Chương 402, Tiên cung chấn động. Chương 402, Tiên cung chấn động. Ngươi làm thật không sợ chết? Vạn Pháp Tiên cung các đệ tử có chút luống cuống. Người này đến cùng là ai a? Nhưng mà, Sở Trường Phong lại không nói thêm gì nữa, thân ảnh giống như quỷ mị biến mất không còn tăm hơi. Hắn đi nơi nào? Đông đảo Vạn Pháp Tiên cung các đệ tử kinh dị vô cùng. Tại bọn họ cảm giác bên trong Sở Trường Phong đống biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã giống như thuấn di xuất hiện ở Vạn Pháp Tiên cung đệ tử đám người phía trước. Cẩn thận. Cái kia đại thừa kỳ đệ tử hoảng sợ biến sắc, vừa định thôi động trong tay tiên khí bảo kính, đã thấy Sở Trường Phong áo bào đen phía dưới, một đạo bóng ánh màu vàng kiếm cương đã bộc phát. Sau một khắc, tay hắn cầm tiên khí tay liền bị chém rụng, mà tiên khí thì đã rơi vào Sở Trường Phong trong tay. Sư Minh, Sư Minh. Chúng bạn Pháp Tiên cung đệ tử vong hồn đại mạo, khàn giọng thét lên, nếu biết rõ cái kia đại thừa kỳ đệ tử đã là trong bọn họ người mạnh nhất, thế nhưng lại bị Sở Trường Phong nháy mắt liền chém rụng cánh tay, ai còn là hắn một hiệp chi địch a. Các sư đệ sư muội, cộng đồng xuất thủ, sử dụng vô cùng hoàng ngự linh chân quyết. Cái kia đại thừa kỳ đệ tử cắn răng gào thét. Sau một khắc, mười mấy vạn Pháp Tiên cung đệ tử trên thân đều toát ra kim quang, sau đó những người này trên thân kim quang hội tụ vào một chỗ tạo thành màn ánh sáng màu vàng. Phá! Sở Trường Phong thấy thế, vẫn như cũng là chập ngón tay như kiếm, chém xuống một kiếm đánh vào hộ thuẫn bên trên. Kiếm cương chạm tại hộ thuẫn bên trên, phát ra một tiếng rợn người tiếng vỡ vụn. Hộ thuẫn bèn bèn chống đỡ một cái chớp mắt, tựa như cùng yếu ớt như lưu ly ẩm vàng vỡ vụn. Cuồng bạo kiếm khí giống như gió báo càn quét ra. Phốc! A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Khoảng cách gần nhất mấy tên hợp thể kỳ đệ tử, liền kêu thảm đều không thể phát ra, liền bị kiếm khí xé rách, hình thần câu diện. Tên kia đại thừa kỳ đệ tử mặc dù tu vi cao nhất, cũng bị kiếm khí dư âm chấn động đến thổ huyết bay ngược. Sở Trường Phong thân ảnh lại cử động, giống như lấy đồ trong túi, trên không trung đem cái kia dày đặc khí lạnh hộp ngọc nắm trong tay. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong chớp mắt. Từ Sở Trường Phong đột nhiên gây khó khăn, đến đoạt hộp nơi tay, bất quá thời gian mấy mắt. Mới vừa rồi còn đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng Vạn Pháp Tiên cung đệ tử, giờ phút này đã tử thương thảm trọng. Bọn họ đầy mặt hoảng sợ cũng khó có thể tin mà nhìn xem giống như sắt thần Sở Trường Phong, ngươi đến cùng là ai? Sở Trường Phong tay cầm hộp ngọc, đạm mạc nói, địch nhân, chẳng cần biết ngươi là ai, cùng ta Vạn Pháp Tiên cung là địch, trên trời dưới đất, lại không ngươi chỗ dung thân. Tiên cung chắc chắn sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vạn Pháp Tiên cung đệ tử, biết mình sống không được, phát ra hoán độc nguyền rủa. Sở Trường Phong lạnh lùng đáp lại, ta đợi. Tiếng nói vừa ra, người sống sót Vạn Pháp Tiên cung đệ tử cũng đầu người rơi xuống đất. Sở Trường Phong phất tay, một trận linh lực hóa thành kình phong càn quét trong tràng. Những nơi đi qua, trong tràng vật phẩm có giá trị đều bị Sở Trường Phong thu vào. Không hổ là thiên ngoại tiên, chính là so thương cư giới bên trong sinh linh giàu có a. Sở Trường Phong cảm thán. Trong tay những người này mặc dù không có kiện thứ hai tiên khí, nhưng lại có rất nhiều lục giai, thất giai pháp bảo. Sau đó Sở Trường Phong vượt qua Hắc Sơn tìm được lông xám con lửa. Chủ nhân, thế nào ngươi? Lông xám con lửa thử lấy răng hàm, khẩn trương hỏi. Sở Trường Phong nói, đắc thủ. Nói xong, hắn lấy ra huyền linh hàn băng cỏ hộp, đem nó mở ra, lộ ra trong đó kỳ chân. Lông xám con lửa đều muốn chảy nước miếng. Sở Trường Phong cũng không phải rất keo kiệt, triệt hạ một chiếc lá, đem nó ném cho lông xám con lửa, ngươi phía trước cũng bị thương, mảnh này lá cây đủ để điều trị thương thế của ngươi. Lông xám con lửa lập tức cảm động, chủ nhân, quá tốt rồi ngươi đối ta. Đáng tiếc. Sở Trường Phong thần sắc biến đổi, dừng lại, ta không cần ngươi cho ta sinh cái nhất nhì bản nữ. Lông xám con lửa thử lấy răng hàm, ngượng ngùng cười một tiếng. Sau đó Sở Trường Phong lại đem cái kia kim sắc cái gương nhỏ lấy ra ném cho lông xám con lửa. Lông xám con lửa lập tức giống như người đồng dạng đứng lên, dùng hai cái móng kẹp lấy tấm gương. Tại cảm nhận được trên gương đồng ẩn chứa khí tức về sau, nó trong mắt kém chút không có trường ra ngoài, con a. Đây là tiên khí, con a. Đừng bị đê ợ. Sở Trường Phong hơi nhíu mày, lạnh giọng ngăn lại. Lúc này lông xám con lửa ngậm miệng. Sở Trường Phong nói, ta nhìn thực lực của ngươi chẳng ra sao cả, nhưng lại rất có thể gây tai họa, cái này gương đồng bị ta xóa đi trong đó linh nghiệm, ngươi có thể trực tiếp luyện hóa, tốt xấu là một kiện tiên khí, có thể trên phạm vi lớn tăng cường chiến lực của ngươi. Cứ như vậy, ta bế quan, ngươi cho ta hộ pháp, cũng có thể yên tâm. Chủ nhân, ngươi yên tâm, người nào muốn hại ngươi, nhất định phải trả đạp. Hừ, nhất định phải trả đạp thân thể của ta đi qua mới được. Lông xám con lựa chỉnh trọng việc đối Sở Trường Phong cam đoan. Sở Trường Phong quan sát một cái bốn phía, nói, ta nhìn nơi đây cũng không tệ, chờ ta luyện hóa huyền linh hàn băng cỏ, chúng ta lại đi ra. Nói xong, Sở Trường Phong trực tiếp đem huyền linh hàn băng cỏ ăn tươi nuốt sống đồng dạng nhét vào trong miệng. Lông xám con lựa thì tại bên người Sở Trường Phong bày ra trùng điểm pháp trận. Vạn Pháp Tiên cung có 36 tòa treo lơ lửng giữa trời linh sơn. Huyền Hạc Phong chính là một cái trong số đó. Lúc này, đỉnh núi một tòa quần quanh lấy mở mịt tiên khí bạch ngọc cung điện bên trong, một vị mặc màu đen hạc văn đạo bào, khuôn mặt gầy gò lão giả chính khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, khí tức quanh người huyền thâm tựa như biển. Hắn chính là Vạn Pháp Tiên cung trưởng lão một trong, Huyền Hạc tiên nhân. Đột nhiên, hắn hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong mắt nổ bắn ra dọa người tinh quang. Một cỗ cùng bạo linh áp không bị khống chế càn quét mà ra, chấn động đến cả tòa cung điện vang lên ong ong, trong điện treo ngọc bích len ken run rẩy. Là ai? Đến tột cùng là ai? Dám giết ta Đồ Nhi? Đoạt ta ban cho hắn hạo dương kính. Huyền Hạc tiên nhân khí tức kịch liệt ba động, trên mặt tràn đầy kinh sợ cùng sát ý liền tại vừa rồi, hắn lưu tại thân truyền tiểu đệ tử thần hồn bên trong một đạo hộ mệnh ấn ký, cùng với cùng hắn tâm thần liên kết kiện kia tiên khí hạo dương kính cảm ứng, lại tại cũng trong lúc đó triệt để chôn bụi. Ý vị này, cái kia được sủng ái nhất, thiên phú rất tốt tiểu đồ đệ, đã hình thần câu diện, liền hắn ban cho bảo mệnh tiên khí đều bị người cướp đi. Hắn lấy chân tiên cấp bậc thuật tính toán đều không thể ngược dòng tìm hiểu vẫn lạc cụ thể địa điểm cùng hung thủ tin tức, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được cùng một mảnh pháp tắc cực kỳ hỗn loạn khu vực có quan hệ. Liên tại Huyền Hạc tiên nhân lửa giận công tâm, chuẩn bị không tiếc đại giới cưỡng ép thi triển càng bá đạo bí thuật truy tra lúc, ngoài điện truyền tới một thanh âm bình thản, "Huyền Hạc sư minh, chuyện gì dẫn tới ngươi như vậy tức giận?" Linh áp chấn động, ngay cả ta cái này Lưu Minh Phong đều cảm ứng được. Lời còn chưa dứt, một vị mặc xanh nhạt đã bảo, khuôn mặt hiền hòa, cầm trong tay phất trần lão giả đã mất âm thanh vô tức xuất hiện trong điện, chính là chấp trưởng tiên cung nhiệm vụ cấp cho, tình báo tập hợp Lưu Minh trưởng lão. Huyền Hạc tiên nhân trong mắt hàn quang lập lòe, nhìn hướng Lưu Minh trưởng lão, "Lưu Minh sư đệ, ngươi tới vừa vặn. Ta cái kia bất thành khí tiểu đồ nhi Vân Dật, gần đây có hay không tại ngươi cái này nhiệm vụ điện tiếp tông môn nhiệm vụ?" Lưu Minh trưởng lão gặp Huyền Hạc tiên nhân thần sắc không đúng, trong lòng đã sáng tỏ sợ rằng có đại sự xảy ra. Hắn sát mặt nghiêm một chút, gật đầu nói, "Thật có việc này. Sư minh an tâm chớ đổi, đợi ta kiểm tra tới." Chương 403, gặp tập kích, Huyền Hạc tiên nhân chương 403, gặp tập kích, Huyền Hạc tiên nhân Lưu Minh trưởng lão hai mắt hơi khép, trong tay phất trần nhẹ nhàng bung lên. Lập tức, trước người hắn trong hư không hiện ra vô số tinh mịn như ngôi sao điểm sáng, những điểm sáng này cấp tốc tổ hợp lưu chuyển. Một lát sau, điểm sáng dừng lại, hiện ra mấy hàng rõ ràng phù văn tin tức. Lưu Minh trưởng lão mở mắt ra, nhìn hướng Huyền Hạc tiên nhân, ngữ khí ngưng trọng nói, "Tra được. Vân Giật sư điệt tại nửa tháng trước, xác nhận Thanh Lam trưởng lão ban bố một hạng nhiệm vụ, tiến về Phong Châu ngoài thành cổ chiến trường chỗ sâu, tìm kiếm một gốc huyền linh hàn băng cỏ. Theo nhiệm vụ thời hạn cùng lộ trình suy tính, hắn giờ phút này nên đã ở trở về trên đường, hoặc sắp hoàn thành nhiệm vụ mới là." "Trở về, hoàn thành nhiệm vụ." Huyền Hạc tiên nhân bỗng nhiên đứng lên, quanh thân uy áp lại lần nữa không bị khống chế tràn ngập ra, chấn động đến trong điện ngọc trụ bên trên phòng hộ phù văn đều phát sáng lên. Sắc mặt hắn xanh xám, cắn răng nghiến lợi nói, "Hắn không về được. Mệnh hồn của hắn ấn ký đã vỡ, ngay cả ta ban cho tiên khí đều bị người chiếm. Ta nói làm sao thôi diễn không đến vị trí, nguyên lai là tại cổ chiến trường bên trong." Lưu Minh trưởng lão nghe vậy, sắc mặt cũng là đổi biến, "Cái gì? Vân Giật sư thì hắn? Vẫn lạc? Là người phương nào lớn mật như thế, dám đối ta Vạn Pháp Tiên Cung chân truyền đệ tử hạ độc thủ như vậy?" Huyền Hạc tiên nhân hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, thôi diễn nhận đến cổ chiến trường hỗn loạn pháp tắc quá nhiều, không cách nào thấy rõ hung thủ khuôn mặt. "Nhưng bất kể là ai, dám giết ta Huyền Hạc đệ tử, đoạt ta chi bảo, chính là cùng ta Vạn Pháp Tiên Cung là địch, lên trời xuống đất, ta chắc chắn bắt được, rút hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh." Hắn bước ra một bước, thân ảnh đã tới ngoài điện, "Ta cái này liền tự mình đi cái kia sao băng cổ chiến trường bên ngoài trông coi. Ta ngược lại muốn xem, là cái nào thứ không biết chết sống, dám đoạt ta Vạn Pháp Tiên Cung dâu hùng." Lời còn chưa dứt, Huyền Hạc tiên nhân thân ảnh đã hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng, xé rách tầng mây, hướng về Phong Châu phương hướng đội bá đi, kinh khủng uy áp ven đường tản ra, khiến phía dưới vô số tiên cung đệ tử kinh hồn tán đảm, nhộn nhịp suy đoán là vị nào trưởng lão tức giận như vậy. Lưu Minh trưởng lão đứng tại ngoài điện, nhìn xem Huyền Hạc tiên nhân biến mất phương hướng, lắc đầu, "Chọc người nào không tốt, ngươi mà lại chọc Huyền Hạc sư minh, chẳng cần biết ngươi là ai, hạ chàng sợ rằng vô cùng thê thảm a." Cổ chiến trường chỗ sâu, màu đen ngọn núi bên cạnh, Sở Trường Phong chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia vẻ nhẹ nhàng, so với phía trước, cái kia phần nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu như kim châm cảm giác xác thực giảm bớt một ít. Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, gốc kia huyền linh hàn băng cỏ với hắn mà nói xác thực hữu hiệu, nhưng cũng chỉ là để hắn thần hồn thay đổi đến vững chắc một chút, muốn giải quyết triệt để hắn vấn đề là không thể nào. Liền xem như lại có 100 viên huyền linh hàn băng cỏ cũng vô dụng. Bảo vệ ở một bên lông xám con lừa lập tức xuống tới, đầu to gần như muốn ủi đến Sở Trường Phong trên mặt, đậu xanh trong mắt tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, "Chủ nhân, thế nào? Cảm giác tốt một chút không? Cái kia bông hoa hữu hiệu không?" Sở Trường Phong đưa tay đẩy ra nó ướt xuống cái mũi, ngữ khí bình tĩnh không lay động, "Đạo cơ tổn thương, há lại chỉ là một gốc linh thảo liền có thể trị tận gốc. Có thể tạm thời áp chế phản vệ, để cỗ này tàn khu nhiều chi chống đỡ một đoạn thời gian, đã là may mắn." Hắn có chút nắm tay, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng lưu chuyển lúc, những cái kia đồ sứ vết rách truyền đến nhỏ bé cản trở cảm giác y nguyên tồn tại, nhưng ít ra không tại giống phía trước như thế, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ hoàn toàn tan vỡ. "Bây giờ, toàn lực xuất thủ một lần, nên không ngại." Lông xám con lừa nghe vậy, mặt lừa lập tức sụ xuống, lỗ tai rũ cục lấy, "A, mới một lần a. Về sau có thể làm sao xử lý cái kia?" Đi một bước nhìn một bước. Sở Trường Phong đứng lên, phủi nhẹ áo bào đen bên trên bụi bặm, trước rời đi địa phương quỷ quái này lại nói, "Ta có dự cảm, tại Thiên Công Tiên vực có thể tìm tới điều trị biện pháp của ta." "Đúng đúng đúng." Đi ra ngoài trước. Lông xám con lừa lập tức lại tinh thần, cái đuôi bung dậy, "Con lừa ra ta toàn thân không dễ chịu, tại cái này địa phương đốc." Một người một con lừa không lại trì hoãn, dọc theo lúc đến ghi lại tương đối an toàn con đường, hướng ra bên ngoài đi đến. Một ngày sau, phía trước vạn bèo tia sáng dần dần thay đổi đến bình thường, cô kia kiềm chế thần hồn lực lượng pháp tắc cũng bắt đầu yếu bớt. Xuất khẩu đang ở trước mắt. Nhưng mà, liền tại bọn hắn bước ra cổ chiến trường biên giới lúc, dị biến nảy sinh. Ông, bốn phía hư không đột nhiên sáng lên vô số đạo phức tạp vô cùng đùa chú màu bạc. Những phù văn này như cùng sống vật nháy mắt đan vào, tạo thành một cái to lớn, bao phủ xung quanh mấy chục dặm trong suốt lồng ánh sáng, đem Sở Trường Phong cùng lông xám con lửa gắt gao vây ở trung ương. Một cỗ nặng nề như núi áp lực cầm vang giáng lâm, không những tác dụng tại nội thân, càng trực tiếp trấn áp thần hồn. Không tốt, có mai phục. Lông xám con lửa kinh hô một tiếng, bốn chân mềm nhũn, kém chút nằm rạp trên mặt đất, mặt lửa bên trên viết đầy hoảng sợ, "Chủ nhân, bị âm chúng ta." Sở Trường Phong bước chân dừng lại, áo bào đen tại đột nhiên khuấy động trận pháp lực lượng bên dưới bay phất phới. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn cái này đột nhiên xuất hiện công trận, ánh mắt băng lãnh, nhưng cũng không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn, chỉ là thản nhiên nói, trong dự liệu. Cửu gia, tới cửa. Cửu gia, ai vậy? Lông xám con lửa khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây. Vân Miểu Tiên Tông. Sở Trường Phong ngữ khí bình thản, vì cứu ngươi cái này con lửa ngốc, ta trước mặt mọi người chém mấy người bọn hắn đệ tử. Lông xám con lửa đầu tiên là sức sở, lập tức mở cái miệng rộng, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Chủ nhân, ngài thật là đủ ý tứ. Vân Miểu Tiên Tông đây chính là nổi danh lòng dạ hẹp hòi, mang thủ không cách đêm a. Đúng lúc này, trận pháp lồng ánh sáng bên ngoài lờ mờ xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Người cầm đầu là một tên khuôn mặt nhăm hiểm, mặc vân văn tinh bảo trung niên tu sĩ, khí tức bằng bạc, rõ ràng là đại thừa kỳ tu vi. Phía sau hắn đi theo đệ tử, cũng nhiều là hóa thần, hợp thể kỳ tu sĩ. Cái kia đại thừa kỳ tu sĩ ánh mắt giống như rắn độc khóa chặt Sở Trường Phong, nét miệng lên một vẻ tàn nhẫn cười lạnh. Thử. Quả nhiên là ngươi cái này hạng người giấu đầu lòi đuôi. Giết ta Vân Miểu Tiên Tông đệ tử, còn dám nên ngang địa từ nơi này xuất khẩu hiện thân, thật là tự tìm đường chết. Sở Trường Phong dương mắt nhìn hướng hắn, âm thanh vẫn bình tĩnh. Cổ chiến trường xuất khẩu tuy nhiều, nhưng tương đối an toàn, khoảng cách Phong Châu thành gần nhất, chỉ cái này một chỗ. Ta không theo nơi đây đi, chẳng lẽ muốn đi ngang qua cổ chiến trường khu vực hạch tâm sao? Miệng lưỡi bén nhọn. Cái kia đại thừa kỳ tu sĩ giận quá thành cười, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Cái này tỏa linh chấn hồn đại trận chính là ta tông bí truyền, chính là đại thừa đỉnh phong rơi vào trong đó, cũng đừng hòng tùy tiện thoát thân. Luyện hóa cho ta bọn họ. Trận pháp quang mang đại thịnh, áp lực đột nhiên tăng. Lông xám con lửa phát ra một tiếng kêu rên, cảm giác hồn phách đều muốn bị ép đi ra. Nhưng mà, liền tại Vân Miểu Tiên Tông mọi người chuẩn bị thôi động trận pháp, đem Sở Trường Phong cùng Lông xám con lửa triệt để luyện hóa thời điểm, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng băng lãnh gầm thét, giống như kinh lôi nổ vang, dừng tay. Một cỗ vượt xa ở đây mọi người khủng bố uy áp, giống như thiên băng địa liệt, ầm vang giáng lâm. Tại cỗ uy áp này phía dưới, cái kia nguyên bản vững chắc tỏa linh chấn hồn đại trận lại như cùng nến tàn trong gió kịch liệt lay động, tia sáng nháy mắt ảm đạm rồi hơn phân nửa. Vân Miểu Tiên Tông các đệ tử, bao gồm tên kia đại thừa kỳ tu sĩ, đều là sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy dữ dội, trong mắt tràn đầy sợ hãi vô ngần. Người nào? Chương 404, kiếm trảm chân tiên phân thân. Chương 404, kiếm trảm chân tiên phân thân. Một vị mặc màu đen hạc văn đạo bào, khuôn mặt gầy gò lão giả thân ảnh từ hư không hiện ra. Hắn đứng lơ lửng trên không, quanh thân tiên khí quẩn quanh, chính là truy tìm mà tới Huyền Hạc tiên nhân. Vân Miểu Tiên Tông mọi người dọa đến hồn phi phách tán. Huyền Hạc tiên nhân, Vạn Pháp Tiên Cung chân tiên cảnh trưởng lão, uy trấn năm châu chi địa. Vân Miểu cái kia đại thừa kỳ tu sĩ liền đội vàng không người hành lễ, âm thanh run rẩy, không biết là chân tiên giá lâm. Vạn bối, Vạn bối Vân Miểu Tiên Tông trưởng lão Triệu Càn, tham kiến tiền bối. Tiền bối, tiền bối có thể là cùng hai người này có giao tình. Như, nếu là như vậy, Vạn bối lập tức triệt hồi trận pháp, tuyệt không dám mạo phạm. Hắn nghe nói cái kia thần bí người áo đen là hưởng ứng Vạn Pháp Tiên Cung đệ tử hiệu triệu muốn đi vào cổ chiến trường, lúc này mới cùng hắn đổ nhi phát sinh xung đột. Hắn còn tưởng rằng Huyền Hạc tiên nhân là đến là đen bảo người nâng đỡ. Lông xám con lửa thấy thế, con lửa mắt lập tức phát sáng lên, thương phấn địa lôi kéo Sở Trường Phong vào áo. Chủ nhân, nghĩ không ra ngươi còn có dạng này cứu binh a chân tiên a. Lần này nhìn đám này tôn tử còn dám phách lối. Sở Trường Phong lại nhẹ nhàng lắc đầu, hắt nó một chậu nước lạnh. Cứu binh, ngươi cao hứng quá sớm. Cẩn thận cảm thụ sát ý của hắn. Lông xám con lửa sững sờ, nó cẩn thận cảm giác, lập tức không cười được. Bởi vì cái kia Huyền Hạc tiên nhân ánh mắt chính gắt gao khóa chặt ở trên người Sở Trường Phong, trong ánh mắt kia hận ý cùng sắc cơ, so Vân Miểu Tiên Tông người còn muốn nồng đậm gấp 10. Tiểu bối, bản tiên đã hao phí tâm huyết, thôi diễn tiên cơ, chính là ngươi. Giết ta ái đồ vân giật, đoạt ta tiên khí hạo dương kính, hôm nay bản tiên muốn tự tay đưa ngươi rút hồn luyện phách, lấy tế ta đổ trên trời có linh thiêng. Huyền Hạc tiên nhân nghiêm nghị nói. Hả? Huyền Hạc tiên nhân không phải giúp người áo đen, mà là muốn giết hắn. Người trong đồng đạo a. Vân Miểu Tiên Tông Triệu Càn trưởng lão con mắt hơi chuyển động, tựa hồ muốn nhân cơ hội bán cái ân tình, liền đội vàng không người nói. Tiền bối, kẻ này cũng là ta Vân Miểu Tiên Tông tử địch, không cần tiền bối đích thân xuất thủ. Vạn bối nguyện làm thay, đem cái này hai răng nanh bắt giữ, giao cho tiền bối xử lý. Huyền Hạc tiên nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, như cùng ở tại nhìn một con run rế. Không cần. Huyết Cửu, cần tự tay báo chi mới có thể giải hận. Hắn ánh mắt lại lần nữa trở lại trên thân Sở Trường Phong, sắc ý gần như ngưng tụ thành thực chất. Tiểu bối, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Huyền Hạc tiên nhân cái kia ẩn chứa chân tiên uy áp gầm hét, giống như cựu thiên kinh lôi, chấn động đến Vân Miểu Tiên Tông một đám đệ tử sợ vỡ mật. Bọn họ nháy mắt câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám, nguyên bản vách lôi dáng vẻ bệ vệ không còn sót lại chút gì, từng cái giống như chim cút núp ở một bên, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tình thế phát triển. Triệu Càn cũng đứng ở một bên, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Vốn cho rằng có thể tự tay bắt giết hắc bảo nhân này, thuận tiện tại Huyền Hạc tiên nhân bực này đại năng trước mặt lộ cái mặt, ai có thể nghĩ đối phương căn bản cũng không cảm kích. Huyền Hạc tiên nhân bước ra một bước, liền đã mất xem cái kia tỏa linh chấn hồn đại trận ngăn trở, trực tiếp xuất hiện tại lồng ánh sáng bên trong, chân tiên khí tức giống như thực chất sơn nhạc, ép tới hư không đều đang bặm mẻo. Con a. Lông xám con lửa bị cái này kinh khủng uy áp dọa đến bốn chân như nhũn ra, nhưng nhìn thấy Huyền Hạc tiên nhân tới gần, nó lại nâng lên lớn lao dũng khí, đột nhiên chạy đến Sở Trường Phong trước người, mặc dù toàn thân run cùng run rẩy, nhưng như cũ thử lấy răng hàm, ngoài mạnh trong yếu mà quát, lão tạm bao, muốn động chủ nhân ta, trước qua con lửa ra ta cái này liên quan. Nói xong, Nó bỗng nhiên một cái miệng, phun ra một vệt kim quang. Kim quang kia đón gió mà lớn dần, hóa thành một mặt cổ pháp màu vàng nhỏ kính, mặt kính ánh sáng lưu chuyển, tỏa ra không kém tiên linh chi khí, chính là Hạo Dương kính. Nghiên xúc, sao dám nhục ta tiên khí? Huyền Hạc tiên nhân vừa nhìn thấy mặt này kim kính, trong mắt nháy mắt đốt lên căm giận ngút trời. Đây vốn là hắn ban cho ái đồ hộ thân chi bảo, bây giờ nhưng từ một đầu con lửa trong miệng thoát ra, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp lộ ra tay phải, năm ngón tay mở ra. Oanh! Thiên địa linh khí điên cuồng tập hợp, nháy mắt hóa thành một cái che khuất bầu trời to lớn bàn tay. Bàn tay đường vân rõ ràng, ẩn chứa kinh khủng lực lượng phát tắc, phản phất có thể một trường bóp nát ngôi sao, hướng về Sở Trường Phong cùng lông xám con lửa phủ đầu vồ xuống. Trường Phong chưa đến, cái kia kinh khủng cảm giác gáp bách đã để lông xám con lửa gần như muốn sủi lơ trên mặt đất. Nhưng mà, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Trường Phong một bước phóng ra, ngược lại đem liều chết hộ chủ lông xám con lửa chắn phía sau mình. Áo bào đen tại cuồng bạo Trường Phong bên trong bay phất phới, hắn lại ngẩng đầu nhìn thẳng cái kia nghiền ép mà xuống tự trường, thần sắc bình tĩnh, nếu ngươi bản tôn đích thân tới, ta có lẽ còn cần tạm thời tránh mũi nhọn. Đáng tiếc, chỉ là một bộ dựa vào bí pháp duy trì phân thân, cũng dám ở trước mặt ta xin uy. Cuồng vọng, không biết sống chết. Chân tiên phân thân cũng không yếu bất luận cái gì tiên nhân rồi, hắn làm sao dám khẩu xuất của ngôn. Ngoài trận Vân Miểu Tiên Tông đệ tử nghe vậy, nhộn nhịp lộ ra vẻ trầm trọng, cho rằng Sở Trường Phong sắp chết đến nơi còn tại nói quắc không biết ngượng. Huyền Hạc tiên nhân phân thân cũng là giận quá thành cười, sâu kiến cũng dám vọng ngự thiên uy. Chết. Cự trường ầm vang đập xuống. Ngay tại lúc này, Sở Trường Phong động. Hắn không có chút nào lôi cuốn, chỉ là chập ngón tay như kiếm, hướng về cái kia che trời cự trường, vô cùng đơn giản vạch một cái. Keng. Theo kiếm minh băng lên, một đạo màu vàng kiếm cương từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Kiếm cương những nơi đi qua, không gian bị cắt mở dài nhỏ màu đen khe hở. Tê lạc. Giống như xé rách vải vóc một dạng, cái kia nhìn như không thể địch nổi linh khí cự trường, tại cùng màu vàng kiếm cương tiếp xúc nháy mắt, lại bị từ trong một phân thành hai. Cuồng bạo năng lượng nháy mắt mất khống chế, hướng hai bên tán loạn, dẫn phát kịch liệt bạo tạc, lại chưa thể tổn thương đến Sở Trường Phong mảy may. Kiếm cương thế đi không giảm, nhanh như thiểm điện, tại Huyền Hạc tiên nhân phân thân cái kia khó có thể tin, thậm chí mang theo một tia ánh mắt kinh hãi bên trong, nháy mắt lướt qua thân thể của hắn. Ngươi, làm sao có thể? Huyền Hạc tiên nhân phân thân thân ảnh đột nhiên cứng đờ. Sau một khắc, thân thể của hắn mi tâm xuất hiện một đạo đường dọc, ngay sau đó thân thể giống như vỡ vụn như lưu ly, từ giữa đó bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng bành một tiếng, hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán thành vô hình. Một kiếm, chỉ một kiếm, chân tiên phân thân tan thành mây khói. Trong trận pháp bên ngoài, bao gồm Triệu Càn ở bên trong Vân Miệu Tiên Tông đệ tử đều há to miệng, trong mắt gần như muốn trừng ra biến mắt, triệt để hóa đá tại nguyên chỗ. Sở Trường Phong chậm rãi thu chỉ, dưới hắc bào sắc mặt có chút trợn nhìn một điểm, trong cơ thể truyền đến một trận nhỏ xíu cảm giác suy yếu. Toàn lực thôi động một kiếm này, đối với hắn muốn là chưa lành đạo cơ mà nói, gánh vác không nhỏ. Mà đúng lúc này, không biết cái nào Vân Miệu Tiên Tông đệ tử dẫn đầu kịp phản ứng, phát ra một tiếng hoảng sợ tới cực điểm thét lên, chạy à! Lập tức, còn lại Vân Miệu Tiên Tông đệ tử giống như vỡ tổ hóc bắp cày, hồn phi phách tán hướng lấy bốn phương tám hướng bỏ mạng phi đội. Liên Huyền Hạc tiên nhân phân thân đều bị một kiếm chém, bọn họ ở lại chỗ này chẳng phải là chờ chết? Sở Trường Phong có chút nhíu mày, hắn giờ phút này khí tức di động, tạm thời bất lực truy kích. Mũ nội nó, muốn chạy? Hỏi qua ngươi còn lửa già không có? Lông xám con lửa lại tinh thần tỉnh táo, trả thù tâm nổi lên. Chương 405, Thiên Công Tiên Bực, phía sau có truy binh. Chương 405, Thiên Công Tiên Bực, phía sau có truy binh. Lông xám con lửa bốn chân đằng không, tựa như một đạo tia chớp màu xám, hướng về chạy tán loạn Vân Miệu Tiên Tông đệ tử đuổi theo, đồng thời không quên thôi động mặt kia màu vàng nhỏ kính. Ông, kim kính quang hoa đại thịnh, giống như một vòng mặt trời nhỏ lên không, bộc phát ra đạo đạo lăng lệ kim quang, giống như mưa tên bắn về phía những cái tia chạy trốn thân ảnh. Nơi xa chân trời, lập tức truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hạo Dương kính là Huyền Hạc chân nhân tỉ mỉ luyện chế tiên khí, uy năng phi phàm, một khi thôi động, độ kiếp kỳ phía dưới căn bản khó mà ngăn cản. Bất quá thời gian qua một lát, lông xám con lửa liền bình báo tự đắc địa đạp không mà quay về, trong miệng còn ngậm mấy cái túi chứa vật, Dương Dương đắc ý vung đến Sở Trường Phong trước mặt, "Chủ nhân, xong." Một cái không có chạy mất. Đám này tôn tử trên người chất béo vẫn rất đủ. Sở Trường Phong nhìn thoáng qua lông xám con lửa, khẽ gật đầu, "Đồ vật ngươi thu à, hiện tại những bảo vật này với ta mà nói tác dụng không lớn." "Được rồi." Lông xám con lửa thử cái răng hàm, đem túi chứa vật toàn bộ nuốt vào trong bụng. Sở Trường Phong ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn bốn phía, cùng với nơi xa cái kia mơ hồ có thể thấy được Phong Châu thành hình dáng, trầm giọng nói, nơi đây không thích hợp ở lâu. Huyền Hạc phân thân bị chém, bản tôn tất có cảm ứng, sợ rằng rất nhanh liền sẽ chân thân giáng lâm. Lông xám con lửa nghe vậy, mặt lườm một sụp đổ, khẩn trương hỏi, cái kia, vậy chúng ta bây giờ đi đâu đây? Sở Trường Phong suy nghĩ một chút, quả quyết nói, đi Phong Thành, lợi dụng truyền thống trận, trực tiếp tiến về, nhưng là thông hướng Thiên Công Tiên Vực trọng yếu đầu mối then chốt. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi Quân Thiên Tiên Vực phạm vi, tạm lánh danh tiếng. Đồng thời, Thiên Công Tiên Vực thuật luyện khí có 102 chư thiên, có lẽ có thể có chữa trị ta nói tổn thương chi pháp. Thiên Công Tiên Vực. Tốt. Con lửa ra ta sớm muốn đi chỗ ấy đi dạo một chút. Nghe nói nơi đó luyện khí đại sư khắp nơi trên đất, bọn họ luyện chế pháp bảo uy năng vô tận, nếu là chúng ta có thể được đến một chút, thực lực tất nhiên tăng mạnh, đến lúc đó trở lại báo thủ. Lông xám con lửa lập tức lại hưng phấn lên. Sở Trường Phong gật gật đầu, sau đó thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo nhàn nhạt lưu quang, hướng về Phong Châu thành phương hướng vội vã đi. Lông xám con lửa vội vàng bốn chân sinh phong, theo thật sát. Sở Trường Phong cùng lông xám con lừa đi tới phong thành về sau, không có dừng lại lâu, tại giữa thành đại trận nơi đó, nộp 100 khối thượng phẩm linh thạch cũng chính là 100 vạn hạ phẩm linh thạch về sau, bị truyền tống đến Diệp Châu. Sở Trường Phong nhịn không được cảm khái, thiên ngoại thiên giá hàng chính là quý a, ngồi một cái truyền tống trận liền muốn 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Thế nhưng cái này cũng đáng giá, dù sao Sở Trường Phong trước mắt tình huống bày ở nơi này đâu, hắn không có rất nhiều thời gian lãng phí, dù sao thiên kiếp của hắn muốn giáng lâm, nếu như chính mình phi, phải mấy năm thời gian mới có thể đến Diệp Châu. Một trận trời đất quay cuồng, Sở Trường Phong cùng lông xám con lửa phát hiện cảnh sát xung quanh đã thay đổi, không còn là phong thành, mà là một cái hoàn toàn không quen thuộc thành thị. Sở Trường Phong biết dựa theo yêu cầu của bọn hắn, bị truyền tống đến Diệp Châu, hơn nữa là cùng trời công tiên vực chỉ có 10 dặm ngăn cách phần thủy thành. Sở Trường Phong cùng lông xám con lửa đều có thể nhìn thấy ngoài 10 dặm bầu trời, hiện ra một loại kỳ lạ kim loại sáng bóng, liền không khí bên trong đều tràn ngập nhàn nhạt lưu hình cùng dung nham khí tức. Mà vùng trời kia chính là thiên công tiên vực phạm vi. To lớn phù không sơn trên đỉnh, cũng không phải là xây dựng đỉnh đài lầu các, mà là đứng sừng sững lấy cao vút trong mây ống khói cùng bánh răng cắn vào cự hình công xưởng. Oanh minh rèn âm thanh cùng linh năng lưu chuyển vụ vụ từ đằng xa truyền đến. Sở Trường Phong cùng lông xám con lửa mới từ truyền tống trận trong mê muội thích đứng tới, liền bị cái này tràn đầy công nghiệp lực lượng cảnh tượng rung động. Phản phất đó là một cái công nghiệp thời đại văn minh. Vê đút hoặc vê đút. Lông xám con lửa trừng lớn con lửa mắt, chủ nhân bên kia thật thần kỳ a. Sở Trường Phong nói, đi, chúng ta bây giờ liền đi qua. Cùng lúc đó, Vạn Pháp Tiên Cung Huyền Hạc đỉnh núi, đột nhiên nổi lên một tiếng xé rách vân tiêu hạt đều. Sóng âm cuốn theo lấy ngập trời tức giận chấn động đến cả tòa linh sơn rung động, vô số đệ tử hoảng sợ ngẩng đầu. Chỉ thấy đỉnh núi bế quan động phủ lầm bang nổ tung, một cái cánh chim che khuất bầu trời màu đen tiên hạc phóng lên tận trời. Nó trong lúc lơ đãng bắn ra trần tiên uy áp để phương viên trăm dặm biển mây nháy mắt bốc hơi. Không chết không thôi, bản tọa nhất định muốn đem nó chém thành muôn mảnh. Tiên hạc hai mắt đỏ thẫm, phát ra hoán độc âm thanh. Hắn cổ tâm bồi dưỡng đệ tử bị chém giết, liền ban cho tiên khí đều bị cướp đi, mà hắn phân thân cũng bị cái kia đáng chết nhân tộc kiếm tu chém giết, quả thực không thể tha thứ. Đúng lúc này, mấy đạo hồng quang từ tất cả đỉnh núi cướp đến, cầm đầu Lưu Minh trưởng lao phất trần gấp bày, Huyền Hạc sư minh cớ gì động cái này lôi đỉnh chi nộ? Còn nhớ rõ ta phía trước muốn vì đồ đệ lấy lại công đạo sao? Đương nhiên nhớ tới, chẳng lẽ sư minh ngươi còn không có ngu giận? Lưu Minh trưởng lão không hiểu, người đều giết, còn không hạ giận, vậy có thể làm a? Ta đương nhiên không có hạ giận. Huyền Hạc tức giận nói, phân thân ta bị chém giết. Cái gì? Ai làm? Lưu Minh trưởng lão nghe vậy kinh hãi. Cái kia bị phân thân ta người, chính là Ngược Sắt Vân Giật hung đồ. Huyền Hạc âm thanh mang theo hàn ý, đông kết không khí. Người kia vậy mà mạnh như vậy, là cái kia tiên tông tiên nhân. Chúng ta cái này liền đi giết hắn. Lưu Minh trưởng lão cảm thấy, có thể làm đến chuyện như vậy, thân phận của đối phương khẳng định vô cùng không bình thường. Huyền Hạc nói, một giới áo bào đen kiếm tu, mang theo đầu lông sáng con lửa, không phải là tiên cảnh giới lại chém ta tiên nhân phân thân. Lời này để Lưu Minh trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại. Không phải tiên nhân lại chạm tiên người phân thân, cái kia người này thiên phú cùng chiến lược thực sự là khủng bố. Nếu là tương lai trưởng thành, chẳng phải là mối họa lớn. Người này nhất định không thể lưu. Hắn trịnh trọng nói, ta cũng cho rằng như vậy. Huyền Hạc lập tức nhắm mắt thôi diễn. Kết quả, trên người nó khí tức một trận rối loạn. Sư minh, làm sao vậy? Hung đổ khí tức không ngờ hoàn toàn biến mất tại quân thiên tiên vực, đã đến thiên công tiên vực. Ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Thiên công tiên vực. Lưu Minh trưởng lão lông mày vận thành đũ cục. Chân trời góc biển, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Hạc cánh mở ra, trực tiếp phá vỡ không gian, liền muốn trốn vào hư không đuổi theo. Sư minh không thể. Lưu Minh trưởng lão đội vàng ngăn lại muốn xé rách hư không truy sát Huyền Hạc. Tiên vực ở giữa có ước định, chân tiên không thể tùy tiện vượt giới, không phải vậy cần phải đánh nhau không thể. Đây là tối kỵ, nếu là lên chiến loạn, cung chủ cũng bảo hộ không được ngươi. Huyền Hạc nghe xong, như bị hất chậu nước lạnh, đầy mình hỏa không có chỗ phát, chỉ có thể một cánh đem bên cạnh nửa tòa đỉnh núi cho san bằng khóc kêu gào. Lưu Minh trưởng lao tiến lên trước nói, sư minh đừng nóng đội. Ngài chân thân không đi được, có thể phái thủ hạ đắc lực đệ tử đi, mang lên lợi hại pháp bảo, trôi qua lặng lẽ đem hắn giải quyết, cũng không tính toán phá hư quý củ, lại có thể báo thù. Huyền Hạc ánh mắt sáng lên, ý kiến hay. Lập tức để cầm dao, thiết đổ, ảnh ô, Huyền Cơ Tử bốn người bọn họ đi. Đem cửu tiêu diệt hồn cầm, lây nhạc chấn ma áo giáp, vô ảnh xé trời lưỡi lao, chu thiên tinh thần bản đều mang lên. Nhất định phải đem hắn đầu cho ta nâng trở về. Chương 406, tứ đại tiên cảnh truy binh. Chương 406, tứ đại tiên cảnh truy binh. Không bao lâu, bốn đạo thân ảnh nghe tin mà đến, rơi vào Lưu Minh trưởng lão cùng Huyền Hạc trước mặt, tay áo phất động, lại chưa chấn động tới nửa phần bụi bặm. Người cầm đầu là một tên nữ tử áo xanh, khuôn mặt lạnh lùng, giống như băng điêu ngọc trác, một đôi mắt vượng bên trong không chứa mảy may cảm xúc. Nàng lưng đeo một tấm ám tử sắc cổ cầm, cầm thân có màu đỏ sậm đường vân vô lượng, phá vất vết máu khô. Mà người bên cạnh nàng đều vô ý thức khoảng cách nàng xa một chút. Bên trái là một tên thân cao gần trượng gã đại hán đầu trọc, bắp thịt sôi sục, đem một thân màu đen trang phục đẩy lên căng cứng muôn nước. Da của hắn cũng không phải là màu da, mà là lóe ra một loại ám trầm kim loại sáng bóng, đứng ở nơi đó liền giống như là một tôn tháp sắt, một toàn núi cao. Hắn là thiết đồ, nhục thân cường độ có thể so với tiên khí, là tiên nhân bên trong các loại. Cầm dao phía bên phải, tia sáng tựa hồ có chút mờ mẹo, một cái cao gầy nam tử thân ảnh như ẩn như hiện. Toàn thân hắn bao phủ tại một kiện hắc bào thùng thình bên trong, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có thỉnh thoảng dương mắt lúc, trong mắt sẽ hiện lên một đường so vạn năm huyền băng lạnh hơn u quang. Hắn là ảnh ô, tiên cung xuất sắc nhất đêm tối hành giả, hắn tồn tại bản thân, liền như là một đạo vô thanh vô tức cái bóng. Vị cuối cùng, thoạt nhìn nhưng là người thiếu niên. mặt mày thanh tú, ánh mắt trong suốt, ước chừng 15-16 tuổi răng dấp, mặc một thân một mạc vải đầy đà bảo. Nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái kia song thanh triệt đôi mắt chỗ sâu, cất giấu cùng bên ngoài hoàn toàn không hợp, trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ phía sau tăng thương. Hắn là huyền cơ tử, lấy trận pháp cùng thuật tính toán nghe tiếng, mặc dù chỉ là tiền cảnh sơ kỳ, thế nhưng trong chảng ba người cũng không dám khinh thị hắn. Bốn người đứng vững, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hóa thành hình người Huyền Hạc cùng Lưu Minh trưởng lão. Không biết hai vị trưởng lão triệu tập chúng ta bốn người cho đến vì chuyện gì? Cầm dao mở miệng, âm thanh thanh lãnh, giống như ngọc khánh kêu khẽ, tại trống trải đỉnh núi quanh quẩn. Lưu Minh trưởng lão ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn người, hắn ánh mắt nghiêm trọng, để bốn người trong lòng đều không nhịn được siết chặt. Đến bọn họ cảnh giới này, có thể để cho Lưu Minh trưởng lão trịnh trọng như vậy việc sự tình, tuyệt không phải bình thường. Để các ngươi bốn cái trước đến, chỉ vì một việc. Lưu Minh trưởng lão âm thanh nhàn nhạt, mỗi một chữ đều phảng phất đánh tại bốn người tâm thần bên trên. Bốn người trong lòng giật mình, ý thức được rất có thể là có nhiệm vụ trọng đại giao cho bọn hắn. Không biết đạo trưởng lão muốn chúng ta làm cái gì. Lưu Minh trưởng lão dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu mà nói, đi giết một người. Giết một người. Cầm dao đôi mi thanh tú khó mà nhận ra địa nhíu lên. Thiết đồ thô kệch trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Ảnh vô bao phủ tại trong bóng tối thân hình khẽ run lên. Liên một mực lộ ra vân đạm phong khinh huyền cơ tử, trong mắt cũng lướt qua một tia kinh ngạc. Bốn người bọn họ chính là Vạn Pháp Tiên Cung thế hệ này đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất, ai cũng có sở trường riêng, đều là trong tiên cảnh người nổi bật. Bình thường nhiệm vụ, xuất động một người liền đã đầy đủ. Đến tột cùng là bực nào khủng bố đối thủ, cần bốn người bọn họ liên thủ diệt sát. Không phải là cái nào đó ẩn thế không ra lão cổ đồng, hoặc là đối địch tiên bực dốc sức bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài. Lưu Minh trưởng lao đem bốn người phản ứng thu hết vào mắt, trên mặt cũng không có mảy may gợn sóng, chỉ là tiếp tục nói, một cái, còn chưa thành tiên kiếm tu. Cái gì? Lời vừa nói ra, mà lấy bốn người tâm tính tu vi, cũng nhịn không được sắc mặt biến hóa. Thiết độ trước hết nhất kìm nén không được, ôm ôm điệu mở miệng, mang theo khó có thể tin, trưởng lão, ngài không có nói sai. Một cái chưa thành tiên kiếm tu, cần chúng ta bốn người cộng đồng xuất thủ. Cái này, giết gà dùng dao mổ trâu, khó tránh quá để cao hắn đi. Thanh âm của hắn giống như sắt thép va chạm, chấn động đến linh khí xung quanh có chút dập dờn. Một cái liền tiên đạo cánh cửa đều chưa từng bước vào tu sĩ, tại bọn họ bất kỳ người nào trước mặt, đều giống như con kiến hơi nhỏ bé. Hiện tại để bọn hắn bốn người liên thủ giết một người. Đối phương có tài đức gì a? Lưu Minh trưởng lão thần sắc không thay đổi. Một bên, Huyền Hạc trầm giọng nói, chỉ bằng các ngươi bốn người không đủ. Hắn tay áo phất một cái, lập tức bốn đạo bóng ánh quang hoa chói mắt từ hắn trong tay áo bay ra, lơ lửng giữa không trung bên trong. Cường đại tiên khí uy áp nháy mắt bao phủ đỉnh núi. Bốn người giật mình, lập tức nhìn, phát hiện cái kia bốn cái lơ lửng đồ vật theo thứ tự là một tấm cẩm thân hiện đầy phù văn cổ cẩm, một kiện tản ra nặng nề khí tức lưu chuyển lên kim quang trọng giáp, một đạo mỏng như cánh ve gần như trong suốt dao găm, cùng với một mặt tinh quang lưu chuyển suy diễn chu thiên biến hóa la bàn. Cửu tiêu diệt hồn cẩm, lay nhạc chấn ma áo giáp, vô ảnh xé trời lưỡi đao, chu thiên tinh thần bản. Bàng bạc tiên linh chi khí gần như ngưng tụ thành thực chất, để cầm dao bốn người đều cảm thấy hô hấp cứng lại. Bọn họ đều là tiên cảnh cường giả, cũng nắm giữ tiên khí, có thể là cái này bốn cái tiên khí mỗi một cái đều so bọn họ tiên khí cường đại. Không hề nghi ngờ, cái này tất nhiên là xuất từ chân tiên chi thủ bà bối. Tại lúc này, Huyền Hạc âm thanh lần thứ hai vang lên, ta không chỉ cần các ngươi bốn người liên thủ, càng phải các ngươi cầm tiên khí ấy tiến về. Nếu các ngươi phối hợp thỏa đáng, bằng vào cái này bốn cái tiên khí, chính là gặp gỡ chân tiên cảnh cường giả, cũng chưa chắc không thể đấu một trận. Sau khi chuyện thành công, cái này bốn cái tiên khí chính là các ngươi thủ lao. Vâng. Lời nói này giống như kinh lôi nổ vang tại bốn người trong đầu, để bọn hắn tâm thần đều chấn. Bốn người liên thủ còn chưa đủ, còn muốn ban thưởng bốn cái cường đại tiên khí. Mục tiêu vẫn như cũ chỉ là đối phó cái kia chưa thành tiên kiếm tu. Giờ khắc này, bọn họ không còn bất luận cái gì chuyện bé xé ra to ý nghĩ, thay vào đó là một loại tòng tâm ngọn nguồn dâng lên hàn ý cùng cực độ nghiêm trọng. Huyền Hạc trả giá đắt to lớn như vậy, vận dụng lực lượng kinh khủng như vậy, chỉ vì xóa bỏ một cái chưa thành tiên giả. Cái này phía sau ý vị như thế nào? Cái kia kiếm tu đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà có thể để cho một tôn chân tiên kiên kỵ đến tình trạng như thế. Bốn người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được trước nay chưa từng có trịnh trọng. Kẻ này, đến tột cùng có gì là gì? Cầm dao trầm giọng hỏi. Hắn từng một kiếm xóa bỏ ta tiên cảnh hậu kỳ phân thân. Huyền Hạc nói. T. Vậy mà như thế khủng bố. Bốn người đồng thời hít sâu một hơi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không có nghĩ đến trên đời có yêu nghiệt như thế. Cũng chính bởi vì hắn đầy đủ yêu nghiệt, cho nên ta mới muốn đem nó bóp chết, nếu không ngày sau tất thành họa lớn. Huyền Hạc không cần phải nhiều lời nữa, mi tâm đột nhiên sáng lên một điểm kim mang. Kim quang bắn ra đến trên không, hóa thành một mảnh rõ ràng màn sáng. Màn sáng bên trong hiện ra một bức tranh, một cái thân mặc hắc bảo nam tử trẻ tuổi, dáng người thẳng tắp, trên mặt quỷ dị vết rách che không được anh tuấn khuôn mặt, bên cạnh hắn còn có một đầu lông xám con lửa. Ghi nhớ hắn bộ dáng, còn có bên cạnh hắn đầu kia lông xám con lửa. Giờ phút này bọn họ đã xa cách ta bọn họ quân tiên tiên vực, tiến vào thiên công tiên vực địa giới. Huyền Hạc trịnh trọng nói, tìm tới hắn, không tiếc bất cứ giá nào, đem nó triệt để đánh giết. Tuyệt không thể để hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Cầm dao, Thiết Đồ, Ảnh Vô, Huyền Cơ Tử, bốn người mắt sáng như đuốc, gắt gao khóa chặt màn sáng bên trong cái kia một người một con lừa hình tượng, đem mỗi một chi tiết nhỏ đều là cấn tại thần hồn chỗ sâu. Cần tuân trưởng lão pháp chỉ. Bốn người cùng kêu lên đồng ý, thanh âm bên trong lại không nửa phần lo nghĩ, chỉ có lạnh thấu xương sát cơ cùng hoàn thành nhiệm vụ quyết tâm. Sau một khắc, bốn đạo thân ảnh hóa thành tinh hồng, cuốn lên Lưu Minh trưởng lão ban thưởng 4 cái tiên khí, nháy mắt biến mất tại Huyền Hạc Phong mênh mang biển mây bên trong, lao thẳng tới xa xôi Thiên Công Tiên vực. Đỉnh núi, Huyền Hạc nhìn qua 4 người biến mất phương hướng, cau mày, trong mắt lại hiện lên một tia rất khó phát giác thần sắc lo lắng. Lưu Minh trưởng lão nói, "Sư Minh, không cần quá đáng lo lắng, 4 người bọn họ xuất thủ đây tuyệt đối không có sơ hở nào. Không bao lâu nữa, liền sẽ cầm người kia đầu tới gặp ngươi." Chương 407, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Chương 407, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Thiên Công Tiên vực. Từ Đồng Châu, Bách Luyện Thành hai bên đường phố cửa hàng san sát, lò lửa hừng hực, đinh đinh đương đương rèn đúc âm thanh không dứt bên tai, trong không khí tràn ngập kim loại cùng linh hỏa hỗn hợp riêng biệt mùi. Các loại pháp bảo tia sáng đong đưa mắt người hoa hỗn loạn, tiếng giao hàng, mặc cả âm thanh, thậm chí tiếng cai va hỗn tạp cùng một chỗ, tràn đầy thế tục cổ nào náo động cùng sức sống. Khô Diệp Tiên Sinh thủ công chế tạo pháp bảo, nhìn một chút ta, hàng thật giá thật. Hừ, Khô Diệp Tiên Sinh chính là tiên cảnh cường giả, là chúng ta Tử Đồng Châu tiếng tăm lừng lẫy tiên cấp thợ rèn, sao lại rèn đúc những này cấp thấp pháp bảo? Ta xem là giả dối. Ngươi có ý tứ gì? Ý của ngươi là ta bán giả pháp bảo? Là thật là giả, thử xem chẳng phải sẽ biết. Khục. Kỳ thật ta chính là Khóc Diệp Tiên Sinh, bất quá là khóc giống khóc không phải là khô khô. Sở Trương Phong cùng lông xám có lửa, dạo bước trên đường phố. Hắn nhịn không được cảm thán nơi này thật đúng là thuần pháp á, thuần pháp đến hơi không chú ý liền có thể bị hố đến mất cả chỉ lẫn trải trên đường phố. Nhưng chính là loại cảm giác này, để hắn không xa lạ gì, ngược lại cảm thấy thú vị, siêu thích tại chỗ này. Chủ nhân, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ có lẽ? Lông xám con lửa bấy đuôi, thuần thục sử dụng nó câu đảo ngược. Sở Trương Phong sờ lên cái cằm, chúng ta nhìn trời công tiên vực không hiểu nhiều, có lẽ trước tìm người quen hỏi một chút đường. Nhận biết người con người. Hỏi thế nào cái kia? Lông xám con lửa nháy mắt to. Sở Trương Phong đưa tay liền chụp về phía bên cạnh một cái chính nước miếng văng tung tóe giới thiệu pháp bảo trung niên chủ quán bà bay. Đạo hữu, ta nhìn ngươi chính là lấy giúp người làm niềm vui người, hỏi ngươi chuyện này. Trung niên nhân kia giật nảy mình, quay đầu thấy được là cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh, hơi nhíu mày đang muốn phát tác, đã thấy Sở Trưởng Phong đầu ngón tay bắn ra một khối linh khí mở miệng trung phẩm linh thạch. Lập tức, trung niên chủ quán trên mặt không kiên nhẫn giống như băng tuyết tăng dã, nháy mắt chất đầy định nọ đủ cười. Ôi, người xem người thật chuẩn. Ta người này không có cái khác ưu điểm, chính là thích lấy giúp người làm niềm vui. Đạo hữu cứ việc hỏi. Sở Trưởng Phong cũng không vòng vo, ta muốn học tập Thiên Công Tiên vực cấp cao nhất rèn đúc chi pháp, tốt nhất là có thể tiếp xúc đến Thiên Công Tiên vương truyền thừa loại kia, làm như thế nào vào tay? Chưa tỉnh ngủ. Người trung niên nghe vậy, lập tức cảm thấy Sở Trưởng Phong ý nghĩ hao huyền, nhưng xem tại linh thạch phân thượng, vẫn là nhiệt tình đáp, ngài cái này có thể hỏi đúng người. Muốn học Tiên Vương kỹ nghệ, lựa chọn hàng đầu đương nhiên là tạo hóa đạo cung, đồng thời không còn hai chỗ. Bọn họ lâu dài tuyển nhận có thiên phú đệ tử, chỉ cần ngài rèn đúc thực lực đủ cứng, liền có cơ hội gia nhập. Bất quá nha. Hắn kéo dài âm điệu, tham dự tuyển chọn khảo hạch tài liệu, cần tự chuẩn bị linh thạch. Sở Trưởng Phong nhíu mày, chỉ đơn giản như vậy? Phương pháp đơn giản, quá trình thật không đơn giản nha. Người trung niên cười hắc hắc. Sở Trương Phong hiểu ý, đem khối kia trung phẩm linh thạch nhét vào trong tay đối phương. Đối phương lập tức mặt mày hớn hở, hạ giọng nói bổ sung, kỳ thật cũng không có cái gì, chính là khảo hạch rèn đúc pháp bảo, không phải dễ dàng như vậy thành công. Mỗi năm muốn bái nhập đạo cung người, nhiều như sang sông chi cá chép, thế nhưng có thể thông qua lắc đắc không có mấy. Tạo hóa đạo cung tại Huyền Hoàng Châu, từ đây địa đi qua, có thể ngồi nội thành viễn trình không gian pháp trận, mặc dù đắt một chút nhưng nhanh, hoặc là ngồi cỡ lớn đỏ, tiện nghi chút nhưng tốn thời gian dài chút. Sở Trương Phong hiểu rõ gật đầu. Cái kia chủ quán còn đưa cho Sở Trương Phong một phần bản đồ. Hắn mở rộng xem xét, khá lắm, thật đúng là không gần a bay qua, sợ rằng phải kể tới Nguyệt Chi lâu dài. Vậy liền ngồi truyền tống trận đi. Sở Trương Phong làm ra quyết định. Nhưng mà, còn chờ hắn cùng lông xám con lừa rời đi, liền nghe đến nơi xa góc đường đột nhiên truyền đến rối loạn tương bừng cùng quát chói tai, bắt lấy cái kia nô lệ. Đừng để hắn chạy. Ngăn lại hắn. Sở Trương Phong nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người quần áo lam lũ, vết thương chẳng chịt thân ảnh trong đám người hoảng hốt né tránh, khuôn mặt tuy bị dơ bẩn cùng vết máu che lấp, nhưng này nhìn thoáng qua thân hình cùng mơ hồ khí tức, để Sở Trương Phong con ngươi đột nhiên co vào. Thương Vân, cái kia vị đã từng hăng hái, danh xưng bên trong nguyên anh cảnh khó gặp địch thủ hảo hữu Chí Giao, bây giờ như thế nào lưu lạc đến đây, giống như chó nhà có tang. Sở Trương Phong sầm mặt lại, lúc này liền muốn hướng phía đó đuổi theo. Đạo hữu, không được. Bên cạnh trung niên chủ quán lại kéo lại hắn, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, gấp giọng nói, đó là đen rượu phòng đấu giá tại Bắc Đào Nô, đám người này mánh khóe thông thiên, tại Bách Luyện Thành thế lực lớn, phía sau thậm chí có tiên cảnh cường giả tọa trấn. Ngài có thể tuyệt đối đừng dẫn lửa trên thân a. Sở Trương Phong bước chân dừng lại, trong mắt hàn mang chợt hiện. Tiên cảnh cường giả, phòng đấu giá. Hắn nhìn xem Thương Vân biến mất phương hướng, trong mắt lóe lên tức giận. Thương Vân gặp nạn, hắn tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến. Cái gì đen bóng phòng đấu giá, cái gì tiên cảnh tòa chấn, giờ phút này đều quên sạch sành sanh. Hắn đối cái kia trung niên chủ quán hơi gật đầu, xem như là cảm ơn nhắc nhở, nhưng thân hình lại như một đạo khói xanh, nháy mắt dung nhập đám người, hướng về Thương Vân biến mất phương hướng mau chóng đuổi mà đi. Lông xám con lửa bốn chân sinh phòng, lại cũng không chậm chút nào, theo thật sát ở phía sau. Bên kia, Thương Vân đem còn sót lại linh lực thôi phát đến cực hạn, trong miệng chảy máu, ngực kịch liệt chập trùng, trong cơ thể kinh mạch giống như bị liệt diễm thiêu đốt. Hắn cuối cùng thoát đi Bách Luyện Thành, xông vào một mảnh sa mạc bên trong, thân hình hắn lảo đảo địa tại đá lởm chởm quái thạch ở giữa xuyên qua, phía sau là hơn 10 đạo thân ảnh như lang như hổ, theo đuổi không bỏ. Trong những người này, có Nguyên Anh, có Xuất Hiếu, còn có Hóa Thần. Nhìn phía sau truy binh, Thương Vân trong lòng tràn đầy biệt khuất cùng phẫn nộ. nhớ năm đó, hắn nguyên anh cảnh giới liền dám xưng vô địch, cỡ nào khoái ý tiêu sái. Đột phá xuất khiếu về sau, hóa thần cũng có thể chém giết. Lúc này lại giống như chó nhà có tang bị đám này trong ngày thường hắn nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều tạp ngư truy sát. Chạy a, chạy thế nào bất động. Hắc hắc, liền ngươi bộ này đức hạnh, còn có thể chạy ra lòng bàn tay của chúng ta. Thức thời liền ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, ngươi thiên phú không tồi, cũng có thể bán một cái giá tốt, tìm tới cái chủ nhân tốt, ha ha ha. Âu Nôn Huế ngữ sen lẫn càn rỡ cười nhạo, giống như roi quất vào Thương Vân trong lòng. Linh lực gần như khô kiệt, thương thế không ngừng tăng thêm, tuyệt vọng giống như băng lãnh thủy triều đem hắn chìm ngập. Mà thôi, cùng hắn bị bắt về đi nhận hết khuất đủ, không bằng. Thương Vân trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, linh lực bắt đầu liều lĩnh hướng đan điền nguyên anh tập hợp, một cỗ cùng bạo rối loạn khí tức ở trong cơ thể hắn sinh sôi, hắn muốn tự bạo nguyên anh. Cho dù hồn phi phách tán, cũng tuyệt không chịu đủ. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thương Vân chớ có xúc động. Một đạo âm thanh trong trẻo, giống như phá vỡ mây đen lợi kiếm, đột nhiên vang lên tại cái này mảnh hoàng vu chi địa. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, đám truy binh nghe răng cười cứng ở trên mặt, nhộn nhịp quay đầu. Liên một lòng muốn chết Thương Vân, tập hợp linh lực cũng theo đó trì trệ, khó có thể tin nhìn về phía âm thanh đến chỗ. Chỉ thấy cách đó không xa, một cái thân mặc đạo bào, dung mạo bình thường thân ảnh chậm rãi đi tới. Ngươi là người phương nào? Đông đảo đen rượu phòng đấu giá tu sĩ không hiểu. Thân ảnh kia cười một tiếng, ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, vạn pháp tiên cùng. Sở Trương Phong. Chương 408, Thương Vân đạo huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Chương 408, Thương Vân đạo huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì, mặc dù không phải quen thuộc gương mặt, nhưng này thanh âm quen thuộc, còn có quen thuộc danh tự, đều để Thương Vân toàn thân kịch chấn, kích động đến bờ môi run rẩy, mãnh liệt cảm xúc để hắn nói không ra lời. Hắn kết luận đối phương chính là Sở Trường Phong. Cái kia so với hắn thiên phú còn muốn yêu nghiệt thiên tiêu. Trên thực tế, hắn đoán cũng không có sai, cái kia đổi lại Vạn Pháp Tiên Cung đạo bào người, chính là sửa đổi dung mạo Sở Trường Phong. Như là đã đối địch với Vạn Pháp Tiên Cung, đương nhiên muốn vì Vạn Pháp Tiên Cung nhiều dựng nên mấy cái địch nhân rồi. Truy binh bên trong, một cái nhìn như đầu lĩnh hóa thần hậu kỳ tu sĩ tiến lên trước một bước, ánh mắt hung ác nham hiểm đánh giá Sở Trường Phong, Vạn Pháp Tiên Cung. Các ngươi Vạn Pháp Tiên Cung là có bị bệnh không? Những này nô lệ, rõ ràng chính là ngươi Vạn Pháp Tiên Cung bán cho chúng ta a. Nghe vậy, Sở Trường Phong hơi nhíu mày, không nghĩ tới còn có dạng này ẩn tình. Chúng ta hối hận, bây giờ muốn đem những này nô lệ thu hồi. Thu hồi vậy liền đi tìm chúng ta chấp sự đại nhân nói, tới đây cướp người nào? Người cầm đầu không nhịn được nói, đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi, hiện tại là đen rượu phòng đấu giá đuổi bắt đào nô, ngươi như nhúng tay, chính là cùng ta phòng đấu giá là địch, tại cái này Tử Đồng Châu, sẽ làm cho ngươi chết không có nơi tang thân. Ngươi tại áp chế ta Vạn Pháp Tiên Cung sao? Sở Trường Phong bình tĩnh không lay động âm thanh, khóe miệng mang theo một tia băng lãnh trào phúng. Vạn Pháp Tiên Cung mặc dù mạnh, thế nhưng cũng nhìn địa phương, đây là tại Thiên Công Tiên Vực, các ngươi Vạn Pháp Tiên Cung tới đây, là rồng muốn cuộn lại, là hổ đến nằm lấy. Đen rượu phòng đấu giá tu sĩ cười lạnh nói. Sở Trường Phong nghe xong cười. Đen rượu phòng đấu giá thật sự là càng mạnh càng tốt á, vậy ta hôm nay liền muốn hung hăng chèn ép các ngươi những này địa đầu xà. Hắn phách lối nói. Cuồng vọng. Cái kia đầu lĩnh giận dữ, vung tay lên, lên cho ta, liền cái này thứ không biết chết sống cùng nhau cầm xuống. Hơn 10 người tu sĩ lập tức cắt chấp pháp bảo, linh quang lấp lánh, đang đằng sát khí hướng Sở Trường Phong đánh tới. Các loại pháp bảo cùng pháp thuật quan mang, nháy mắt đem Sở Trường Phong bao phủ. Nhưng mà, đối mặt cái này mãnh liệt thế công, Sở Trường Phong chỉ là khẽ ngẩng đầu, tựa hồ có một đạo sắc bén như kiếm ánh mắt hiện lên. Hắn chỉ là tay áo tùy ý phất một cái, một cô vô hình lại bàng bạc mênh mông kiếm ý, đột nhiên một phát. Oanh! Xông lên phía trước nhất mấy cái nguyên anh tu sĩ, hộ thể linh quang nháy mắt vỡ vụn, tiêu thảm bay rất ra ngoài, người trên không trung liền đã hóa thành vô số khối vụn. Phía sau tu sĩ hoảng sợ biến sắc, Sở Trường Phong cái kia kiếm khí bén nhọn để bọn hắn vô cùng hoảng hốt. Không thể địch lại a. Bọn họ trận thế sụp đổ, vạn phần hoảng sợ mà nhìn xem Sở Trường Phong. Cái kia đầu lĩnh càng là sắc mặt tảm đạm, chỉ vào Sở Trường Phong, âm thanh run rẩy, ngươi rốt cuộc là ai? Sở Trường Phong nói, ta nói, ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Vạn Pháp Tiên Cung. Sở Trường Phong, cái kia đầu lĩnh ngoài mạnh trong yếu mà quát, tốt tốt tốt, chúng ta ghi nhớ ngươi, chờ xem, chúng ta đen rượu phòng đấu giá nhất định sẽ đi Vạn Pháp Tiên Cung muốn một cái thuyết pháp. Hắn tính toán dùng đen rượu phòng đấu giá tên tuổi đến kinh sợ đối phương, nhưng mà được đến nhưng là Sở Trường Phong một tiếng khinh miệt cười lạnh, thuyết pháp. Đáng tiếc, liền xem như có ngày đó, các ngươi cũng không nhìn thấy. Cái gì? Mọi người nghe vậy thần sắc của biến, hoảng sợ nháy mắt thay thế ngôn lệ. Cái kia đầu lĩnh nghiêm thanh kêu lên, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Ta cảnh cáo ngươi, chúng ta sớm đã dùng bí pháp đem nơi đây hình ảnh của ngươi khí tức ghi chép, truyền về phòng đấu giá toàn bộ. Ngươi nếu dám hạ sát thủ, chắc chắn đối mặt ta đen rượu phòng đấu giá không chết không thôi truy sát. Hắn vốn cho rằng cuối cùng này con bài chưa lật có thể để cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình, ai ngờ Sở Trường Phong con mắt đột nhiên sáng lên, không những không sợ, ngược lại trong giọng nói lộ ra một tia hài lòng. Còn có chuyện tốt như vậy? Hắn thấp giọng trong lòng nói nhỏ, đây tuyệt đối là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Hắn đang lo diệt những này tạp ngư, thế lực sau lưng còn không biết là ai làm, không cách nào là Vạn Pháp Tiên Cung hấp dẫn đến đầy đủ hỏa lực. Bây giờ đối phương vậy mà chi kỷ mà đem chứng cứ phạm tội đưa trở về, đây chẳng phải là vừa vặn? Đã như vậy, Sở Trường Phong âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, sát ý giống như thực chất hàn băng lan tràn ra, vậy ta hạ thủ thì càng không cần lưu tình. Lời còn chưa dứt, kiếm minh đột nhiên nổi lên. Không thấy hắn xuất kiếm, đã có vô tận kiếm khí từ hắn quanh thân bừng bừng phân chấn, giống như mưa to gió lớn, lại như ngân hà ngược lại tiêu chảy. lăng lệ vô song kiếm quang nháy mắt tràn ngập cả vùng không gian, đem những cái kia tính toán chống cự, chạy trốn truy binh toàn bộ bao phủ.
Không,
tha mạng, đen rượu sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Kiếm khí ngang dọc phía dưới, những cái kia nguyên anh, hóa thần kỳ tu sĩ, liền cùng hắn bọn họ pháp bảo, giống như giấy đồng dạng, nháy mắt bị rào sắt thành huyết vụ đầy trời bờ mịt, liền một tia tàn hồn đều không thể chạy trốn. Sở Trường Phong thần thức đảo qua, xác nhận lại không bất luận cái gì bí ẩn đưa tin ba động lưu lại, lúc này mới tay áo cuốn một cái, đem mùi máu tanh xua tan. Qua trong giây lát, hoang vu sa mạc khôi phục tĩnh mịch, chỉ còn lại trận mắt hốc mồm Thương Vân. Sở Trường Phong đi đến Thương Vân trước mặt, lộ ra chân dung. Hắn nhìn xem ngày xưa bạn tốt bây giờ chật vật thê thảm răng rấp, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nói khẽ: "Thương Vân đạo huynh, đã lâu không gặp." Thương Vân kích động đến lệ nóng doanh trọng: "Sở huynh, quả nhiên là ngươi. Ta liền biết ngươi không dễ như vậy chết. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt." Sống sót sau hai nạn nhìn thấy cố nhân, cảm xúc khó tự kiềm chế. Sở Trường Phong đỡ lấy hắn, bình tĩnh nói: "Bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, rời khỏi nơi này trước." Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, mặc dù đã xử lý sạch sẽ, nhưng cái khó bảo vệ không có mặt khác cơ sở ngầm. Hắn mang theo Thương Vân, thân hình mấy cái lập lòe, liền biến mất ở sa mạc chỗ sâu, rất mau tìm đến một chỗ ẩn nấp thiên nhiên sơn động. Lông xám con lửa liền ở chỗ này chờ Sở Trường Phong. Chờ Sở Trường Phong cùng Thương Vân tiến vào hang động bên trong, nó tự giác ở ngoài cửa canh gác. Trong động, Sở Trường Phong lấy ra đan dược đưa cho Thương Vân, giúp hắn ổn định thương thế. Chờ Thương Vân khí tức hơi đều đặn, Sở Trường Phong mới trầm giọng hỏi: "Thương Vân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi như thế nào lưu lạc đến đây, bị cái kia đen rượu phòng đấu giá xem như nô lệ truy sát?" Thương Vân uống vào đan dược, trên mặt khôi phục một tia huyết sắc, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy bi phẫn cùng thống khổ. Hắn hít sâu một hơi, âm thanh khàn khàn địa mở miệng nói: "Sở huynh, việc này nói rất dài dòng. Năm đó, Thanh Lâm Tiên Quân hắn một người giáng lâm thánh địa, các trưởng lão, các đệ tử thậm chí cả toàn bộ thánh địa đều bị hắn thu đi." Thương Vân nắm chặt nắm đấm, khớp xương trắng bệnh, phản phất lại về tới ngày đó, chúng ta trực tiếp bị bắt được tiên ngoại tiên, đại đa số đồng môn trực tiếp trở thành vạn pháp tiên cung tạp dịch, hoặc là bỏ bê công việc. Tóm lại trải qua ti tiện sinh hoạt. Ta cùng một bộ phận tiên phú còn có thể đồng môn, bị hắn lưu tại bên cạnh hắn nuôi dưỡng một đoạn thời gian. Nhưng mà, chúng ta trong mắt hắn, bất quá là giống thuần dưỡng súc vật mở dạng, trợ giúp chúng ta tăng cao thực lực, sau đó, hắn liền đem chúng ta từng nhóm bán cho đen rượu đấu giá hội loại địa phương này. Ta không cam tâm. Ta Thương Vân thả chết cũng không muốn làm nô. Hắn gầm nhẹ nói, ta ẩn nhẫn quá lâu, đau khổ chờ đợi, rốt cuộc tìm được một tia cơ hội trốn thoát. Đáng tiếc tu vi bị phong hơn phân nửa, nếu không. Ai? Hắn trùng điệp một quyền nện ở trên vách đá, tràn đầy bất lực cũng không cam lòng. Nếu không phải vừa lúc gặp phải Sở huynh ngươi, ta vừa mới đã tự bạo nguyên anh, hồn phi phách tán. Thương Vân nhìn hướng Sở Trường Phong, trong mắt tràn đầy cảm kích. Chương 409, đồng môn rơi xuống, ta cho các ngươi chút ít kinh hỉ. Chương 409, đồng môn rơi xuống, ta cho các ngươi chút ít kinh hỉ. Ta cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Sở Trường Phong trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Đã từng hăng hái thái sơ thánh địa thiên tiêu, ai có thể tưởng tượng được đến sẽ rơi vào hiện tại giáng dấp. Sở huynh, đột nhiên, Thương Vân giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng bắt lấy Sở Trường Phong cánh tay. Thương Vân đạo huynh, ngươi thế nào? Sở Trường Phong không hiểu hỏi. Thương Vân vội vàng nói, ta phía trước bị giam giữ thời điểm, nghe người ta nói qua, lần này đen bóng đấu giá hội muốn đấu giá hàng hóa bên trong, còn có âm dương thánh địa cơ thiên vũ, cơ thiên âm tỉ muội, còn có rất nhiều những tông môn khác ngày xưa thiên phú không tồi đệ tử, trong đó không ít có thể đều là người ta quen biết cũ, đều là đã từng cộng đồng dục huyết phân chiến đạo hưu. Bọn họ quen biết cũ đều là thương khư giới bên trong thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên phú xuất chúng thiên tiêu, bị nuôi nhốt, tăng lên cảnh giới lại ra bán có rất nhiều. Cơ thiên vũ, cơ thiên âm. Sở Trường Phong ánh mắt ngưng lại, trong đầu hiện ra vậy đối với khí chất khác lạ lại đồng dạng kinh diễm hoa tỷ bội thân ảnh. Nhưng có thanh giao, Tử Nguyệt thông tin. Sở Trường Phong lại hỏi. Thương Vân lắc đầu, ta chưa nghe nói qua tin tức của bọn hắn, thế nhưng Tử Nguyệt vốn là phi tiên đạo thể, tất nhiên thành tiên linh thể, ta nghĩ. Rất có thể như cũ tại vạn pháp tiên cung bên trong, tiếp thu bồi dưỡng, đến mức thanh giao liền không nói được rồi. Sở Trường Phong hít sâu một hơi, đè xuống lập tức giết đến tận cửa đi xúc động, trầm giọng nói, đã như vậy, buổi đấu giá này, ta không đi không được. Cứu người, bắt buộc phải làm. Sở huynh, ta cũng vì ngươi cùng đi. Thương Vân trầm giọng nói. Sở Trường Phong gật đầu, có thể ngược lại là có thể, bất quá cần thay đổi dung mạo, che giấu tung tích. Được. Thương Vân không hề kháng cự. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, liền phát hiện Sở Trường Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài động hư không, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Làm sao vậy, Sở huynh? Thương Vân khẩn trương vấn đạo, chẳng lẽ là người phòng đấu giá đen rượu lại đổi tới? Không phải người phòng đấu giá đen rượu. Sở Trường Phong cau mày, tốc độ nói nhanh chóng, ta có dự cảm, từ nơi sâu xa ta đã bị khóa chặt, mới vừa xuất thủ đánh giết những cái kia tạp ngư, ta tiết lộ khí tức, có thể đưa tới càng đáng ghét con rồi. Lông xám con lửa con ngươi co rụt lại, rất có thể là vạn pháp tiên cung người đổi tới. Vạn pháp tiên cung. Thương Vân hít sâu một hơi, không nghĩ tới Sở Trường Phong không ngờ cùng bực này quái vật khổng lồ kết toán. Lông xám con lửa cũng nôn nóng điệu đới đàm bóng, phiền phức thật sự là một cái tiếp một cái à, chủ nhân. Hiện tại không rảnh nói tỉ mỉ nguyên nhân Sở Trường Phong quyết định thật nhanh, các ngươi lập tức rời đi ấn ta nói, che giấu tung tích chui vào bách luyện thành chờ ta tín hiệu. Ghi nhớ, vô luận như thế nào không nên tới gần nơi này. Gặp Sở Trường Phong thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, lông xám con lửa cũng không chậm trễ, một cái ngậm lấy còn có chút hư nhược Thương Vân phía sau cổ áo, bốn chân dâng lên một trận thanh phong, hóa thành một đạo bóng xám, cũng không quay đầu lại hướng về Bách Luyện Thành phương hướng mà tới, tốc độ đúng là cực nhanh. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, Sở Trường Phong ánh mắt khôi phục tỉnh táo. Các ngươi không phải truy sát ta sao? Vậy ta liền cho các ngươi một điểm kinh hỉ. Hắn cũng không lập tức bỏ chạy, mà là hai tay vung nhanh, cấp tốc tại động khẩu cùng xung quanh bày ra mấy đạo ẩn nấp cùng phòng ngự trận pháp, ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức toàn bộ nội liễm. Đón lấy, hắn lấy ra một cái nhìn như cổ pháp vô hoa đan lô, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, bắt đầu điên cuồng hướng trong lò đầu nhập các loại chân quý nhưng thuộc tính của bạo, lẫn nhau xung đột linh tài bảo dược, động tác nhanh đến mức mang theo tàn ảnh. Làm xong tất cả những thứ này, hắn cẩn thận đem đan lô đặt sơn động chỗ sâu nhất, đồng thời xảo diệu đem một tia tự thân lưu lại yếu ớt khí tức kèm ở trên đó. Sau đó, quanh người hắn khí tức triệt để thu lại, thi triển bí pháp, đem tự thân tồn tại qua vết tích một tia lao đi, bảo đảm lại không manh mối mà theo. Lúc này mới giống như một sợi khói xanh, lặng yên không một tiếng động biến mất tại sa mạc một phương hướng khác. Hắn tin tưởng, chỉ cần tiếp xuống không tại tùy tiện động lực lượng, đối phương liền khó có thể truy tung. Quả nhiên, hắn rời đi phía sau không đến thời gian một nén hương, bốn đạo cường hoành thân ảnh tựa như cùng như quỷ mị xuất hiện tại sơn động phụ cận núi trống không. Chính là Cầm Dao, Thiết Đồ, Ảnh Ngô, Huyền Cơ Tử bốn người. Huyền Cơ Tử cầm trong tay một kiện bản cờ, chỉ thấy kỳ bản sơn có một cái điểm sáng, cách bọn họ không xa. Hắn trầm giọng nói, tìm được, người áo đen kia ngay ở chỗ này. Ta đi nhìn xem. Dáng người giống như thiết tháp đồng dạng Thiết Đồ nhanh chân hướng về phía trước. Có thể là vừa đi chưa được hai bước, mặt đất có quang mang sáng lên, hóa thành phù văn, tạo thành pháp trận, đem hắn ngăn cản. Cầm Dao mắt phượng lạnh lẽo, xung quanh có trận pháp bố trí, bất quá, thô giáp không chịu nổi, cho rằng có thể ngăn được chúng ta. Xem ra không có sai, tên kia chính là ở đây. Thiết Đồ nhe răng cười một tiếng, đấm ra một quyền, một cái to như núi màu vàng quyền ảnh đột nhiên nện xuống. Cùng Cầm Dao chỉ một cái bắn ra vô hình em lưới đao, nháy mắt đem Sở Trưởng Phong bày ra trận pháp tối khô lạc hủ đánh nát. Trận pháp phá vỡ nháy mắt, một cô kỳ dị mùi thơm ngào ngạt mùi thuốc từ trong sơn động bay ra, nghe ngóng khiến người mừng rỡ. Ảnh Vô hít mũi một cái, âm lãnh nói, tốt nồng đan hương. Chắc không được tên kia ở chỗ này bày ra pháp trận, nguyên lai còn tại bên trong luyện đan. Huyền Cơ Tử trong mắt thôi diễn chi quang lập lòe, cảm thấy nghi hoặc, nhưng mùi thuốc cùng cái kia mơ hồ khí tức không giả được, hắn trầm ngâm nói, người này xem ra không chỉ kiếm đạo tiên phú kinh người, tại đan đạo, trận đạo lại cũng có độc lướt qua. Nghe đan này hương, luyện chi đan tuyệt không phải tục phẩm, có lẽ chính là có thể giúp hắn chữa trị nói tổn thương đồ vật. Cầm Dao quyết định thật nhanh, Ảnh Vô, ngươi đi tra xét, cẩn thận có trá. Ảnh Vô giữ im lặng gật đầu, thân hình thoát một cái, giống như dung nhập bóng tối, lặng yên không một tiếng động chui vào sơn động. Một lát sau, sắc mặt hắn khó coi địa lách mình đi ra, bên trong không có một ai, chỉ có một tôn đan lô còn có dư ồn, người kia tất nhiên là phát giác ta đợi đến, hoảng hốt bỏ chạy. Mà còn, ta gần như cảm giác không đến hắn rời đi vết tích, người này ẩn nấp thủ đoạn cao. Chết tiệt, để hắn chạy. Thiết Đồ tức giận đến một quyền nện ở bên cạnh trên vách núi đá, nện ra một cái hô to. Cầm Dao mặt nạ sương lạnh, có thể trước thời hạn cảm giác chúng ta tới gần, người này linh giác càng như thế nhạy cảm. Xem ra chúng ta vẫn là khinh thường hắn. Huyền Cơ Tử thở dài, hắn xác nhận dùng bí pháp nào đó triệt để chặt đứt khí cơ liên lụy, bây giờ lại nghĩ tìm hắn, khó khăn. Hắn cũng đã trải qua một phen thôi diễn, lại không có được đến bất kỳ kết quả gì, xem ra chỉ có thể chờ đợi người này lại ra tay lúc, chúng ta mới có thể tìm được đến hắn. Hừ, chạy cũng nhanh. Thiết Đồ nộ khí chưa tiêu, ánh mắt rơi vào trong sơn động tôn kia mùi thuốc nồng đậm đan lô bên trên, cười lạnh nói, đi đến bội vàng, liền cái này lô bảo đàn cũng không kịp mang đi, vừa bận tiện nghi chúng ta, cũng coi như để hắn tổn thất nặng nề. Để cho ta nhìn xem, đến cùng là vật gì tốt. Hắn nói xong, liền muốn tiến lên mở ra đan lô xem xét. Chờ một chút. Cầm Dao mơ hồ cảm thấy không ổn, vừa định mở miệng ngăn cản, cũng đã không kịp. Thiết Đồ tay đã chạm đến đan lô che. Chương 410, phát hiện bảo vật không có ta phần, bảo vật nổ tung chỉ trách ta. Chương 410, phát hiện bảo vật không có ta phần, bảo vật nổ tung chỉ trách ta không. Muốn. Cầm Dao, Ảnh Vô, Huyền Cơ Tử ba người vẻ mặt nhăn nhó. Bọn họ đều tu luyện thần thông đạo pháp, linh giác bén nhạy dị thường, trong cõi u minh tâm huyết dâng lên, đều để bọn họ cảm thấy nguy cơ. Thế nhưng Thiết Đồ chủ tu thể thuật, cảm giác liền muốn so với bọn họ kém rất nhiều, hoàn toàn không có cảm giác, trực tiếp liền dùng tay đẩy ra đan lô cái nắp. Sau một khắc, trước mắt của hắn bị mãnh liệt ánh lửa chiếm cứ, một mảnh đỏ bừng. Oeng! Đan lô đột nhiên bộc phát ra chói mắt muốn mù quanh ánh lửa, ngay sau đó là kinh thiên động địa tiếng vang. Trong lò bị Sở Trường Phong tận lực hướng dẫn, ở vào vi diệu cân bằng cuồng bạo năng lượng nháy mắt bị dẫn nổ. Ở trong đó kỳ chân dị bảo, có Sở Trường Phong chém giết Vân Miểu Tiên Tông cùng Vạn Pháp Tiên Cung đệ tử có được, còn có chém giết Huyền Hạc phân thân có được, giá trị kinh người, đủ để luyện chế một hai kiện tiên khí. Lúc này bị Sở Trường Phong một mạch dung hợp lại cùng nhau, uy lực cũng là khá kinh người, đủ để có thể so với hai ba kiện tiên khí tự bạo uy lực, giống như một vị tiên cảnh đỉnh phong cường giả một kích toàn lực trong sơn động bộc phát. Không tốt quả nhiên là cả bẫy. Huyền Cơ Tử ở trong lòng kinh hô. Bốn người mặc dù phản ứng cực nhanh, nháy mắt thi triển thủ đoạn bảo vệ tự thân, nhưng khoảng cách quá gần, uy lực nổ tung lại quá mức tập trung cùng bố, cường đại sóng xung kích vẫn là đem bọn họ chấn động đến khí huyết sôi trào, hộ thể tiên quang kịch liệt lập lòe, cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, dáng dấp chật vật không chịu nổi. Cố này kinh thiên động địa bạo tạc năng lượng phóng lên tận trời, dù cho cách nhau rất xa, Bách Luyện Thành phương hướng rất nhiều tu sĩ cũng cảm ứng được, nhộn nhịp kinh nghi bất định nhìn lại, còn tưởng rằng là có chân tiên cấp cường giả tại sa mạc chỗ sâu giao thủ. Bạo tạc sau đó, trong tràng một mảnh hỗn độn. sơn nhạc bị san thành bình địa, chỉ còn lại một cái hố sâu. Người cái lao ngân tệ, ta không giết ngươi thể không là người. Thiết Đồ lao đi khỏe miệng vết máu, phát ra phẫn nộ gào thét. Hắn giờ mới hiểu được, cái kia nồng đậm đan hương cùng lưu lại khí tức, căn bản chính là Sở Trường Phong cố ý lưu lại mùi nhử. Đủ rồi, nếu là ngươi không lô mãng, chúng ta làm sao có thể chật vật như thế? Thiết Đồ, chúng ta rơi vào như bây giờ hạ trạng, ngươi cũng có trách nhiệm rất lớn. Cầm dao, ảnh vô, Huyền Cơ Tử đám người nhộn nhịp trách mắng Thiết Đồ. Nhưng mà, bọn họ không biết là, liền xem như Thiết Đồ không đi được vào, cái kia đan lô cũng muốn bạo tạc, cũng ước chừng vào lúc đó. Thiết Đồ chỉ là có nổi. Phía trước các ngươi cũng nói trong lò đàn co tiên đan, từng cái rất là tham lam, nhưng bây giờ xảy ra sự tình, liền đều tại ta lô mắng rồi. Thiết Đồ không phục lắm. Cầm dao, ảnh vô, Huyền Cơ Tử cũng có chút nghẹn lời. Mà thôi, chúng ta vẫn là không muốn cãi nhau, lần tiếp theo ngươi cẩn thận là được. Cầm dao lắc đầu, thản nhiên nói, ta tin tưởng người kia có lẽ đi không xa, chúng ta lục soát lại điều tra, nói không chừng liền tại Bách Luyện Nội Thành. Mà lúc này, Sở Trường Phong đã sớm cùng tại Bách Luyện Nội Thành lông xám con lửa, Thương Vân tụ lại. Thương Vân ngụy trang thành một người trung niên gầy gò, lông xám con lửa thì nhiễm lên một thân tóc trắng, cho mình dính lên hai cây sừng hiệu, thoạt nhìn giống như ấu niên long mã. Thương Vân nhìn thấy Sở Trường Phong trở về, khẩn trương hỏi, Sở huynh, ngươi không sao chứ? Có hay không bị bốn người kia tổn thương đến? Sở Trường Phong khẽ mỉm cười, trong tươi cười mang theo vài phần giảo hoạt, ta không sao. Bất quá, bốn tên kia hiện tại đoán chừng cảm thụ không được tốt cho lắm, ít nhất phải nôn mấy ngụm máu, ăn chút thua thiệt ngậm. Lông xám con lửa trừng lớn con lửa mắt, chủ nhân, vừa rồi sa mạc chỗ sâu cái kia âm thanh động tĩnh lớn, làm ra là ngươi. Nói gì vậy? Sở Trường Phong rất im lặng. Bọn họ không xa mấy chục vạn dặm truy sát ta đến nơi đây, cho bọn hắn một điểm nhỏ lễ vật, không thành kinh ý. Sở Trường Phong lạnh nhạt gật đầu, lập tức chuyển tới đề tài chính, đấu giá hội sự tình hỏi thăm như thế nào. Thương Vân vội vàng tập trung ý chí, đáp, đã xác nhận, đấu giá hội liền tại tối nay giờ tí cử hành. Địa điểm tại đen bóng phòng đấu giá tổng bộ. Bất luận kẻ nào đều có thể tham gia, chỉ cần giao nộp một khối thượng phẩm linh thạch xem như nhập tràng phí là đủ. T. Sở Trường Phong nghe vậy, nhịn không được lần thứ hai cảm khái, thiên ngoại thiên giá hàng là thật đắt, ai trách không được thế giới này người, điên cuồng như vậy. Sở Trường Phong trầm ngâm một lát, được. Vậy chúng ta không thích hợp quá sớm bại lộ, liền theo quy củ bảo tràng, hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu có thể bình thường đấu giá đem người đập xuống, là không thể tốt hơn. Nghe vậy, lông xám con lửa gãi gãi đầu, chủ nhân, có thể là chúng ta trước mắt linh thạch không nhiều lắm. Sở Trường Phong bước cảm, vậy liền nghĩ một chút biện pháp. Hai canh giờ về sau, Bách Luyện Nội Thành thêm một người người kêu đánh gian thương Cố Trường Phong. Chỉ dùng hai canh giờ, liền điên cuồng vơ vét của cải một thước linh thạch. Đêm đó, giờ tí gần tới. Sở Trường Phong lần thứ hai dịch dung, hóa thành một cái khuôn mặt bình thường, khí tức nội liễm thanh sam thư sinh, mang theo đồng dạng thay đổi hình dáng đặc thù Thương Vân cùng ngụy trang thành lòng mã lông sáng con lửa, nộp linh thạch, thuận lợi tiến vào đen rượu phòng đấu giá cái kia rộng lớn đấu giá đại điện. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, không còn chỗ ngồi, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm. Sở Trường Phong khẽ nhíu mày, bởi vì này mùi thơm nhìn như mát mẻ hợp lòng người, trên thực tế lại xen lẫn rất nhiều loại dược thảo, dễ dàng để người sinh ra xúc động cảm giác. Phòng đấu giá này không đơn giản a, hắn âm thầm cảnh giác. Đấu giá hội đúng hạn bắt đầu, các loại kỳ chân dị bảo, công pháp bí tịch lần lượt trình lên, dẫn tới dưới đài đấu giá âm thanh liên tục không ngừng. Sở Trường Phong đối đại đa số vật phẩm đều không hứng thú lắm, mãi đến một kiện vật phẩm đấu giá xuất hiện, để hắn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Đó là một cái trong suốt long lanh bình ngọc, đấu giá sư cao giọng giới thiệu, cái tiếp theo, một giọt vạn năm địa tâm hồn thủy dịch. Vật này chính là tẩm bổ chữa trị thần hồn thánh phẩm, đối với thần hồn bị hao tổn, cảnh giới bất ổn người có hiệu quả. Giá khởi điểm 5000 thượng phẩm linh thạch. 5000 thượng phẩm linh thạch. 5000 vạn hạ phẩm linh thạch. Giá cả không thấp. Hồn thủy dịch. Sở Trường Phong trong lòng hơi động, cái này cùng hắn phía trước được đến có thể chữa trị nhục thân nói tổn thương 5000 năm huyền linh hàn băng cỏ có dị khúc đồng công chi diệu. Lại đây là vạn năm bảo vật, so huyền linh hàn băng cỏ dược hiệu càng mạnh, có thể ngắn ngủi ổn định hắn tình trạng, có thể để cho hắn có một hai lần toàn lực cơ hội ra tay. Đấu giá dị thường kịch liệt, giá cả cấp tốc kéo lên. Sở Trường Phong cũng tham dự đi vào, nhưng làm giá cả đột phá 3 vạn thượng phẩm linh thạch về sau, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, lựa chọn từ bỏ. Giá tiền này đã vượt xa trước mắt hắn có thể nhẹ nhõm tiếp nhận phạm vi. Trước mắt hắn chỉ có 1 vạn thượng phẩm linh thạch, giá trị giống như là một kiện tiên khí. Liên xem như tăng thêm lông sáng con lửa trong tay Hạo Dương Kính, cũng không đổi được vạn năm điệu tâm hồn vị dịch. Suy nghĩ một chút cũng là trong lòng hắn thầm than, liền vạn pháp tiên cung chân tiên đều nguyện lấy 2 kiện tiên khí đổi lấy cùng loại đồ vật, bực này có thể chữa trị căn bản kỳ chân ta muốn cướp đoạt vật này, là nghĩ nhiều. Cuối cùng, giọt này vạn năm điệu tâm hồn vị dịch bị người lấy 4.8 vạn thượng phẩm linh thạch giá trên trời đập đến. Sở Trường Phong nhìn sang, người đấu giá kia liền tại bên cạnh hắn cách đó không xa. Nhìn đối phương trên người trang phục, Sở Trường Phong khẽ giật mình, Vân Miệu Tiên Tông người. Chương 411, cạnh tranh. Hơn ức linh thạch. Chương 411, cạnh tranh. Hơn ức linh thạch. Sở Trường Phong ánh mắt nhìn, người kia trên người mặc lưu vân thủy tụ đã bảo, góc áo thêu lên mở mịt dây núi mây mù, chính là Vân Miệu Tiên Tông tiêu chí. Mặc dù râu tóc bạc trắng, nhưng không thấy vẻ giản mua, dưới da thịt tận có bảo quang chạy, bên cạnh có điểm lãnh chi khí. Cái này đều tỏ rõ lấy bên trong ngồi một vị chân chính bước vào tiên đạo lĩnh vực cực giả. Phía trước chỉ là nghe nói Vân Miểu Tiên Tông có tiên nhân, hiện tại xem ra xác thực có tiên nhân. Sở Trường Phong đem người này đi nhớ, cũng không biết vị này tiên nhân là không chính là khai sáng Vân Miểu Tiên Tông vị kia tiên nhân. Các vị đạo hữu, nếu là không có đập tới bà bối, cũng không muốn lục trí. chúng ta đen rượu phòng đấu giá nhất định có thể để cho các vị đạo hữu thừa hứng mà đến, hài lòng mà về. Đấu giá sư vừa cười vừa nói. Nhưng mà, đấu giá hội tiếp tục tiến hành, lại trình lên mấy món ánh sáng lóng ánh kỳ chân dị bảo, có năng lực rèn luyện thể phách vạn năm thạch đũ, có ẩn chứa một tia không gian pháp tắc mảnh vỡ phá khư phủ, dẫn tới dưới đài từng trận kinh hô cùng kịch liệt đấu giá. Nhưng những vật này đối Sở Trường Phong mà nói, cũng không phải là vật cần, hắn từ đầu đến cuối tỉnh táo đứng ngoài quan sát chờ đợi lấy mục tiêu chân chính xuất hiện. Cuối cùng, đấu giá sư hắng giọng một cái, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, cao giọng nói, tiếp xuống, chính là lần này đấu giá hội màn kịch quan trọng một trong. Chúng ta đem đấu giá một nhóm. Thiên phú chắc tuyệt tôi tớ, bọn họ căn cốt thanh kỳ, tiềm lực to lớn, nếu có thể hảo hảo bồi dưỡng, tương lai có thể trở thành tông môn lương đống. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí rõ ràng thay đổi đến nhiệt liệt mà quỷ dị, rất nhiều người trong ánh mắt đều để lộ ra tham lam cùng dò xét quan mang. Đối với bọn họ mà nói, đây không phải là mua bán nhân khẩu, mà là tại đầu tư tông môn tương lai. Đương nhiên, có ít người cũng hy vọng có thể tại cái này tìm kiếm được tốt nhất lô đỉnh. Xiềng xích va chạm âm thanh vang lên, một nhóm hơn 20 người bị nặng nề phù văn xiềng xích móc nối, mang tới đài cao. Bọn họ thần sắc hoặc chết lặng, hoặc phẫn nộ, hoặc tuyệt vọng, nhưng hai đầu lông mày lờ mờ có thể thấy được ngày xưa thân là thiên tiêu ngạo khí cùng linh vận. Sở Trường Phong con ngươi đột nhiên co bảo. Tại cái này trong đám người, hắn bất ngờ thấy được 7, 8 tấm khuôn mặt quen thuộc. Có Âm Dương Thánh Địa đệ tử, cũng có Thái Sơ Thánh Địa người. Bọn họ đều rất trẻ trung, từng tại cùng ma đạo đại chiến thời điểm, đứng bên người Sở Trường Phong cùng ma tu chinh chiến, đã từng tại hắn bế quan thời điểm, thủ hộ qua hắn. Sở Trường Phong còn nhìn thấy Cơ Thiên Âm cùng Cơ Thiên Vũ. Cơ Thiên Vũ ánh mắt quả cường, khỏe miệng biết. Cơ Thiên Âm thì sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt trống rỗng, phảng phất thần hồn đã mất. Một bên Thương Vân hô hấp nháy mắt nặng nề, thân thể bởi vì kích động cùng phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, gần như muốn kìm nén không được xông đi lên, lại bị Sở Trường Phong trầm ổn có lực bàn tay lớn gắt gao đặt tại chỗ ngồi. Sở Trường Phong đối với hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt ra hiệu an tâm chớ đổi. Thương Vân bỗng nhiên hấp khí, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn cũng rõ ràng, lúc này nếu là bại lộ thân phận, không thể nghi ngờ sẽ mang đến phiền phức ngập trời. Hắn siết thật chặt nắm đấm, khắc chế chính mình, thậm chí bởi vì quá mức dùng sức, trên nắm tay mạch máu đều thật cao cao vút. Đấu giá bắt đầu, đấu giá sư đầu tiên là thô bạo địa kéo qua một cái Thái Sơ Thánh Địa tuổi trẻ đệ tử, giới thiệu nói, người này chính là trăm năm trước vỡ vụn Thương Khư tiểu thế giới, Thái Sơ Thánh Địa Di Châu, người mang linh căn, có hợp thể kỳ chi tư. Giá quy định, hai kiện lục giai pháp bảo. Một cái tương lai hợp thể kỳ tu sĩ, trên lý luận giá trị vượt xa hai kiện lục giai pháp bảo. Nhưng mà, dưới đài lại xuất hiện một trận kẻ ngắt. Bồi dưỡng một cái hợp thể kỳ tu sĩ hao phí tài nguyên to lớn, còn có nửa đường chết yểu nguy hiểm, càng quan trọng hơn là, những này thiên tiêu giá tính khó thuần, một cái không tốt liền có thể gà bay trứng vỡ. Rất nhiều thế lực càng hy vọng có thể trực tiếp mua được nắm giữ đại thừa chi tư, thậm chí tiên nhân phong thái người kế tục cũng có liệu một phen giá trị. Đấu giá sư trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ cùng không vui, trong lòng thầm mắng nhóm này hàng mở đầu liền không thuận lợi. Liên tại bầu không khí có chút ngưng kết lúc, dưới đài nơi hẻo lánh, một cái khuôn mặt bình thường thành sam thư sinh giơ tay lên, bình tĩnh mở miệng, hai kiện lục giai pháp bảo, ta muốn. Mà hắn chính là Sở Trường Phong. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn lại, thấy là một bộ mặt lạ hoắc, không khỏi xì xào bàn tán. Cái kia bị đấu giá Thái Sơ Thánh Địa đệ tử ngẩng đầu nhìn về phía Sở Trường Phong, trong mắt đầu tiên là mở mịt, lập tức hóa thành càng sâu khuất đục cùng bi thương, từng có lúc, hắn cũng là được người kính ngưỡng thiên tiêu, bây giờ lại giống hàng hóa bị định giá mua bán. Đấu giá sư nhưng là mặt mày hớn hở, tại hỏi thăm 3 lần về sau có hay không có người tăng giá về sau, gặp như cũng không có người ra giá, liền lập tức lập truy, thành giao. Chúc mừng vị đạo hữu này. Tiếp xuống, đấu giá tiếp tục. Sở Trường Phong rất bình tĩnh, mỗi khi có Thái Sơ Thánh Địa hoặc Âm Dương Thánh Địa đệ tử bị đẩy lên bàn đấu giá, hắn đều tại thời cơ thích đứng xuất thủ đấu giá. Hắn không thể biểu hiện quá mức cấp thiết, để tránh khiến người hoài nghi, nhưng lại muốn bảo đảm cố nhân sẽ không rơi vào tay người khác. Rất nhanh, hơn 20 người, chỉ còn lại có 2 cái. Đó chính là Cơ Thiên Vũ cùng Cơ Thiên Âm tỉ muội. Đấu giá sư đưa tay chỉ Cơ Thiên Vũ, kỹ càng giới thiệu nói, nữ tử này, thân có hiếm thấy liệt diễm linh thể thiên phú dị bẩm, có đại thừa phong thái. Nếu có thể hào hào bồi dưỡng, tương lai hẳn là tông môn trụ cột. Giá quy định 3000 vạn linh thạch. Đại thừa phong thái 4 chữ mới ra, lập tức đốt lên trong tràng không ít trung đẳng môn phái cùng gia tộc dục vọng. Đấu giá âm thanh liên tục không ngừng, giá cả liên tục tăng lên. Sở Trường Phong mặt trầm như nước, lần lượt tăng giá, cuối cùng lấy 8000 vạn linh thạch kinh thiên giá cao, lực áp mọi người, đem Cơ Thiên Vũ đập xuống. Cơ Thiên Vũ nhìn hướng Sở Trường Phong phương hướng, quật cường đôi mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp khó hiểu thần sắc. Đây chính là ta tương lai chủ nhân sao? Đấu giá sư kích động đến sắc mặt đỏ bừng, cuối cùng, hắn đem một mực túi thấp đầu Cơ Thiên Âm dẫn tới trước sân khấu, âm thanh bởi vì hưng phấn mà nâng cao, chư vị, mời xem vị cuối cùng. Cũng là lần này đấu giá nô lệ áp chụp chi bảo. Nàng vốn là cực hàn linh thể, đã là khó được. Nhưng kinh ta phòng đấu giá bí pháp kích phát, thể chất đã sinh ra lột sắc kinh người, tiến hóa thành thái âm chi thể. Thiên nhân phong thái. Độ kiếp tỷ lệ thành công vượt xa người bình thường. Đến cái này một nữ, tương đương với là tông môn dự định một vị tương lai tiên nhân. Thái âm chi thể. Thiên nhân phong thái. Toàn bộ phòng đấu giá triệt để sôi trào. Một cái tương lai vô cùng có thể thành tiên người kế tục, giá trị không cách nào đánh giá. Đúng rồi, cái này Cơ Thiên Âm cùng Cơ Thiên Vũ vẫn là một đôi tỉ muội, một băng một hỏa, nếu là am hiểu song tu chi đạo đạo hữu được đến. Đấu giá sư nhìn Sở Trường Phong một cái. Hắn mục đích không cần nói cũng biết. Không hề nghi ngờ, đây là tại nói cho Sở Trường Phong, hai tỉ muội đều là tốt nhất lô đỉnh, để hắn tăng giá. Nhưng mà, Sở Trường Phong còn chưa tăng giá, đấu giá từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn. Nháy mắt đột phá một ước linh thạch, đồng thời còn tại điên cuồng tăng lên. Các loại chân quý khoáng sản, thiên tài địa bảo, cao giai công pháp đều bị lấy ra đấu giá. Sở Trường Phong cau mày, biết thông thường thủ đoạn đã khó mà cầm xuống. Hắn hít sâu một hơi, cao giọng mở miệng, âm thanh ép qua toàn trường ồn ào náo động, một kiện tiên khí. Mặc dù nói tiên khí giá trị hơn một ước linh thạch, thế nhưng chân chính một ước linh thạch nhưng mua không được tiên khí. Sở Trường Phong lời vừa nói ra, toàn trường nháy mắt lặng ngắt như tờ. Vô số đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Sở Trường Phong. Tiên khí, đây chính là trấn áp tông môn khí vận chí bảo. Lại có người cam lòng lấy ra đổi một cái còn chưa trưởng thành mầm tiên. Đây là được ăn cả ngã về không? Chương 412, nguyên bản ta cũng nghĩ qua làm một người tốt. Chương 412, nguyên bản ta cũng nghĩ qua làm một người tốt không sáng suốt, quá không sáng suốt. Nắm giữ tiên nhân phong thái tiên kiêu ngạo khí mười phần, mua đến cũng muốn gánh chịu nguy hiểm, vạn nhất tự sát liền mất cả chỉ lẫn trải, mà một kiện tiên khí nhưng là một cái tông môn sống yên phận căn bản a. Không chừng, vị đạo hữu này thích băng hỏa lượng trọng tiên. Ngắn ngủi yên lặng, bạo phát ra một trận tiếng nghị luận. Đấu giá sư cũng sợ ngây người, run rẩy âm thanh xác nhận, một kiện tiên khí. Đạo hữu nói thật. Sở Trường Phong gật đầu, đương nhiên là thật. Hắn định dùng Hạo Dương kính thay đổi cơ thiên âm. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái bình âm thanh chậm rãi vang lên, chậm đã. Ta Vân Miểu Tiên Tông, ra hai kiện tiên khí. Mọi người cùng nhau đem ánh mắt tụ tập tại Vân Miểu Tiên Tông vị kia tiên nhân trên thân. Không hổ là tiên nhân, chính là tài đại khí thô. Mà Vân Miểu Tiên Tông vị kia tiên nhân thì đem ánh mắt rơi vào trên thân Sở Trường Phong, vị tiểu hữu này, tựa hồ cũng đối trên đài nữ hoa cảm thấy hứng thú. Thứ không dám dâu dếm, ta tại tu luyện một môn công pháp, cần nữ tử này tương trợ, còn mời đạo hữu nhịn đau cắt thịt, xem như là ta thiếu ngươi một cái ân tình. Hắn đối Sở Trường Phong biểu hiện rất khách khí, bởi vì hắn nhìn không ra Sở Trường Phong sâu cạn. Thế nhưng có thể lấy ra một kiện tiên khí người, tuyệt đối sẽ không đơn giản nhân vật. Thế nhưng, hắn nhìn như đang thương lượng, trên thực tế cũng là tại cảnh cáo Sở Trường Phong đừng lại tăng giá. Không thêm giá cả, lẫn nhau xem như là bằng hữu, hắn tình nguyện thiếu Sở Trường Phong một ân tình, nhưng nếu là tăng giá, bằng hữu kia không có làm, thậm chí còn là địch nhân. Mà Sở Trường Phong đôi mắt buông xuống, hắn đã hiểu, đối phương khả năng là định dùng cơ thiên âm xem như lô đỉnh. Gặp Sở Trường Phong không nói lời nào, đấu giá sư bắt đầu đến ngược, Vân Miểu Tiên Tông tiên nhân thì mặt lộ vẻ hài lòng. Hắn cảm thấy Sở Trường Phong phục nhuyễn. Nhưng mà, liên tại đến ngược muốn kết thúc thời khắc, Sở Trường Phong đột nhiên mở miệng, ta ra ba kiện tiên khí. Nguyên bản hắn là tính toán cầm Hạo Dương kính trao đổi, nhưng bây giờ thế cục đã đến không thể khống chế tình trạng, không kiếm tẩu tiên phong là không cách nào ổn định cục diện. Do đó, hắn tính toán tới một lần không nên mua. Ba kiện tiên khí. Chơi ạ, hắn đến cùng lai lịch gì? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung ở trên người Sở Trường Phong, tràn đầy khiếp sợ. Ba kiện tiên khí đã không còn là đấu giá, mà là một loại gần như điên cuồng tuyên bố. Vì một cái thai âm chi thể, trả giá ba kiện trấn áp khí vận tiên khí, cái này đại giới đủ để cho bất kỳ một cái nào đại tông môn thương cân độ cốt. Vân Miểu Tiên Tông tiên nhân, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, vị đạo hữu này có thể là thành tâm muốn cùng lão phu không qua được. Đạo hữu có từng nghe qua Vân Miểu Tiên Tông chi danh, có thể biết Vân Miểu tiên nhân. Nói tới mức này, Sở Trường Phong minh bạch, hắn chính là Vân Miểu a. Sở Trường Phong ngẩng đầu, ngựa khí thậm chí mang theo một tia như có như không trào phúng, sàn bán đấu giá, người trả giá cao được. Chúng ta vốn không có biết, ta vì sao muốn nể mặt ngươi. Tốt, tốt, tốt. Vân Miểu tiên nhân liền nói ba chữ tốt, cho dù ai đều nghe ra trong đó đè nén lửa giận, lão phu tu hành mấy ngàn năm, còn chưa hề bị một tên tiểu bối như vậy khinh thị qua, ngươi là người thứ nhất, không biết ngươi đến từ môn phái nào. Sở Trường Phong lời trả lời Vân Miểu tiên nhân, trực tiếp nhìn hướng đấu giá sư, ba kiện tiên khí, ngươi hỏi bọn họ một chút còn có người tăng giá sao? Đấu giá sư sớm đã kích động đến toàn thân phát run, âm thanh sắc nhọn, chư vị, nhưng có tăng giá người. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Vân Miểu tiên nhân sắc mặt tái xanh. Ba kiện tiên khí. Một lần. Hai lần. Ba lần. Thành giao. Chúc mừng vị đạo hữu này đập đến thái âm chi thể. Tiếng búa gõ xuống, đã thành kết cục đã định. Đúng lúc này, Thương Vân lo lắng linh niệm truyền âm tại Sở Trường Phong trong đầu vang lên, Sở Minh. Ngươi làm thật còn có ba kiện tiên khí. Sở Trường Phong trong bóng tối trả lời, không có. Cái gì? Vậy ngươi còn? Thương Vân kinh hãi. Ta tự có biện pháp. Sau đó đấu giá kết thúc, ngươi lập tức rời đi, cùng lông xám con lửa cùng nhau ở ngoài thành chờ ta. Sở Trường Phong truyền âm tỉnh táo đến đáng sợ. Thương Vân trong lòng lật lên sóng to gió lớn, biết Sở Trường Phong tất nhiên là muốn làm một phen đại sự. Hắn trùng điệp lên tiếng, "Tốt, Sở huynh cẩn thận." Tất cả vật đấu giá đọc xong, đấu giá hội chính thức kết thúc. Đấu giá sư tuyên bố đấu giá người thành công tiến về hậu trường hoàn thành giao dịch. Sở Trường Phong chậm rãi đứng dậy, tại vô số đạo phức tạp ánh mắt nhìn kỹ, thản nhiên hướng đi hậu trường. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một đạo băng lãnh thấu xương, tràn đầy địch ý thần thức một mực khóa chặt tại sau lưng mình, không cần quay đầu lại hắn cũng biết, cái này tất nhiên là đến từ Vân Miểu Tiên Tiên người. Hậu trường khu vực rộng rãi mà để phòng nghiêm ngặt, từng cái bị đập xuống bảo vật cùng bị cấm chế gò bó nô lệ tách ra để. Sở Trường Phong đập xuống cái kia gần 10 tên thái sơ, Âm Dương Thánh Địa đệ tử, bị tập trung ở một cái đặc chế giam cầm pháp trận bên trong, nhìn thấy Sở Trường Phong đi tới, trong mắt bọn họ tràn đầy phẫn nộ, khuất nhục cùng tuyệt vọng. Như ánh mắt có thể giết người, Sở Trường Phong sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Sở Trường Phong lại làm như không thấy, trực tiếp chạy qua. Một tên quản sự cười rạng rỡ địa chào đón, thái độ định nọt đến cực điểm, "Khách quý, ngài đập xuống hàng hóa đều ở chỗ này, mời ngài kiểm tra thực hư." nếu là còn có cái gì cần, cứ việc phân phó, chúng ta đen bóng phòng đấu giá cái gì cần có đều có. Sở Trường Phong nhàn nhạt gật đầu, bày ra một bộ kiểm tra tư thái, "Ân, ta xem trước một chút. Ngươi đi giúp ngươi, không cần phải để ý đến ta."
"Đúng đúng đúng, ngài từ từ xem, từ từ xem."
Quản sự định bợ địa cười, xoay người đi chào hỏi khách nhân khác. Liên tại quản sự xoay người nháy mắt, Sở Trường Phong trong mắt tinh quang lóe lên. Thân hình hắn như điện, bỗng nhiên lướt đến giam cầm pháp trận bên cạnh, tay áo vung lên, cường đại kiếm khí xé rách vòng phòng hộ, ngay sau đó, một cỗ cường đại hấp lực nháy mắt bao phủ Cơ Thiên Âm, Cơ Thiên Vũ chờ tất cả bị hắn đập xuống người. Sau một khắc, những người này biến mất, bị Sở Trường Phong thu vào một cái có thể chứa đựng sinh linh trong túi chứa vật. "Ngươi làm cái gì?"
"Làm càn."
Biến cố bất thình lình để hậu trường tất cả phòng đấu giá nhân viên cực kỳ hoảng sợ. Mấy tên hộ vệ lập tức xuống tới, cường hành khí tức bộc phát, vậy mà đều là hóa thần kỳ tu sĩ. Sở Trường Phong sáng lạ cười một tiếng, "Chớ khẩn trương. Nguyên bản đâu, ta là thật tâm muốn cùng các ngươi làm cuộc mua bán này. Đáng tiếc, các ngươi chào giá quá cao." Hắn dừng một chút, lộ ra một vẻ nhìn như bất đắc dĩ kỳ thực phách lối đủ cười, "Ta nhìn chúng đồ vật, lại không nghĩ tiêu nhiều tiền như vậy, do đó, đành phải dùng loại này tương đối trực tiếp biện pháp." "A cướp." Mọi người lúc này mới chợt hiểu minh bạch, người này từ vừa mới bắt đầu không có ý định trả tiền. Hắn giam tại đen rượu bên trong phòng đấu giá, đi cái này cường đạo sự tình.
"Phản Thiên,
cung đồ, bắt lấy hắn." Hộ vệ đầu lĩnh gầm thét, lấy ra pháp bảo đánh tới. Nhưng mà Sở Trường Phong tốc độ càng nhanh, nháy mắt xuất hiện tại chất đống các loại kỳ chân dị bảo trước quầy, trong đó liền bao gồm cái kia bình vạn năm điệu tâm hồn vị dịch. Chỉ thấy hắn vung tay lên, trên quầy bảo vật đều bị bỏ vào trong túi. Càng khiến người ta trợn mắt hốt hoồm là, hắn lại trực tiếp mở ra nắp bình, đem bên trong chân quý vạn năm điệu tâm hồn thủy dịch ngửa đầu đổ vào trong miệng. Bàng bạc tinh thuần linh hồn năng lượng nháy mắt tan ra, giống như trời hạn gặp mưa thoải mái, hắn có chút khô kiệt thần hồn, một cơn dễ chịu cảm giác truyền khắp toàn thân liên đối lấy trong cơ thể hắn tổn thương đều bị vớt lên một ít. "Ta hồn thủy dịch." Một tiếng phẫn nộ gào thét giống như kinh lôi nổ vang. Vân Miểu tiên nhân tức giận râu tóc đều dựng. Hắn vừa vặn trả hết hai kiện tiên khí giá trên trời, vạn năm điệu tâm hồn thủy dịch đã thuộc về hắn, giờ phút này lại bị nhân sinh sinh cướp đi mất. "Mẹ nó, nếu là cướp, ngươi cũng sớm một chút đã." Chương 413, Tiên khí Chu Thiên Tinh Quý bản. Chương 413, Tiên khí Chu Thiên Tinh Quý bản. Sớm không ăn cướp, muộn không ăn cướp, mà lại chờ ta đem linh thạch giao xong mới suy nghĩ nhiều, đây không phải là có chủ tâm cùng ta đi qua không đi sao? Vân Miểu tiên nhân mấy ngàn năm tu hành nuôi liền không hề bận tâm tâm cảnh, giờ phút này bị Sở Trưởng Phong cái kia cực kỳ phách lối cử động triệt để quấy đến long trời lở đất. Giọt kia vạn năm điệu tâm hồn bị dịch, không chỉ là hắn tiêu phí hai kiện tiên khí món tiền khổng lồ đập xuống, càng liên quan đến hắn tiếp xuống xung kích cảnh giới cao hơn mấu chốt chuẩn bị. Mắt thấy Sở Trường Phong giống như uống rượu tùy ý nuốt vào, cái kia bàng bạc tinh thuần linh hồn năng lượng ba động thậm chí xuyên tấu qua thân thể ấy mơ hồ phát ra, Vân Miểu tiên nhân chỉ cảm thấy trái tim đều đang chảy máu.
"Tiểu bối,
ngươi khinh người quá đáng." Vân Miểu tiên nhân rốt cuộc duy trì không được tiên phong đạo cốt, một tiếng hét giận dữ giống như cựu thiên hạt đều, chấn động đến toàn bộ hậu trường không gian vang lên ong ong. Hắn nén giận xuất thủ, lại không giữ lại, một bàn tay lộ ra, lòng bàn tay tiên văn lưu chuyển, nháy mắt hóa thành to bằng giàn phòng, trong suốt như ngọc, nhưng lại nặng nề như sơn nhạc. Trường Phong chưa đến, cái kia kinh khủng uy áp đã để hậu trường những cái kia tu vi hơi thấp hộ vệ hai chân như nhũn ra, như muốn quỳ sát. Chính là Vân Miểu Tiên Tông trấn tông tiên thuật một trong Lật Trời Tay Ngọc. Một trường này, ẩn chứa phá vỡ căn hồn, trấn áp vạn vật ý chí, thể phải đem Sở Trường Phong liền người mang hồn cùng nhau nghiền nát. Gần như đồng thời, đen bóng phòng đấu giá tổng quản sự cũng muốn rách cả mí mắt, cùng hung nói, "Kết trận, cầm xuống kẻ này, sinh tử chớ luận." Sớm đã vận sức chờ phát động phòng đấu giá bọn hộ vệ cùng nhau gầm thét, trong tay buộc phát ra hóng ánh linh quang, nháy mắt kết thành một tòa đằng đằng sát khí chiến trận. Linh lực tập hợp hóa thành một đầu giữ tận kim loại cự mãng, phong tỏa Sở Trường Phong tất cả né tránh không gian, răng nanh nhắm thẳng vào yếu hại. Phía trước có tiên nhân nén giận một kích, sau có chiến trận cùng pháp thuật triều dâng, Sở Trường Phong nháy mắt lâm vào thập tử vô sinh tuyệt sát chi cục. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho tiên nhân đều biến sắc tránh lui vây công, Sở Trường Phong ánh mắt bình tĩnh. Tay phải hắn chập ngón tay lại, đầu ngón tay một điểm màu vàng phong mang đột nhiên sáng lên, quang mang kia không hề chói mắt, lại cho người một loại có thể mở ra thế gian vạn vật khiếp sợ cảm giác, đối với trước người không có vật gì hư không, hắn nhẹ nhàng bạch một cái. Xoẹt. Một đạo xé rách vải vóc âm thanh, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Ngay sau đó, Sở Trường Phong trước mặt liền xuất hiện một đạo dài đến vài thước biên giới lóe ra không ổn định hắc quang khe hở. Khe hở về sau là hỗn loạn cuồng bạo không gian loạn lưu. Một cái mắt, linh lực ngưng tụ thành cự mãng, cùng với Vân Miểu tiên nhân thi triển dấu tay đều bị hút vào không gian loạn lưu bên trong. Phá vỡ không gian. Cái này sao có thể? Hắn rõ ràng chưa thành tiên. Nơi đây không gian có cố chống không tiên trận ra chỉ a. Người này tuyệt không phải bình thường độ kiếp. Trong tràng, hít vào khí lạnh âm thanh cùng tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Tất cả mọi người bị cái này trái ngược lẽ thường một màn sợ ngây người. Cưỡng ép xe rách bị tiên trận vững chắc không gian, đây là tiên cảnh cường giả mới có thể có đặc quyền. Một cái độ kiếp tu sĩ làm đến điểm này, quả thực chưa từng nghe thấy. Sau một khắc, Sở Trường Phong thân hình thoát một cái, vậy mà đầu nhập vào cái kia đen nhánh vết nứt không gian bên trong. Khe hở cấp tốc lấp đầy, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại cuồng bạo công kích thất bại phía sau đưa tới cơn bão năng lượng, đem hậu trường quấy đến rối tinh rối mù. Chết tiệt, hắn chạy trốn. Mắt thấy một kích thất bại, Vân Miểu tiên nhân tức giận dậm chân, đem mảng lớn mặt đất dẫm đến lom đi xuống. Sắc mặt hắn xanh xám, ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt sát cơ gần như ngưng tụ thành thực chất, không quản hắn dùng bí pháp gì hoặc gì bảo, kẻ này, ta phải giết. Mà đen rượu phòng đấu giá mọi người cũng đều thần sắc khó coi.
để ngươi đem vật phẩm đấu giá cướp chạy, hôm nay đen rượu phòng đấu giá là mất mặt quá mức rồi. Vân Miểu tông chủ yên tâm, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đúng lúc này, một cái âm lãnh tự tin âm thanh vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn, liền thấy không gian có chút ba động, một cái vóc người thấp bé, mặc phòng đấu giá đẳng cấp cao nhất trưởng lao trang phục lao giả hiện thân. Hắn bề ngoài xấu xí, thậm chí có chút người lùn thái độ, nhưng đứng ở nơi đó, khí tức nặng nề như vạn trượng sơn nhạc, khiến người không dám kính thị. Cao trưởng lão ngài tới thật đúng là quá tốt rồi. Còn mời ngài thi triển thần thông, bắt lấy cái kia ác tặc đi. Phòng đấu giá mọi người giống như nhìn thấy cứu tinh. Cao trưởng lão mặt tâm trầm, không nói hai lời, lấy ra một mặt không phải vàng không phải ngọc, vẽ lấy vô số ngôi sao quý tích cổ lão la bàn. Hắn một tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một cái tay khác đối với sở trưởng phong biến mất chỗ lăng không một chảo, một sợi cực kỳ mờ nhạt, gần như khó mà phát giác còn sót lại khí tức bị hắn tinh chuẩn bắt được tay, đầu nhập bên trong la bàn. Ong ong ong. Khí tức rơi vào trên la bàn, phía trên ngôi sao vết khắc từng cái sáng lên, kim đồng hồ bắt đầu điên cuồng xoay tròn, khuấy động không gian xung quanh gợn sóng. Mấy hơi thở về sau, kim đồng hồ giống như bị bàn tay vô hình để lại, đống nhiên dừng lại, thẳng tắp địa chỉ hướng phương hướng tây bắc. Thử, tìm tới ngươi. Cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đừng hòng thoát khỏi ta cái này Chu Thiên Sao Quỹ bản quá chặt. Cao trưởng lão trên mặt lộ ra nụ cười, tựa như là một cái thợ săn phát hiện thú săn. Sau một khắc, hắn lấy ra một kiện hình thoi pháp bảo, toàn thân ngân bạch, phía trước bén nhọn, tỏa ra mãnh liệt không gian ba động. Phá hư toa, mở. Thoi bạc quang hoa đại phóng, đối với hư không một đâm, không gian bị xé nứt, hóa thành một cánh cửa. Cao trưởng lão một câu không nói, thấp bé dáng người dẫn đầu bước vào, phòng đấu giá tinh nhuệ hộ vệ cùng khách khanh theo sát phía sau. Vân Miểu tiên nhân hơi chần chờ, cuối cùng ép không giới đoạt bảo chi niệm cùng chịu đục mối hận, cũng vừa bước một bước vào trong đó. Không tự tay đoạt lại hồn tùy dịch, giết sợ trường phong, hán đạo tâm khó có thể bình an. Bách luyện ngoài thành ngàn dặm, một chỗ hoang tàn vắng vẻ sơn gốc. Sở Trường Phong mới từ không ổn định không gian truyền tống bên trong trì hoãn quá khí, sắc mặt hơi tái nhợt. Vừa vặn một kiếm kia, hắn tiêu hao không ít, nếu không phải phục dụng vạn năm điệu tâm hồn tùy dịch căn bản không thi triển ra được. Nhưng hắn còn chưa kịp thở dốc, trước người không gian tựa như cùng như nước gợn nộn nhạo lên, sau đó rẽ ra. Cao trưởng lao cái kia thấp bé lại tràn đầy cảm giác gáp bách thân ảnh bước ra một bước, ánh mắt lạnh như băng nháy mắt khóa chặt Sở Trường Phong. Tiểu bối, ngươi là an hùng tâm báo tử đảm, còn dám tại chúng ta đen rượu phòng đấu giá đoạt bảo, hiện tại đào vòng trò chơi kết thúc. Tiên cảnh cường giả. Sở Trường Phong ánh mắt ngưng lại, xoay người chạy. Hừ, không còn kịp rồi, chịu chết đi. Không đợi Sở Trường Phong phản ứng, cao trưởng lão cầm trong tay la bàn hướng trên không ném đi. Chỉ thấy la bàn quay tròn xoay tròn, nháy mắt phóng to, giống như màn trời bao phủ xung quanh mấy trăm dặm. Ba ba ba. Tương đạo từ tinh thần quang huynh ngưng tụ mà thành hàng rào từ trên trời giáng xuống, lẫn nhau đan vào, tạo thành một cái to lớn lập thể lồng giam, đem Sở Trường Phong một mực vây ở trung ương. Lồng giam tường ánh sáng bên trên phủ văn lưu chuyển, tản ra giam cầm không gian, trấn áp linh lực cường đại uy năng. Đây là Chu Thiên Sao Quỹ bản loại thứ hai hình thái, sao lồng giam, nắm giữ cực mạnh khốn người năng lực. Đúng lúc này, không gian môn hộ bên trong, đen bóng phòng đấu giá tổng quản sự, hộ vệ tinh nhuệ, khách khanh, cùng với sắc mặt âm trầm như nước Vân Miệu tiên nhân lần lượt đi ra, nhìn xem sao lồng giam bên trong, giống như thú bị nhốt đồng dạng Sở Trường Phong, sát ý nghiêm nghị. Chương 414, Vạn Pháp Tiên Cung bốn người đều tới. Chương 414, Vạn Pháp Tiên Cung bốn người đều tới. Cao trưởng lao thần thông cái thế, cái này cuồng đồ mọc cánh khó thoát. Tổng quản sự đội vàng định nói, tiểu tử, còn không mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, giao ra bảo vật. Bọn hộ vệ nhộn nhịp quát lớn. Vân Miểu tiên nhân gắt gao nhìn chằm chằm Sở Trường Phong, âm thanh giống như vạn năm hàn băng, đem hắn lột ra rút hồn, mới có thể tiêu trừ đi trong lòng ta mối hận. Ngươi đến cùng là ai? Cao trưởng lão nhìn chằm chằm Sở Trường Phong hỏi. Một cái còn chưa thành tiên người, liền có như thế chiến lực, hắn kết luận Sở Trường Phong vô cùng không bình thường. Ngươi muốn biết ta là ai? Tốt, ta thành toàn ngươi. Sở Trường Phong chợt một cái kéo trên người ngoại bảo, lộ ra phía dưới một kiện làm công tinh xảo, và áo ống tay áo thêu lên Vạn Pháp Tiên Cung riêng biệt vân vân tiêu chí pháp bảo màu xanh. Đồng thời, bộ mặt hắn bắp thịt một trận nhỏ bé nhúc đích, xương cốt phát ra nhẹ vang lên, nháy mắt biến thành một cái khát phó mang theo vài phần kiệt ngạo cùng lạnh lùng thanh niên khuôn mặt. Hắn ngóc đầu lên, bày ra một bộ kiêu căng vô cùng thần thái, quát lạnh nói, ta chính là Vạn Pháp Tiên Cung nội môn hạch tâm đệ tử, các ngươi là phương nào thế lực, dám vây giết ta Vạn Pháp Tiên Cung người? Là muốn bị diệt môn sao? Vạn Pháp Tiên Cung? Mọi người đều là sững sờ. Tổng quản sự vô ý thức phản bác, nói bậy. Những nô lệ kia vốn là các ngươi Vạn Pháp Tiên Cung bán cho ta làm được. Ngươi vì sao muốn cướp? Các ngươi nghe nói qua tiên nhân kiêu sao? Ta cướp đoạt các ngươi kỳ chân dị bảo cùng với thiên tài nô lệ, đơn giản chính là muốn đổi chỗ khác bán một cái giá tốt. Sở Trường Phong cười lạnh hỏi, các ngươi là cùng tiên cung giao dịch, thế nhưng chúng ta đệ tử lại không chiếm được lợi ích, cho nên chỉ có thể nghĩ cách kiếm chút thu nhập thêm, có gì không thể? Nguyên bản ta là không nghĩ bại lộ thân phận, là các ngươi bức ta, hiện tại các ngươi bày ra chuyện, bày ra đại sự. Tiên nhân kiêu. Mọi người khẽ giật mình. Không nghĩ tới Vạn Pháp Tiên Cung đệ tử cũng sẽ làm chuyện như vậy. Cao trưởng lao ánh mắt sắc bén như lao, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Trường Phong, đột nhiên nghiêm nghị nói, phía trước chính là ngươi giết bắt nô đoàn người. Không sai. Sở Trường Phong không chút do dự gật đầu, là ta làm. Cái kia nô lệ thiên phú không tồi, bị ta chuyển tay liền bán một cái giá tốt. Cao trưởng lão cắn răng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm thật sự là không có đem ta đen rượu phòng đấu giá để ở trong mắt ta. Sở Trường Phong một bộ không nhịn được chết bộ dáng, nếu biết ta là ai, còn không mau rút lui cái này phá chiếc lồng, cùng tiễn bản công tử rời đi. Chuyện hôm nay, bản công tử có thể lòng từ bi, xem như không có phát sinh. Như chờ ta sư minh sư tỷ nhận đến đưa tin chạy đến, "Hừ, quản ngươi cái gì phòng đấu giá, cái gì tiên tông, tất cả cho các ngươi san thành bình địa." Nói khoác không biết ngượng. Cao trưởng lão giận quá thành cười, liền tính ngươi thật sự là Vạn Pháp Tiên Cung đệ tử, hôm nay cũng không thể cứu được ngươi. Giết người, chiếm bảo, Thiên Vương lão tử đến, cũng phải trả giá đắt. Một bên, Vân Miểu tiên nhân cũng liền bội nói, không sai, Vạn Pháp Tiên Cung người, cũng phải bồi thường lão phu tổn thất. Cao trưởng lão trầm giọng nói, sao ngục luyện ma trận, sao lồng giam quang hoa đại thịnh. Tường ánh sáng lên sóng thần phù văn như cùng sống đi qua, dẫn động chu thiên tinh thần chi lực. Trong chốc lát, trong lồng giam lôi đỉnh sinh sôi, địa hỏa dâng trào, gió lạnh gào thét, huyễn tượng bộc phát. Các loại sức mạnh mang tính hủy diệt đan vào thành một mảnh tuyệt vực, điên cuồng dạo sát trong đó sợ trường phong. Cái kia uy lực đủ để trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa một vị tiên nhân chân chính. Tại mọi người xem ra, sở trường phong thân ảnh tại lôi hỏa phong bạo bên trong vẹn vẹn chống đỡ không đến ba hơi, liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hộ thể linh quang sụp đổ, cả người bị cuồng bạo năng lượng xé rách, thiêu đốt, cuối cùng bành một tiếng, nổ tung thành vô số lóe ra tia sáng mảnh vỡ, giải rác tại lồng giam dưới đáy, khí tức hoàn toàn biến mất. Nhưng không ai chú ý tới, sở trường phong đem toàn bộ thần hồn giấu ở một khối bên trong miếng tàn phiến. Thân thể của hắn vốn là vỡ vụn, là phi kiếm tàn phiến liều thành, bây giờ tản ra, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại là có thể rất tốt lừa qua những người khác. Đến mức túi chứa vật liền rơi trên mặt đất. Cuối cùng giải quyết, tổng quản sự thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cao trưởng lão nói, đi đem hắn còn sót lại vật phẩm thu hồi, nhìn xem có thể hay không đền bù tổn thất. Vẫn là kịp thời rời đi. Hắn tản đi trận pháp, để người hành động. Không biết vì cái gì, trong lòng hắn luôn có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác, càng sớm rời đi càng tốt. Nhưng mà, vẫn là chậm một bước. Ông, bốn bố khổng lồ, lăng lệ, tràn đầy sát ý tiên đạo bí áp, giống như bốn tòa thái cổ thần sơn, không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống. Người đến người nào? Chẳng lẽ là Vạn Pháp Tiên Cung người đến? Trang diện đống nhiên có chút bối rối. Đừng loạn. Cao trưởng lão ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy bốn đạo thân ảnh phá vỡ tầng mây, giáng lâm trong tràng. Chính là Vạn Pháp Tiên Cung cầm dao, Thiết Đồ, Ảnh Vô, Huyền Cơ Tử. Bọn họ một đường truy tung sở trường phong lưu lại khí tức cuối cùng chạy tới nơi đây. Thiết Đồ tính tình nhất bạo, ngắm nhìn một phía, không thấy được sở trường phong, chỉ thấy trận địa sẵn sàng, khí tức bất thiện. Cao trưởng lão đám người thốt nhiên gầm thét, người khác ở đâu? Có phải là chết rồi? Một tiếng này chất vấn, nghe vào cao trưởng lão, Vân Miểu tiên nhân trong hai, không khác sấm sét giữa trời quang. Ngồi vững sở trường phong đồng môn thân phận, bọn họ là tới tìm thủ trả thù. Cao trưởng lão cùng Vân Miểu tiên nhân liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương ngoan lệ. Việc đã đến nước này, giải thích vô dụng, chỉ có tiên hạ thủ vi cường mới có thể có hy vọng mạng sống. Vạn Pháp Tiên Cung khi người quá đáng, giết chúng ta người, còn dám tới cửa hỏi tội, chư vị, theo ta giết địch. Cao trưởng lão phản ứng cực nhanh, dẫn đầu làm khó dễ. Hai tay của hắn đống nhiên ấn về phía đại địa, quanh thân màu vàng đất tiên lực bành trướng tuôn ra. Hậu thổ hóa long quyết. Ầm ầm. Đại địa phảng phất sống lại, vô số cự thạch, linh mạch lực lượng điên cuồng tập hợp, trong chớp mắt hóa thành một đầu lân giáp rõ ràng, tài hoa xuất chúng ngàn trượng thạch long. Thạch long ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn khắp nơi, cuốn theo lấy băng sơn liệt địa lực lượng kinh khủng, hướng về Thiết Đồ dồn sức đụng đi qua. Đôi rồng đảo qua chỗ, sơn lĩnh sụp đổ, đại địa giạn nứt. Vân Miểu tiên nhân cũng không chút do dự, đối sở trường phong hận ý cùng đối Vạn Pháp Tiên Cung kiên kỵ để hắn xuất thủ chính là sát chiêu. Hắn tay áo mở ra, một mặt dày đặc khí lạnh tấm gương xoáy mà ra, kính chiếu sáng bắn chỗ, hư không đông kết, vạn vật tàn lụi, đóng băng 3000 giới. Vô số nhỏ như lông châu, lại vô cùng sắc bén băng tinh kiếm khí, càn quét thiên địa, mang theo đông kết linh hồn cực hạn hàn ý, không khác biệt địa bao trùm hướng cầm dao bốn người. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa Vân Miểu tiên nhân tinh tu quá âm hàn băng tiên tắc. Các ngươi tự tìm cái chết. Thiết Đồ vừa sợ vừa giận. Hắn không biết những người này vì sao không có dấu hiệu nào xuất thủ. Thế nhưng, hắn cảm nhận được trên người bọn họ sát ý, liền có thể xác định, những người này nhất định là địch nhân. Chẳng lẽ là người áo đen chuẩn bị ở sau? Không kịp nghĩ nhiều, công kích sắp tới. Chỉ có trước đem những này trấn áp, liền biết tất cả mọi chuyện. Hắn cuồng hống một tiếng, thân thể giống như thổi hơi bành trướng, làn da nháy mắt hóa thành ám kim sắc, kim loại sáng bóng lưu chuyển. Thể phách của hắn cường độ đạt tới cực hạn, có thể so với tiên binh. Sau đó, hắn không tránh không né, một quyền ngang nhiên đánh phía thạch long long đầu, cho lão tử nát. Chương 415, thực sự là một màn trò hay a. Chương 415, thực sự là một màn trò hay a. Tại Thiết Đồ xuất thủ nháy mắt, phía sau hắn ba người cũng đều không có nhàn rỗi. Cầm dao mặt nạ sương lạnh, phía sau Cửu Tiêu Diện Hồn cầm tự động bay ra, lơ lửng trước người, nàng ngón tay ngọc vung nhanh, từng đạo vô hình em lưới đao xé rách không khí, cùng Vân Miểu tiên nhân thả ra đầy trời băng tinh kiếm khí đụng vào nhau, phát ra dày đặc như mưa đánh chuối tây bạ mình. Ảnh Vô âm thanh điệu biến mất tại nguyên chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại một tên phòng đấu giá khách khanh sau lưng, dao găm u quang lóe lên, cái kia khách khanh liền che lấy huyết hầu ngã xuống. Huyền Cơ Tử thì lấy ra Chu Thiên Tinh Thần Bản, trên bản cờ không ngừng có ánh sáng điểm sáng lên, sau đó tại bọn họ quanh thân cũng xuất hiện dạng này dày đặc điểm sáng, những điểm sáng này ở giữa có cường hoành linh lực kết nối mà thành, vậy mà tại hư không bên trên bày ra một tòa phòng ngự đại trận, ngăn cản được bộ phận công kích dư âm. Trưởng lão những người này khó đối phó a. Đen Diệu phòng đấu giá đám người đều có chút e ngại. Dù sao, bọn họ còn chưa thành tiên, tại loại này tiên cảnh cường giả quyết đấu trên chiến trường, bọn họ có thể tạo được tác dụng liền cực kỳ bé nhỏ, thậm chí là chỉ có thể xung làm phá hôi. Vân Miểu tiên nhân cũng có chút e ngại. Mãi đến tại giao thủ một khắc này, hắn mới ý thức tới Vạn Pháp Tiên Cung bốn cái đệ tử thực lực có cỡ nào bất phàm. Bọn họ đều đã thừa dịp đối phương không cẩn thận, mở rộng đánh lén, lại như cũng không thể chiếm được chỗ tốt. Cái này cũng đã chứng minh, bọn họ căn bản cũng không phải là cái kia bốn cái vạn pháp tiên cung đệ tử đối thủ. Nếu là thật chiến đấu tiếp, đối với bọn họ đến nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ta chư vị đừng sợ, mở cung không quay đầu lại tiễn, người đã đắc tội, nếu là bọn họ không chết, chết chính là chúng ta, lại nói chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Cao trưởng lão băng lanh âm thanh tại mọi người trong đầu vang lên. Vân Miểu tiên nhân còn tại suy tư, đến cùng là cơ hội gì đây? Đột nhiên, không gian bị xé nứt ra, mà bị xé nứt vị trí chính là tại thiết đồ, cầm dao đám người sau lưng, đột nhiên xuất hiện hai cái hắc bảo thân ảnh. Từ trên thân hóa trang đến xem, bọn họ cũng là đen rượu phòng đấu giá người, là hành chủ cùng hắc viêm trưởng lão. Tại nhìn đến hai người về sau, đông đảo đen rượu phòng đấu giá người hết sức vui mừng. Không hề nghi ngờ, hai người bọn họ cũng là thực lực cường đại tiên nhân. Nhưng mà, hai cái này tiên nhân cảnh giới cường giả tại hiện thân về sau, liền trong nháy mắt xuất thủ, một người lấy ra thiêu đốt u minh quỷ hỏa ma đao, đao cương hóa thành trăm trượng hắc diễm cự mãng, gào thét nhào về phía cầm dao. Một người khác dung một cái cổ pháp thanh đồng nhiếp hồn linh, đinh đương rung động tiếng chuông công kích trực tiếp nguyên thần, để vạn pháp tiên cùng bốn người thần hồn chấn động, pháp lực vận chuyển bùng hữu. Vân Miểu đạo hữu, cơ hội của chúng ta đến, toàn lực ứng phó ra tay đi. Nếu là giết chết bọn họ, trên người bọn họ bảo vật mặc cho người lựa chọn. Cao trưởng lão trầm giọng nói, đồng thời hắn dùng pháp thuật ngưng tụ thổ long uy thế mạnh hơn. Vân Miểu tiên nhân trầm giọng nói, tốt. Hắn cũng biết, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể huyết chiến đến cùng. Chém giết vạn pháp tiên cung đệ tử dĩ nhiên phiền phức, thế nhưng cũng hầu như so với mình chết ở chỗ này cường a, mà vạn pháp tiên cung bốn người cũng liều mạng ngăn cản. Các loại thần thông thuật pháp hiện ra. Trong chốc lát, phạm vi ngàn dặm hóa thành địa ngục, thành kinh khủng tiên run run tràng. Tiên lực đối hoành, pháp tắc va chạm, ánh sáng lóng ánh chói mắt, tiếng nổ không dứt bên tai, đại địa bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, không gian không ngừng vặn vẹo xé rách, tiêu tán bao tắc linh lực đem xung quanh dãy núi đều san bằng. Vạn pháp tiên cung bốn người mặc dù từng cái là thiên tài, chiến lực cường hành, nhưng sơ suất quá, bị đánh lén, đội vàng ứng chiến phía dưới, lập tức rơi xuống hạ phong. Cầm đan ngọc cơm bị ma đao hắc diễm áp chế, và vai bị một đạo lộ ra đao cương quét trúng, pháp ý vỡ vụn, tuyết cơ bên trên lưu lại một đạo cháy đen vết thương, máu tươi chảy ròng. Thiết đồ nhục thân cùng thạch long đối cứng, mặc dù đem thạch long long đầu đánh đến vết dạng trải rộng, nhưng hắn chính mình cũng khí huyết sôi trào, làn da màu vàng sậm bên trên xuất hiện tinh mịn vết rách, khóe miệng chảy máu. Huyền cơ tử phòng ngự trận pháp tại nhiều vị tiên nhân liên thủ công kích đến rất nhanh bị phá, hắn nhận đến phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Ảnh vô ám sát chi thuật ở chính diện hỗn chiến bên trong khó mà thi triển, bị nhiếp hồn linh sóng âm cùng, thân hình một cái lảo đảo, từ trong bóng tối bị bức ép ra, khí tức rối loạn. Lùi. Cầm dao mắt thấy chuyện không thể làm, quyết định thật nhanh. Bốn người dù sao cũng là tiên cung tinh anh, phối hợp ăn ý, nháy mắt dựa vào, hợp lực tiêu đốt tinh huyết, thôi động một kiện tông môn ban thưởng bảo mệnh bí bảo, cưỡng ép xé ra một khe hở không gian, chật vật không chịu nổi địa trốn vào trong đó, chỉ để lại đoán độc cùng sát ý gầm thét ở trong thiên địa quanh quẩn, đen rượu phòng đấu giá. Vân Miểu tiên tông, các ngươi chờ đó cho ta. Thu này không đội trời chung. Đáng tiếc a. Mắt thấy cường địch chạy trốn, Cao trưởng lão, Vân Miểu tiên nhân cùng với đen rượu phòng đấu giá hai vị tiên nhân đều thở dài một hơi. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc ca, thế nhưng bọn hắn cũng đều là hữu tâm vô lực. Thiết đồ bốn người không phải như vậy đối phó. Cùng bọn hắn huyết chiến về sau, Vân Miểu tiên nhân đám người từng cái khí tức bị bại, trên thân mang thương, tiên lực tiêu hao rất lớn. Nhất là đen rượu phòng đấu giá chi chủ cùng Hắc Viêm trưởng lão, giờ phút này càng là tổn thương càng thêm tổn thương, khí tức sụt giảm, lúc này trên người tán phát ra khí tức liền tiên cảnh đều không đạt tới. Không có mấy ngàn năm bế quan khổ tu cùng thiên tài địa bảo, sợ rằng khó khôi phục. Thật sự là mất cả trí lẫn trái a. Đen rượu phòng đấu giá chi chủ ở trong lòng thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía Vân Miểu tiên nhân, đạo hữu, Vân Miểu tiên tông ngươi xem ra là trở về không được, không bằng đem Vân Miểu tiên tông rời vào chúng ta thiên công tiên bực, ta tại bách luyện ngoài thành cho ngươi tìm phong thủy bảo địa. Đến lúc đó chúng ta cũng có một cái chăm sóc, vạn pháp tiên cung người liền xem như lại đến cũng không làm gì được ngươi. Vân Miểu tiên nhân gật gật đầu, chỉ có thể như vậy, ta cái này liền đưa tin cho trong tông người. Chân tiên không thể tùy tiện đi mặt khác tiên vực, mà bọn họ liên thủ, liền xem như chân tiên cũng có thể đấu một trận, cho nên tại thiên công tiên vực thật đúng là không sợ vạn pháp tiên cung. Tốt, đạo hữu yên tâm, lần này tổn thất, chúng ta đen rượu phòng đấu giá gánh chịu. Đen rượu phòng đấu giá chi chủ vừa trầm âm thanh phân phó, quét dọn chiến trường, sẽ có vật giá trị toàn bộ mang đi. Phải. Được đến mệnh lệnh của hắn, người phòng đấu giá đen rượu hành động. Nhưng mà, đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Các ngươi nhìn. Một cái đen rượu chấp sự phòng đấu giá, chỉ vào sở trưởng phong sau khi chết còn sót lại tại trên mặt đất mảnh vỡ. Hoàng sợ nói, mọi người cũng nhìn, chỉ thấy cái kia mấy chục cái mảnh vỡ, đột nhiên không có dấu hiệu nào có chút rung động. Ngay sau đó, giống như trăm sông đổ về một biển, tất cả mảnh vỡ phảng phất nhận lấy lực lượng vô hình dẫn dắt, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hướng về trung tâm một điểm phi tốc tập hợp, ghép lại, dung hợp. Tia sáng thời gian lập lòe, tại mọi người giống như gặp quỷ hoàng sợ ánh mắt nhìn kỹ, sở trường phong thân ảnh từ hư hóa thực, hoàn hảo không chút tổn hại địa xuất hiện lần nữa ở trong sân. Hắn thậm chí nhàn nhã vô vũ căn bản không có nhiễm bất luận cái gì bụi bằng ống tay áo, khoe miệng cái kia lau nụ cười như có như không, chư vị. Chúng ta lại gặp mặt. Vừa vặn thật đúng là một chàng trò hay a. Chương 416, các ngươi buông tha ta còn không nghĩ bỏ qua cho bọn ngươi. Chương 416, các ngươi buông tha ta còn không nghĩ bỏ qua cho bọn ngươi. Nhìn xem khởi tử hoàn sinh sở trưởng phong, Cao trưởng lão, Vân Miểu tiên nhân bọn người lâm vào trong lúc khiếp sợ. Ngươi vậy mà không có chết. Cao trưởng lão buột miệng nói ra. Các ngươi còn sống ta làm sao sẽ chết? Sở trưởng phong nhàn nhạt trả lời. Ngươi không phải vạn pháp tiên cung đệ tử đúng hay không? Vân Miểu tiên nhân ý thức được cái gì, khẩn trương hỏi. Sở Trường Phong dương mắt, khoan thai mở miệng, đa tạ chư vị, còn thay ta đuổi đi cái kia bốn cái theo đuôi. Hiện tại, vướng bận người đi, nên thật tốt tính toán, giữa chúng ta chưa mục. Quả nhiên là dạng này, chúng ta đều bị lửa. Cao trưởng lão, Vân Miểu tiên nhân cùng với đông đảo đen rượu phòng đấu giá mắt người bên trong lửa giận đều muốn đốt đi ra. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Bọn họ bị Sở Trường Phong trở thành dao nhỏ. Khó lòng phòng bị, a ngươi thật sự là quá âm hiểm, ngươi thật đáng chết a. Cao trưởng lão bi phẫn giận mắng. Vân Miểu tiên nhân cưỡng chế trong cơ thể bốc lên bạo động khí huyết, gắt gao nhìn chằm chằm hoàn hảo không chút tổn hại Sở Trường Phong, nghiêm nghị quát, nói quát không biết ngượng. Tiểu bối, ngươi cho rằng thừa dịp chúng ta dốc sức chiến đấu về sau nhiệt thân, liền có thể ngồi thu cái này ngư ông thủ lợi. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Hắn thực tế không thể nào tiếp thu được, chính mình đường đường tiên cảnh cường giả, lại bị một cái chưa thành tiên tiểu bối tính toán đến tình trạng như thế, còn thành đối phương mượn đao giết người công cụ. Sở Trường Phong nghe vậy, nhàn nhạt hỏi ngược lại, vì cái gì không thể? Vì cái gì không thể? Ha ha ha. Vân Miểu tiên nhân giận quá thành cười, phản phất nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười, tiểu tử, ngươi thấy rõ ràng, chúng ta cho dù có thương tích trong người, cũng vẫn như cũng là tiên nhân. Tiên phàm ngăn cách, giống như là trời. Ngươi một cái độ kiếp kỳ sâu kiến, cũng dám ở cái này phát ngôn bừa bãi, thật làm chúng ta là bùn nặn hay sao? Đen rượu phòng đấu giá chi chủ, ánh mắt hung ác nham hiểm hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Trường Phong, luôn cảm thấy người này quỷ dị vô cùng, trầm giọng nói, đừng nói nhảm, các ngươi cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng, để tránh đêm dài mộng sinh. Trong lòng hắn cảm giác bất an càng ngày càng mạnh. Lời còn chưa dứt, những cái kia may mắn còn sống sót đen bóng phòng đấu giá hộ vệ cùng khách khanh bọn họ, mặc dù đối Sở Trường Phong khởi tử hoàn sinh cảm thấy sợ hãi, nhưng tại đen rượu phòng đấu giá chi chủ mệnh lệnh dưới, vẫn là kiên trì, nhộn nhịp lấy ra pháp bảo, thi triển ra chính mình tối cường thần thông thuật pháp. Trong lúc nhất thời, linh quang lấp lánh, đao cương kiếm khí, hỏa cầu băng thương, giống như mưa to gió lớn hướng về Sở Trường Phong oanh kích mà đi. Nhưng mà, đối mặt cái này nhìn như dày đặc công kích, Sở Trường Phong thậm chí không có chuyển bước. Hắn chỉ là chậm rãi nâng lên tay phải, chập ngón tay như kiếm, đối với phía trước hư không, nhẹ nhàng đạch một cái. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo trong suốt như thu thủy kiếm khí trường hạ, từ hắn đầu ngón tay trào lên mà ra. Đạo kiếm khí này trường hạ không hề to lớn, lại cô đọng đến cực hạn, những nơi đi qua, những cái kia nhìn như lăng lệ pháp bảo tia sáng, hoa mỹ pháp thuật công kích, giống như dưới ánh mặt trời băng tuyết, xúc động liền tan nát, nhộn nhịp tăng dã, tiêu tán. Kiếm khí trường hà thế đi không giảm, giống như chân chính như hồng thủy càn quét mà qua, đem những cái kia xông lên phía trước nhất hộ vệ cùng khách khanh nháy mắt nuốt hết. Không. Tiếng kêu thảm thiết thê lương im bặt mà dừng. Kiếm khí đảo qua, những tu sĩ kia liền người mang pháp bảo, giống như bị đầu nhập vào vô hình cối xay thịt, nháy mắt hóa thành một mịn, hài cốt không còn, liền một tia tàn hồn đều không thể chạy trốn. Tại chỗ chỉ để lại nhàn nhạt mùi máu tươi. T. Vẹn vẹn một đạo kiếm khí, hơi hợt liền chôn vùi mười mấy tên ít nhất là hóa thần, hợp thể kỳ tu sĩ liên thủ công kích, đồng thời đem bọn họ nháy mắt miểu sát, đây là kinh khủng bực nào lực công kích. Người này vậy mà như thế mạnh. Hiện tại, còn cảm thấy ta là sâu kiến sao? Sở Trường Phong âm thanh vẫn như cũ bình thản, lại giống trọng truy đánh tại những người còn lại trong lòng. Vân Miểu tiên nhân con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt cuối cùng lộ ra khó có thể tin vẻ kinh ngạc, ngươi đến cùng là quái vật gì? Hắn có khả năng cảm giác được một cách rõ ràng, Sở Trường Phong vừa rồi một kiếm kia ẩn chứa kiếm ý, thuần túy, lang lệ, bá đạo, thậm chí vượt qua hắn thấy nhận thức qua rất nhiều kiếm tiên. Đây cũng không phải là một cái độ kiếp kỳ tu sĩ nên có lực lượng. Cao trưởng lão càng là sắc mặt kỳ biến, khàn giọng hô, người này quỷ dị, tuyệt không thể lưu. Vân Miểu tiên nhân nghe vậy đè xuống kinh hãi trong lòng, biết đã mất đường lui, nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép thôi động còn sót lại tiết lực, Vân Miểu băng phách kính lại lần nữa nở rộ hàn quang, một đạo cô đọng đến cực hạn băng phách thần quang, mang theo đông kết vạn vật khí tức, bắn về phía Sở Trường Phong. Cao trưởng lão cũng là đem hết toàn lực, không để ý thương thế tăng thêm, hai tay bỗng nhiên chụp về phía đại địa, hậu thổ rồng mét tường. Lên. Ầm ầm. Một mặt nặng nề vô cùng, khắc do hình rồng phù điêu màu vàng đất lớn tường ngụt lên từ mặt đất, ngăn tại Sở Trường Phong cùng bọn hắn ở giữa, trên tường ánh sáng màu vàng lưu chuyển, tỏa ra không thể phá vỡ nặng nề khí tức, tính toán ngăn cản Sở Trường Phong kiếm khí. Đối mặt hai vị tiên cảnh cường giả liều chết phản kích, trong mắt Sở Trường Phong cuối cùng hiện lên một tia vẻ chăm chú. Hắn không có lại sử dụng kiếm khí trường hạ, mà là khí tất cả người đột nhiên biến đổi, thay đổi đến vô cùng mờ mịt, lăng lệ, phản phất hắn tự thân chính là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế tiên kiếm. Lấy thân hoa kiếm, chém. Một tiếng than nhẹ, Sở Trường Phong thân ảnh đột nhiên mơ hồ, sau một khắc, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói. Đạo kiếm quang này phản phất vượt qua tốc độ khái niệm, không nhìn không gian khoảng cách. Xuy. Đạo kia đủ để đông kết thần hồn băng phách thần quang, tại cùng kiếm quang tiếp xúc ngay mắt, giống như yếu ớt thủy tinh, vỡ vụn thành từng mảnh, tiêu tán thành vô hình. Kiếm quang thế đi không ngừng, dễ dàng xuyên thấu mặt kia nhìn như không thể phá vỡ hậu thổ rồng vách tường. Rồng vách tường giống như giấy đồng dạng, bị từ trong mở ra, ở băng sụp đổ. Mà kiếm quang quy tích, vừa lúc xuyên qua đứng tại rồng vách tường về sau Vân Miểu tiên nhân cùng Cao trưởng lão. Cẩn thận a! Tiếng kinh hô từ đen rượu phòng đấu giá chi chủ trong miệng phát ra. Nhưng mà, thì đã trễ. Kiếm quang lướt qua, tại phía sau hai người một lần nữa ngưng tụ thành Sở Trường Phong thân ảnh. Hắn đứng chắp tay, chỉ thấy Vân Miểu tiên nhân cùng Cao trưởng lão trên mặt dữ tợn, còn có một tia khó có thể tin hoảng sợ. Trong thân thể của bọn hắn ở giữa xuất hiện một đạo nhỏ như sợi tóc tơ máu. Sao? Làm sao có thể? Vân Miểu tiên nhân khó khăn phun ra mấy chữ, thần thái trong mắt cấp tốc cảm đạm. Hắn cảm giác được chính mình tiên hồn, tiên khu đều bị một cỗ không thể địch nổi kiếm ý nháy mắt chặt đứt, chôn vùi. Cao trưởng lão càng là liền một câu đều không thể nói ra, thân thể dọc theo đạo kia tơ máu, chậm rãi chia hai nửa, hướng về hai bên phải trái ngã xuống. Tiên huyết rơi vãi, tiên hồn diệt. Hai vị tiên cảnh cường giả, cho dù trọng thương, cũng là tiên nhân, lại bị Sở trưởng phong một kiếm. Miêu sát. Quái vật. Hắn là quái vật. Hắc Viêm trưởng lão dọa đến hồn phi phách tán, không còn có mảy may chấn ý, quay người liền nghĩ sẽ rách không gian chạy trốn. Đen Diệu phòng đấu giá chi chủ cũng là mặt xám như tro, cuống quýt bỏ chạy. Nhưng mà, bọn họ mới vừa có hành động, Sở Trường Phong liền im hơi lặng tiếng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, chặn đường đi của hắn lại. Vị đạo hữu này chớ có xúc động, có chuyện thật tốt nói. Hắc Viêm trưởng lão mặt bên trên lộ ra định nọt nụ cười. Đen Diệu phòng đấu giá chi chủ cũng nói, các hạ từ Đen Diệu phòng đấu giá được đến tất cả bảo vật đều có thể cầm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi phiền phức. Nghe vậy, Sở Trường Phong cười một tiếng, có thể là ta vẫn còn muốn tìm các ngươi phiền phức đây. Hai người, ngươi là ma quỷ sao? Chương 417, cựu chuyển con linh thảo chương 417, cựu chuyển con linh thảo. Đen Diệu phòng đấu giá chi chủ âm thanh run rẩy hỏi, các hạ rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng thủ hạ lưu tình, thả chúng ta một ngựa?
Đúng, chỉ cần các hạ mở miệng, chúng ta không quản trả cái giá lớn đến đâu đều sẽ làm đến.
Hắc Viêm trưởng lão cũng liền nói gấp. Sở Trường Phong nhìn trước mắt hai cái này cũng đúng tiên nhân, ánh mắt lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng, ta cần Đen Diệu phòng đấu giá, gần 100 năm đến, tất cả qua tay đấu giá nô lệ hoàn chỉnh ghi chép. Hiện tại liền muốn. Cơ Thiên Vũ, Cơ Thiên Âm đám người không phải đợt thứ nhất bị đấu giá nô lệ, Sở Trường Phong muốn biết những người khác hạ lạc.
Có.
Đen Diệu phòng đấu giá chi chủ nghe xong, con mắt đều tại tỏa ánh sáng, liền như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Bàn tay hắn lật một cái, liền từ trong túi trữ vật lấy ra một cái lớn chừng bàn tay thẻ ngọc màu đen, hai tay run rẩy dâng lên, đây chính là ngài muốn đồ vật. Phần này bên trong ngọc giản có 120 năm bên trong tất cả đấu giá ghi chép, bao gồm hàng hóa nơi phát ra, hướng đi, giá sau cùng đều ở bên trong. Tuyệt đối hoàn chỉnh, không dám có chút che giấu. Sở Trường Phong tiếp nhận ngọc giản, thần thức nháy mắt xâm nhập trong đó, khổng lồ tín tức lưu tràn vào trong đầu. Hắn thần tốc xem, xác nhận ngọc giản này ghi chép tỉ mỉ xác thực, đúng là hắn cần thiết đồ vật, có thể dùng đến truy tra những cái kia bị đấu giá cố nhân hạ lạc. Nhìn thấy Sở Trường Phong nhận lấy ngọc giản, Đen Diệu phòng đấu giá chi chủ cùng Hắc Viêm trưởng lão đều gánh nặng trong lòng liền được giải khai, trên mặt gạt ra so với góc còn khó coi hơn định nọt nụ cười. Các hạ, người xem, cái này ghi chép ngài cũng lấy được, có phải là? Dơ cao đánh khẽ, thả ta chờ một con đường sống. Chúng ta cam đoan lập tức biến mất, vĩnh viễn không cùng các hạ là địch. Sở Trường Phong đem ngọc giản thu hồi, dương mắt nhìn hướng bọn họ, ánh mắt băng lãnh để hai vị tiên nhân đấy lòng phát lạnh. Ta khi nào nói qua? Sở Trường Phong âm thanh rất nhẹ, muốn thả qua các ngươi.
Ngươi, khinh người quá đáng.
Hai người kinh hãi.
Nhưng mà,
lời còn chưa dứt, hai đạo cô động kiếm khí đã trống rông xuất hiện, lại thoáng qua biến mất. Chỉ thấy Đen Diệu phòng đấu giá chi chủ cùng Hắc Viêm trưởng lão giống như dừng lại, không nhúc nhích tí nào. Sau một khắc, hai viên tràn ngập kinh ngạc đầu phóng lên tận trời, tiên huyết giống như suối phun tuôn ra. Bọn họ nguyên thần vừa định bỏ chạy, liền bị theo sát phía sau kiếm khí xoắn đến vỡ nát. Sở Trường Phong nhìn cũng không nhìn thi thể trên đất, quay người bắt đầu quét dọn chiến trường. Hắn đầu tiên nhặt lên Cao trưởng lão, Vân Miểu tiên nhân cùng với Đen Diệu phòng đấu giá chi chủ cùng với Hắc Viêm trưởng lão túi trữ vật, thân thức dò vào trong đó, mà lấy tâm tính của hắn, trong mắt cũng không khỏi đến hiện lên một tia kinh hỉ. Bảo vật thật nhiều a, không hổ là tiên nhân. Tiên khí liền có hơn 10 kiện, linh thạch trồng chất như núi. Kỳ chân dị bảo tạm thời Sở Trường Phong còn không cách nào ước định giá trị, bởi vì trong đó có rất nhiều hắn chưa từng nghe bà bối. Cái này Đen Diệu phòng đấu giá chi chủ, đem tất cả thân gia đều mang ở trên người. Sở Trường Phong thầm nghĩ trong lòng, không sai, bảo bối nhiều nhất vẫn là Đen Diệu phòng đấu giá chi chủ. Nhất là tại Đen Diệu phòng đấu giá chi chủ trong túi trữ vật, hắn phát hiện một cái hàn ngọc bảo hạt. Mở ra về sau, bên trong cũng không phải là trong tưởng tượng tiên tinh hoặc tài liệu, mà là một gốc toàn thân sáng long lanh, giống như băng điêu ngọc trác cựu diệp cỏ nhỏ. Trên lá cây quanh quẩn lấy nhàn nhạt sương mù màu trắng, tỏa ra cùng vạn năm địa tâm hồn thủy dịch tương tự, nhưng lại càng thêm ôn hòa tinh khiết linh hồn tẩm bổ khí tức. Cựu truyền còn linh thảo. Sở Trường Phong nhận ra vật này, đây là một loại so hồn thủy dịch càng thêm hiếm thấy thần hồn bảo dược, đối với chữa trị thần hồn thương tích, lớn mạnh thần thức có hiệu quả, mà còn dược tính ôn hòa, có thể cùng hồn thủy dịch hỗ trợ lẫn nhau, sẽ không sinh ra chống chọi dược tính. Thật sự là trời cũng giúp ta. Trong lòng Sở Trường Phong nhất định. Hắn phía trước xuất thủ, mặc dù nhìn như nghiền ép, kỳ thực đối tự thân phụ tải cực lớn, nhất là cưỡng ép thi triển thân hóa kiếm quang bí thuật, gần như rút khô hắn thật vất vả khôi phục một chút bản nguyên. Cái này gốc còn linh thảo, tới đúng lúc. Không chút do dự, Sở Trường Phong trực tiếp đem cái này gốc chân quý cựu chuyển còn linh thảo nuốt vào. Bảo dược vào miệng tan đi, một cỗ mát mẻ ôn hòa năng lượng bàng bạc cấp tốc lan tràn ra, giống như cam tuyển chạy xuôi qua hắn hơi khô cạn thần hồn, phía trước kịch chiến mang tới vẻ bại độ bị làm dịu. Thực lực được bổ sung, Sở Trường Phong trong mắt hàn mang càng tăng lên. Ta càng có lẽ nhân cơ hội này, lại làm một cái chuyện. Hắn nhìn về phía Thiết Đồ, cầm dao bốn người chạy trốn phương hướng, sát ý lại lần nữa bốc lên. Vạn pháp tiên cung người, giống như giòi trong xương, không giải quyết triệt để, chung quy là tai họa. Bọn họ bây giờ bản thân bị trọng thương, chính là trạm thảo trừ căn thời cơ tốt nhất. Hắn có thể phán đoán ra, Thiết Đồ bốn người thực lực khẳng định không đạt tới thời kỳ toàn thịnh, có lẽ sánh vai trưởng lão, Vân Miểu tiên nhân đám người liên thủ muốn mạnh hơn một đường, nhưng tuyệt đối không đạt tới nghiền ép trình độ. Nếu không vừa rồi bọn họ liền sẽ không lựa chọn rút lui, mà là có lẽ trực tiếp đem người phòng đấu giá Đen Diệu phản sát. Bọn họ chạy trốn, liền chứng minh bọn họ thương thế cực nặng, đã mất sức tái chiến, thậm chí có thể rớt xuống cảnh giới. Phía trước Sở Trường Phong không có ý nghĩ như vậy, là vì hắn đã bất lực, thế nhưng tại được đến cựu chuyển còn linh thảo trợ giúp bên dưới, thực lực được đến khôi phục, chưa chắc không thể đánh cược. Tận dụng thời cơ, Sở Trường Phong thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, trốn vào trong hư không, lần theo không gian lưu lại yếu ớt ba động, hướng về Thiết Đồ đám người bỏ chạy phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Ở ngoài mấy ngàn dặm, một chỗ ẩn nấp trong sơn động, Thiết Đồ, Cầm Dao, Ảnh Vô, Huyền Cơ Tử bốn người ngồi xếp bằng, riêng phần mình nuốt đang dược, vận công chữa thương. Sơn động bị Huyền Cơ Tử bày ra đơn giản ẩn nặc trận pháp. Khủ. Thiết Đồ phun ra một cái dồn nén máu, sắc mặt cực kỳ khó coi, nổi giận mắng, đen rượu phòng đấu giá đám này tạp chủng, còn có Vân Miểu Tiên Tông, lại dám đánh lén chúng ta. Thu này không báo, ta Thiết Đồ thể không làm người. Cầm Dao lau chùi vết máu ở khóe miệng, mắt phượng bên trong hàn quang lập lòe, việc này thật có kỳ lạ. Bọn họ vì sao không phân tốt xấu liền xuống tử thủ? Phản phất nhận định chúng ta là tử địch. Huyền Cơ Tử sắc mặt tái nhợt, một bên điều tức một bên tôi diễn, cao mày, ta cũng cảm thấy không thích hợp, nhưng thiên cơ hỗn loạn, tựa hồ bị một cố cường đại kiếm ý đảo loạn, khó mà thấy rõ chân tướng. Thiết Đồ không kiên nhận đánh gãy, bất kể nó là cái gì kỳ lạ, bọn họ động thủ là sự thật. Ta đã dùng bí pháp hướng tông môn đưa tin, nói rõ tình huống, thỉnh cầu điều động cường giả chi viện. Chờ viện binh vừa đến, nhất định muốn san bằng đen rượu phòng đấu giá, huyết tẩy Vân Miệu Tiên Tông. Cơn giận này không ra, ta đạo tâm khó có thể bình an. Đúng lúc này, một mực tại nhắm mắt cảm ứng đến gì đó Cầm Dao, đột nhiên mở mắt ra, trên mặt lộ ra một tia kinh nghi bất định chi sắc. Làm sao vậy? Ảnh Vô khàn khàn mà hỏi thăm. Cầm Dao trần trờ nói, ta hình như lại cảm ứng được phía trước một mực truy tung đạo kia khí tức, rất nhỏ yếu nhưng rất rõ ràng, liền tại chúng ta vừa rồi chiến đấu sơn cốc kia phụ cận xuất hiện một cái, chúng ta một mực truy tra người lại xuất hiện. Chương 418, Giải Phong Sư Minh đi mau. Chương 418, Giải Phong Sư Minh đi mau. Cái kia hắc bảo ra hỏa, Thiết Đồ khẽ giật mình, lập tức hừ lạnh nói, trước không còn hắn, nói không chừng hắn cùng cái kia đen rượu phòng đấu giá vốn là một đường, bày bẫy dập. Việc cấp bách là mau chóng khôi phục thương thế, cùng tông môn viện binh tụ lại. Mọi người cũng cảm thấy có lý, giờ phút này bọn họ trạng thái cực kém, thực tế không thích hợp lại phức tạp. Nhưng mà, liền tại sau một khắc, tính cảnh giác cao nhất Huyền Cơ Tử, sắc mặt đột nhiên thay biến, hoảng sợ nghẹn nào, không tốt. Điềm đại hung. Hắn lời còn chưa dứt, xoẹt. Một đạo nhỏ xíu vết nước không gian, giống như rắn độc, lặng yên không một tiếng động tại trước người hắn gang tấc chi địa rẽ ra. Một đạo cô độc óng ánh kiếm quang, từ trong bắn nhanh ra như điện. Huyền Cơ Tử thậm chí liền kinh hô cũng không kịp phát ra, hộ thể tiên quang tại cái này đạo kiếm quang trước mặt giống như giấy, cả người hắn ý thức còn lưu lại tại không tốt báo động trước giai đoạn, thân thể cũng đã bị kiếm quang từ trong quận chỉ bộ làm hai. Tính cả trong cơ thể thần hồn, đều dưới một kiếm này nháy mắt chôn bụi. Huyền Cơ Tử, Thiết Đồ, Cầm Dao, Ảnh Vô ba người muốn rách cả mí mắt, kinh hãi muốn tuyệt. Bọn họ hoàn toàn không ngờ tới, tại cái này ẩn nặc trận pháp bên trong, sẽ phải gánh chịu như vậy tinh chuẩn mà kinh khủng đánh lén. Mà còn một kích chỉ dây lát giết bọn hắn bên trong am hiểu nhất trận pháp thôi diễn, bảo mệnh năng lực vốn nên không kém Huyền Cơ Tử. Là ngươi, Thiết Đồ gầm thét, nháy mắt khóa chặt đạo kiếm quang kia. Lúc này đạo kiếm quang kia đã hóa thành Sở Trường Phong thân ảnh. Hắn áo bào đen phân phật, rõ ràng khí tức không phải rất mạnh, lại cho người một loại rất mạnh cảm giác các bách. Thất sát đoạt phách. Cầm Dao phản ứng nhanh nhất, cố nén thương thế, tiên cầm ngang trời, ngón tay ngọc nhanh đạn, từng đạo vô hình âm lưới đao, bao phủ hướng Sở Trường Phong. Ma viên lay trời. Thiết Đồ hai mắt đỏ thẫm, không để ý kim thân vết rạn, thiêu đốt tinh huyết, thân thể tiếp tục bành trướng thêm, đấm ra một quyền tương hóa thành một đầu gáo thét hắc sắc ma vượng. Uy lực của một quyền này có thể tùy tiện đem một ngọn núi san thành bình địa. Ảnh Vô thì giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo u ám dao găm phàm màng, giống như gai độc, lặng yên không một tiếng động đâm về Sở Trường Phong hậu tâm yếu hại. Đối mặt ba vị tiên cảnh thiên tài liều chết phản công, trong lòng Sở Trường Phong không có chút nào ba động. Sau một khắc, trong cơ thể của hắn truyền ra réo rắt du dương tiếng kiếm reo. Lấy hắn làm trung tâm, xung quanh trăm trượng bên trong, vô tận kiếm khí vô căn cứ tạo ra, hoặc như bông miên mưa phùn, hoặc như cuồng bạo lôi đình, hoặc như nặng nề sơn nhạc, hoặc như mở mịt mây mù. Đây là chín loại phi kiếm dung hợp kiếm ý, Cầm Dao âm lưới đao bị kiếm khí xoắn nát, Thiết Đồ ma viên quyền cương bị ngàn vạn kiếm khí làm hao mòn hầu như không còn, Ảnh Vô dao găm tức thì bị kiếm khí bức lui, chấn động đến hắn nứt gan bàn tay. Làm sao có thể? Hắn vậy mà ẩn chứa nhiều loại kiếm ý phát tắc. Cầm Dao hoảng sợ thất sắc, kiếm của đối phương đạo cảnh giới vượt xa tưởng tượng của nàng. Thiên ngoại thiên có kiếm tu, thế nhưng nàng chưa từng thấy cái nào kiếm tu nắm giữ nhiều như vậy chủng loại kiếm ý chết. Sở Trường Phong lấy thân hóa kiếm, hóa thành một đạo kinh hồng. Đầu tiên mục tiêu là thụ thương nặng nhất, am hiểu ám sát lại không sợ trưởng chính diện đối cứng Ảnh Vô. Kiếm quang lóe lên, Ảnh Vô kiệt lực né tránh, nhưng như cũng bị kiếm quang lướt qua bả vai, toàn bộ cánh tay tính cả nửa người nháy mắt hóa thành huyết vụ. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, độn thuật bị đánh gãy, từ trong bóng tối rơi xuống đi ra. Ảnh Vô, Thiết Đồ muốn rách cả mí mắt, điên cuồng nào tới. Cầm Dao cũng liều mạng đánh đàn, tính toán quấy nhiễu Sở Trường Phong. Nhưng Sở Trường Phong căn bản lờ đi Thiết Đồ, kiếm quang trên không trung quỷ dị giảm mười trực tiếp đâm xuyên qua trọng thương Ảnh Vô mi tâm, đem nó tiên hồn triệt để rào sát. Trong nháy mắt, bốn người đã đi thứ hai. Ta liều mạng với ngươi. Thiết Đồ triệt để điên cuồng, liều linh thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, trên thân thể vết dạn dày đặc, giống như một cái sắp vỡ vụn đồ sứ, uy quyền đập về phía Sở Trường Phong, hoàn toàn là đồng quy vu tận đấu pháp. Cầm Dao cũng cắn chốt lưỡi, phun ra một cái bản mệnh tinh huyết tại tiền trên đàn, tiếng đàn thay đổi đến thê lương tuyệt luân, hóa thành vô số huyết sắc âm lưới đao, giống như biển máu ngập trời, càn quét hướng Sở Trường Phong. Phá! Sở Trường Phong hừ lạnh một tiếng, kiếm thế lại thay đổi, từ cực nhanh chuyển thành cực tĩnh, một cỗ chấn áp bát hoang, đóng đô càn khôn nặng nề kiếm ý tràn ngập ra, đem thiết đồ điên cuồng quyền thế cùng cầm dao huyết sắc âm lưới đao tất cả chấn áp, ngưng kết, chém. Một đạo giản dị tự nhiên, lại phảng phất tận chứa thiên địa chí lý kiếm quang sáng lên. Thiết đồ nắm đấm đỉnh trệ giữa không trung, hắn thân thể cao lớn giống như bị làm định thân pháp, trong mắt điên cuồng dần dần bị tuyệt vọng thay thế. Một đạo tơ máu từ hắn cái trán lan tràn mà xuống. Cầm dao tiên cầm dây cung từng chiếc đứt đoạn, nàng nhìn xem đạo kia đánh tới kiếm quang, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sự không cam lòng. Kiếm quang lướt qua, giống như cột điện tráng hán ầm vang ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Tuyệt mỹ cầm tiên hương tiêu ngọc vẫn, cổ cầm rơi xuống đất, phát ra sau cùng gào thét. Trong sân động, khôi phục tĩnh mịch. Vạn pháp tiên cung bốn vị truy sát Sở Trường Phong tiên cảnh thiên tài, toàn bộ đều tội. Sở Trường Phong sắc mặt cũng hơi tái nhợt, liên tục vận dụng sát chiêu, đối với hắn tiêu hao đồng dạng to lớn. Hắn cấp tốc thu hồi bốn người túi chứa vật cùng có thể vật có giá trị, sau đó lại lần che giấu khí tức, cấp tốc rời đi chỗ thị phi này. Xác định lại không truy binh cùng cơ sở ngầm về sau, Sở Trường Phong tìm một chỗ càng thêm ẩn nấp sân cốc, bày ra tầng tầng cấm chế, lúc này mới đem chứa vật pháp bảo bên trong cơ thiên âm, cơ thiên vũ chờ được cứu cố nhân phong ra. Những người này vừa mới xuất hiện, mặc dù tu vi bị phòng, hành động nhận hạn chế, nhưng nhìn hướng Sở Trường Phong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy phẫn nộ, khuất nhục cùng quyết tuyệt. Nhất là cơ thiên vũ, đôi mắt đẹp phun lửa, phản phất muốn đem Sở Trường Phong ăn sống nuốt tươi. Bọn họ hiển nhiên đem Sở Trường Phong trở thành mua sắm bọn họ tân chủ nhân, trong lòng đã tổn tự trí. Trong lòng Sở Trường Phong thầm than, các ngươi hiểu lầm. Hắn không do dự nữa, đưa tay tháo xuống bao phủ đầu áo bào đen mũ trùm đầu, lộ ra chính mình chân thực khuôn mặt. Trong chốc lát, tất cả phẫn nộ, ánh mắt tuyệt vọng đều đọc lại. Thay vào đó là khiếp sợ, mờ mịt, cùng với một tia khó có thể tin mừng như điên. Mặc dù không cách nào nói chuyện, nhưng bọn hắn con mắt trợn to cùng tâm tình kịch liệt ba động, đã nói rõ tất cả. Sở Trường Phong là Sở Sư Minh. Cái kia 100 năm trước, vì thương hư giới, cùng ma thần đồng quy vu tận Sở Trường Phong sư minh, hắn vậy mà không có chết. Sở Trường Phong phất tay, giải trừ cấm chế trên người bọn họ. Chư vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Sở Trường Phong trong giọng nói có một tia cảm khái. Sở Sư Minh, thật là ngươi, ngươi còn sống. Quá tốt rồi, ta liền biết, Sở Sư Minh ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy. Cấm chế một trừ bỏ, vô cùng kích động âm thanh lập tức bạo phát đi ra, rất nhiều người thậm chí vui đến phát khóc. Năm đó Sở Trường Phong phấn đấu quên mình thân ảnh, sớm đã in dấu thật sâu in tại bọn họ sâu trong linh hồn, là trong tuyệt vọng quan mang. Bây giờ gặp lại, dường như đã có mấy lời. Sở Trường Phong nhìn xem từng trương kích động khuôn mặt, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hắn lộ ra một tia nụ cười ấm áp, ta mệnh cứng rắn, không dễ như vậy chết. Chỉ là ngủ say trăm năm, gần đây mới tỉnh lại. Hắn không có giải thích cặn kẽ tình trạng của mình, vậy quá mức phức tạp, cũng là chuyện vô bổ. Đột nhiên, mọi người thần sắc đột nhiên biến đổi. Bọn họ chợt nghe một trận con a gọi tiếng từ đằng xa truyền đến. Không tốt, có người đổi tới, sư minh ngươi đi mau. Bọn họ đông nhiên nhớ tới, Sở Trường Phong không đưa linh thạch, liền đem bọn họ thu vào chứa vật đại bên trong. Chương 419, Thanh Giao cùng Tử Nguyệt tin tức, Vạn Pháp Tiên Cung nên bị diệt. Chương 419, Thanh Giao cùng Tử Nguyệt tin tức, Vạn Pháp Tiên Cung nên bị diệt. Chớ khẩn trương, người một nhà. Sở Trường Phong mở miệng trấn an mọi người. Hắn nhìn ra, những người này ở đây bên trong phòng đấu giá bị một chút không phải người đãi ngộ, đều đã thành chim sợ cánh cong. Không bao lâu, một người một con lửa liền đi tới trong sân gốc, chính là lông xám con lửa cùng Thương Vân. Bọn họ được đến Sở Trường Phong đưa tin phía sau lập tức chạy đến. Thương Vân sư minh, lại là ngươi. Mọi người hết sức vui mừng. Phía trước Thương Vân từ phòng đấu giá chạy đi, bọn họ đều rất lo lắng Thương Vân gặp bất trắc, không nghĩ tới ở chỗ này gặp nhau. Là Sở huynh đã cứu ta. Thương Vân ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Sau đó hắn nói đơn giản một cái chính mình từ phòng đấu giá trốn ra được về sau gặp phải, nếu không phải Sở Trường Phong tại thời khắc mấu chốt chạy tới, hắn đã chết. Hơn nữa còn là chết không toàn thây. Ngươi. Đồng nhiên, Cơ Thiên Âm phát ra một tiếng kinh hô. Một đoạn phủ bụi tuế nguyệt bị nàng nhớ tới. Nàng nhìn xem lông xám con lửa, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tiểu nữ bỉ, ngươi nhận ra con lửa ra ta? Thế nào? Có hứng thú hay không luận bàn một chút? Hơn 100 năm trước ta thua ngươi, hiện tại có thể chưa hẳn. Lông xám con lửa thử lấy răng hàm nói. Năm đó nó tại Thái Âm Phong, an bụng linh dược, chính là bị Cơ Thiên Âm phát hiện đồng thời bắt lấy. Bây giờ, tu vi của nó cũng không so Cơ Thiên Âm yếu. Nhưng mà Cơ Thiên Âm lại lắc đầu, chờ về sau có cơ hội chúng ta lại so tài một phen đi. Một phen cực khổ, để tâm cảnh của nàng có biến hóa cực lớn, không tại xúc động như vậy. Sau đó, mọi người tập hợp một chỗ, nói riêng phần mình gặp phải, đối bạn Pháp Tiên Cung hận ý như ngọn lửa thiêu đốt. Sở Trường Phong chờ mọi người cảm xúc hơi bình, trầm giọng nói, bây giờ Quân Thiên Tiên Vực là bạn Pháp Tiên Cung phạm vi thế lực, các ngươi trở về không khác tự chui đầu vào lưới. Thiên Công Tiên Vực tuy không phải đất lành, nhưng địa vực rộng rãi, tông môn san sát, ngược lại có ẩn nấp cùng phát triển cơ hội. Hắn lấy ra viên kia ghi chép trăm năm đấu giá tin tức thẻ ngọc màu đen, phục chế nhiều phần, giao cho Cơ Thiên Vũ, Thương Vân mấy vị người dẫn đầu. Ngọc giản này bên trong là đen rượu phòng đấu giá qua tay, gần trăm năm nay bị đấu giá các thánh địa đệ tử cùng thương hư giới tu sĩ ghi chép. Các ngươi cầm, nghĩ biện pháp liên hệ vẫn còn tồn tại người, hoặc tìm hiểu tung tích của bọn hắn, tính toán đem bọn họ cứu thoát ra đi. Hắn lại lấy ra nhiều cái túi trữ vật, bên trong đầy từ địch nhân nơi đó tịch thu được, thích hợp bọn họ trước mắt cảnh giới sử dụng linh hạch, đan dược và pháp bảo, phân phát cho mọi người. Ta có thể làm, hiện nay chỉ có những thứ này. Con đường phía trước hung hiểm, cần chính các ngươi đi xuống. Tìm kiếm cố nhân, cố gắng mạnh lên, mới là đối người mất tốt nhất cảm thấy an ủi, cũng là báo thủ căn cơ. Như gặp nguy cơ sinh tử, có thể thử nghiệm dùng cái này phụ lục hướng ta đưa tin, nhưng chưa hẳn có thể kịp thời chạy tới. Sở Trường Phong đem một chút đặc chế đưa tin phụ phân cho bọn họ. Hắn liền tự thân cũng khó khăn bảo vệ, căn bản là không có cách trở thành người nào chúa cứu thế. Hắn có thể làm, cũng chỉ có tại đủ khả năng trong phạm vi xuất thủ viện trợ. Thương Vân tiếp nhận ngọc giản cùng túi chữ vật, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Sở Minh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ sống sót, sẽ trở nên càng mạnh. Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta muốn san bằng vạn pháp tiên cung, vì tất cả chết đi đồng môn báo thù rửa hận. Những người khác cũng đều đối Sở Trường Phong trịnh trọng bày tỏ, một ngày kia nhất định sẽ quay về quân tiên tiên vực, tìm vạn pháp tiên cung báo thù. Sắp chia tay thời khắc, Thương Vân vỗ vỗ Sở Trường Phong bả vai, Sở Minh, chính ngươi cũng muốn bảo trọng. Chờ chúng ta thời điểm gặp lại, ta nhất định nắm giữ cùng ngươi sóng vai thực lực, đến lúc đó chúng ta cùng nhau giết trở lại quân tiên tiên vực. Sau đó, hắn không đợi Sở Trường Phong trả lời, liền bước nhanh mà rời đi. Mọi người nói một tiếng bảo trọng, liền lần lượt rời đi. Trong sơn cốc dần dần yên tĩnh lại, chỉ còn lại Sở Trường Phong, lông sáng con lửa, cùng với tựa hồ có ý lưu lại Cơ Thiên Âm cùng Cơ Thiên Vũ hai tỷ muội. Sở Trường Phong nhìn xem muốn nói lại thôi hai người, chủ động mở miệng nói, các ngươi có lời gì, cứ nói đừng ngại. Cơ Thiên Âm cùng tỷ tỷ liếc nhau, hít sâu một hơi, phản phất hạ quyết tâm, đi lên trước thấp giọng nói, Sở sư minh, ngươi nhất định rất muốn biết Thanh Giao sư tỷ cùng Tử Nguyệt sư tỷ hạ là ga. Nghe đến hai cái danh tự này, Sở Trường Phong nhìn như bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu, nháy mắt nhấc lên gợn sóng. Hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng có chút kéo căng cảm dây, đã rõ ràng biểu lộ hắn lo lắng. Phục sinh về sau, hắn làm sao không ở trong tối bên trong hỏi thăm tin tức của các nàng, chỉ là manh mối xa vời, giống như mò kim đáy biển. Cơ Thiên Âm thấy thế, không do dự nữa, tốc độ nói tăng nhanh mấy phần, tình huống của các nàng hiện tại có thể không quá tốt. Sở Trường Phong tâm có chút trầm xuống. Cơ Thiên Âm tiếp tục nói, Thanh Giao sư tỷ, năm đó bị một vị tự xưng điên kiếm tiên tiên quân cảnh kiếm tiền, lấy hai kiện chân tiên khí giá cả từ bạn hóa trong tay tiên quân mua đi. Người này mặc dù là kiếm tiên, cũng là nữ tử, chỉ làm sự tình cực kỳ điên cuồng quái đản, Thanh Giao đi theo nàng, phúc họa khó liệu, chúng ta cũng không biết cụ thể tình hình. Đến mức Tử Nguyệt sư tỷ, Cơ Thiên Âm âm thanh mang lên một tia nặng nề cùng phẫn nộ, nàng bị vạn pháp tiên cung vạn hóa tiên quân nhận làm nghĩa nữ. Nghĩa nữ? Sở Trường Phong hơi nhíu mày, cảm giác sự tình tuyệt không đơn giản. Trên danh nghĩa là nghĩa nữ, nhưng trên thực tế, Cơ Thiên Vũ nhịn không được xen vào, ngữ khí mang theo niệm mai cùng lo lắng, nghe nói vạn hóa tiên quân tính toán đem Tử Nguyệt sư tỷ gả cho Thanh Lâm tiên quân đứa con trai kia. Thanh Lâm tiên quân chính là năm đó một tay hủy diệt Thái Sơ Thánh Địa, đem bọn họ xem như hàng hóa mua bán kẻ cầm đầu một trong. Sở Trường Phong ánh mắt đột nhiên thay đổi đến băng hàn vô cùng, khí tức quanh người đều phảng phất muốn ngưng động. Cơ Thiên Âm vội vàng nói, Sở sư minh, ngươi tuyệt đối đừng kích động. Theo chúng ta biết, cái này tuyệt không phải Tử Nguyệt sư tỷ bản ý. Nàng hiện tại liền như là cá chậu chim lồng, bị vạn hóa tiên quân triệt để khống chế, thân bất do kỷ. Cái kia Thanh Lâm tiên quân nhi tử, bản thân đã là trong tiên cảnh kỳ cường giả, hắn coi trọng căn bản không phải Tử Nguyệt sư tỷ người, mà là nàng trời sinh phi tiên đạo thể. Hắn là muốn đem sư tỷ xem như cấp cao nhất tu luyện đỉnh lô, mượn đạo thân thể bản nguyên chi lực, giúp chính mình đột phá đến chân tiên cảnh giới. Chúng ta nhận được tin tức, Thanh Lâm tiên quân chi tử gần đây ngay tại Bế Tử Quan, xung kích tiên cảnh hậu kỳ. Một khi hắn thành công xuất quan, sợ rằng liền sẽ lập tức cùng Tử Nguyệt sư tỷ thành hôn, đi cái kia cấp đoạt đạo thể sự tình. Mà vạn hóa tiên quân thu Tử Nguyệt làm nghĩa nữ, căn bản không phải vì bảo vệ nàng, chỉ là nghĩ đầu cơ kiếm lợi, dùng sư tỷ hướng Thanh Lâm tiên quân đổi lấy ích lợi thật lớn. Theo ta nghe được thông tin nói, Thanh Lâm tiên quân chi tử nhanh nhất có thể trong vòng 1-2 năm liền sẽ xuất quan. Giang giác. Sở Trường Phong dưới chân nham thạch bị hắn vô ý thức tán phát kiếm khí rung ra giống mạng nhện vết rách. Nắm đấm của hắn nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, phát ra két tiếng vang. Sát ý vô biên cùng lửa giận ở trong ngực hắn cuộn cuộn, gần như muốn phá thể mà ra. Vạn pháp tiên cung, Thanh Lâm tiên quân, Vạn hóa tiên quân, các ngươi thật là đem người lợi dụng đến cực hạn. Như thế hành vi, nên giết. Nên diệt. Chương 420, đến Huyền Hoàng Châu, bái nhập Tạo Hóa Đạo Cung điều kiện. Chương 420, đến Huyền Hoàng Châu, bái nhập Tạo Hóa Đạo Cung điều kiện. Sở sư mình. Cơ Thiên Âm. Cơ Thiên Âm gặp Sở Trường Phong tựa hồ ở vào đánh tơi bời biên giới, mặt lộ vẻ lo lắng. Sở Trường Phong cưỡng ép đè xuống sôi trào sát ý, hít sâu một hơi, âm thanh khàn khàn trả lời, "Cảm ơn các ngươi nói cho ta những thứ này. Yên tâm, ta sẽ không để chuyện này phát sinh. Tại hôn lễ cử hành phía trước, ta nhất định sẽ đem Tử Nguyệt cứu ra." Lời hứa của hắn, nặng như sơn nhạc. Cơ Thiên Âm cùng Cơ Thiên Vũ nhìn xem trong mắt Sở Trường Phong cái kia không cho dao động quyết tâm, trong lòng an tâm một chút, nhưng cũng tràn đầy lo lắng. Vạn Pháp Tiên Cung đầm rồng hang hổ, cứu người nói nghe thì dễ. Sư huynh bảo trọng, tỷ muội chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu ra Tử Nguyệt sư muội cùng những người khác. Cuối cùng, hai tỷ muội lại lần nữa trịnh trọng nói đừng, thân ảnh biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Sở Trường Phong đứng tại chỗ, thật lâu không nói. Lông sáng con lửa dùng phần đầu cọ sát hắn, thấp giọng nói, "Chủ nhân, đừng quá lo lắng, trước núi tất có đường xe đến." Sở Trường Phong sờ lên đầu của nó, trong mắt hàn mang dần dần nội liễm, hóa thành càng thâm trầm quyết ý, "Đi thôi, đi Tạo Hóa Tiên Cung. Chúng ta cần càng nhanh khôi phục thực lực, càng cần hơn, lực lượng mạnh hơn." Cùng lúc đó, Quân Tiên Tiên vực, Vạn Pháp Tiên Cung, Lưu Minh trưởng lão tìm được Huyền Hạc. "Lưu Minh, sao ngươi lại tới đây?" Huyền Hạc trong mắt chợt lóe sáng, có thể là có người áo đen kia tin tức. "Đúng thế." Lưu Minh trưởng lão gật đầu, thiết độ truyền về thông tin, phát hiện người áo đen kia chỉ là bọn hắn muốn tiếp tục truy tra thời điểm, bị người phòng đấu giá đen rượu ngăn trở, đồng thời đối với bọn họ thống hạ sát thủ. "Cái gì? Chẳng lẽ nói, người áo đen kia là đến từ Thiên Công Tiên vực? Huyền Hạc giật mình. 89/10. Lưu Minh trưởng lão nói bổ sung, thậm chí là còn cùng Đen Diệu phòng đấu giá quan hệ không tầm thường. Vì bảo vệ người áo đen kia, Đen Diệu phòng đấu giá thậm chí không tiếc bất cứ giá nào cùng Thiết Đồ bốn người liều mạng một cái lưỡng bại câu thương. Hừ, Đen Diệu phòng đấu giá đây là tại tự tìm cái chết. Huyền Hạc trong mắt lóe lên sát ý cùng phẫn nộ, chuyện này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Lưu Minh nói, Thiết Đồ còn hy vọng có thể sai phái thêm một chút tiên cảnh đệ tử đi trợ giúp bọn họ. Huyền Hạc gật đầu, nên như vậy, vậy liền điều động. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy Lưu Minh trưởng lão sắc mặt đại biến. Phát sinh chuyện gì? Huyền Hạc không hiểu hỏi. Lưu Minh trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, vừa bọn ta chiếm được cung phụng điện trưởng lão đưa tin. Thiết Đồ, Cầm Dao, Ảnh Vô, Huyền Cơ Tử bốn người hồn ngọc, đồng thời vỡ vụn. Cái gì? Huyền Hạc đột nhiên đứng dậy, khí tức cường đại làm cho cả đại điện cũng vì đó chấn động, bốn người đồng thời vỡ lạc. Cái này sao có thể? Lưu Minh trưởng lão âm trầm nói, hiện tại xem ra, cái kia Đen Diệu phòng đấu giá sợ rằng không đơn giản, mà là có chuẩn bị mà đến, bày ra tuyệt sát chi cục. Chúng ta xa xa đánh giá thấp thực lực của đối phương. Bốn vị tiên cảnh thiên tài vẫn lạc, đối bạn pháp tiên cung đến nói cũng là không nhỏ tổn thất, càng là trần trụi mà làm mất mặt. Huyền Hạc trưởng lão trong mắt sát cơ nổ bắn ra, tốt một cái Đen Diệu phòng đấu giá. Dám giết ta tiên cung đệ tử, liền muốn có bị nổ tận gốc giáng ngộ. Việc này đã không thể vẹn vẹn chi viện cùng truy hung, nhất định phải lên tới tông môn tôn nghiêm phương diện. Chúng ta muốn không phải điều tra, là huyết tẩy. Lập tức điểm binh, phái ra tất cả tiên cảnh đệ tử, mang theo tiên cung chiến kỳ, ngồi vượt qua tiên thuyền, chạy thẳng tới tiên công tiên vực Bách Luyện Thành. Mục tiêu, san bằng Đen Diệu phòng đấu giá, chó gà không tha. Lưu Minh trưởng lao nói bổ sung, đồng thời, lấy tiên cung danh nghĩa, hướng lên trời công tiên vực các đại thế lực phát ra thông báo. Đây là ta Vạn Pháp Tiên Cung cùng Đen Diệu phòng đấu giá riêng tư đoán, bất kỳ cái gì thế lực nếu dám nhúng tay, liền coi là đối ta tiên cung tuyên chiến, đến lúc đó dẫn phát tiên vực đại chiến, tự gánh lấy hậu quả. Vạn Pháp Tiên Cung đài này khổng lồ cỗ máy chiến tranh, bởi vì bốn vị đệ tử vẫn lạc, bắt đầu ầm vang vận chuyển. Sau đó không lâu, mấy chục đạo cường hoành tiên đạo khí tức phóng lên tận trời, khống chế lấy một chiếc to lớn chiến tranh tiên thuyền, xé rách hư không, hướng về Thiên Công Tiên Vực phương hướng đội vã đi. Tiên thuyền bên trên, Vạn Pháp Tiên Cung chiến kỳ bay phất phới, túc sát chi khí bao phủ tinh không. Liên tại Vạn Pháp Tiên Cung trả thù đại quân xuất động thời khắc, Sở Trường Phong đã cùng Lông Sám có lửa, ngồi truyền tống trận đi tới Thiên Công Tiên Vực hạch tâm Đại Châu, Huyền Hoàng Châu. Đồng thời tìm được đích đến của chuyến này, Tạo Hóa Tiên Cung thiết lập ở Huyền Hoàng trong thành đệ tử chiêu mộ chỗ ghi danh. Chỗ ghi danh quý phái phi phàm, người đến người đi, phụ trách đăng ký chính là một vị thần thái lười biếng lão giả. Sở Trường Phong nộp cao tới 1000 vạn linh thạch tài liệu phí về sau, được đến một cái tham gia khảo hạch bằng chứng, khảo hạch thời gian định tại 3 ngày sau mùng 1 tháng sau. 3 ngày này, Sở Trường Phong liền tại Huyền Hoàng trong thành tìm một chỗ yên lặng nhà trọ ở lại, một bên tiêu hóa cựu chuyển còn linh thảo dự lực, củng cố tu vi, một bên điều chỉnh trạng thái, là khảo hạch làm chuẩn bị. Sau 3 ngày, sáng sớm, Sở Trường Phong cùng Lông Sáng con lừa đi tới Tạo Hóa Tiên Cung bên ngoài. Khảo hạch địa điểm cũng không phải là tại cái kia trôi nổi tại trên 9 tầng trời, tựa như tiên gia thiên đỉnh Tạo Hóa Tiên Cung bản thể, mà là tại phía dưới một tòa to lớn bạch ngọc quảng trường bên trên. Quảng trường phần cuối có thông thiên cổ sáng kết nối lấy phía trên treo lơ lửng giữa trời tiên đảo. Lúc này, trên quảng trường đã là người đông nghìn nghịt. Trước đến tham gia khảo hạch tu sĩ chừng mấy trăm người, từng cái khí tức bất phàm, trong đó không ít là tại luyện khí giới sớm đã nhân vật thành danh, bọn họ đến dẫn tới từng trận nghị luận cùng lấy lòng. Viêm Dương đại sư tới. T, vị này ta nghe qua, tu vi của người này là độ kiếp kỳ, lại luyện chế ra qua bán tiên khí. Trong đám người, một chàng tốt lên. Sở Trường Phong nghe tiếng nhìn, liền thấy một vị dáng người khôi ngô như tháp sắt lão giả, sắc mặt đỏ thẫm, làm người khác chú ý nhất là cái kia một cái giống như thiêu đốt hỏa diễm màu đỏ thâm râu quai nón. Hắn người mặc một bộ nhìn như một mạc, kỳ thực từ vạn năm hỏa tơ tạm dệt thành xích bào, áo choàng bên trên mơ hồ có dung nham đường vân lưu động. Hắn ánh mắt sáng ngời như đuốc, không giận tự uy, quanh thân tản ra nóng bỏng mà khí tức, phảng phất bản thân hắn chính là một tòa hành tẩu núi lửa lò luyện. Hắn là Thiên Công Tiên Vực Nam Bộ tiếng tăm lừng lẫy luyện khí tông sư, lấy luyện chế cương mãnh cực kỳ hỏa hệ pháp bảo lợi sưng. Viêm Dương đạo hữu tới ngược lại là sớm a. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Viêm Dương đại sư bước chân dừng lại. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy một cái lão giả một người trẻ tuổi sóng vai mà đến. Lão giả thân hình nhỏ gầy, có chút lưng quàng lão giả, mặc vá chẳng vá đụp lại dị thường sạch sẽ áo vải xám, ngón tay gầy còm phong dài, che kín vết chai. Mà người tuổi trẻ kia thoạt nhìn như là chừng 20 công tử trẻ tuổi, mặt như ngọc, mắt như sáng sao, trên người mặc một bộ xanh nhạt cẩm bào, thắt eo đai ngọc, phong độ nhẹ nhàng, khí chất siêu phàm thoát tục. Diệu thủ lão nhân cùng Mây Trôi công tử cũng tới. Ta ngược lại thật ra nghe qua hai người danh hiệu, là cùng Viêm Dương đại sư nổi danh luyện khí tông sư a. Khóa này tham khảo người cũng quá mạnh, chúng ta còn có cơ hội không? Sau khi khiếp sợ, trong chàng kêu rên một mảnh. Cái này còn thi cái giám a, độ khó quá lớn. Rất nhiều người không đợi khảo hạch đâu, liền định từ bỏ. Bởi vì có ba người này tại, bọn họ căn bản không nhìn thấy hy vọng. Mà Tạo Hóa Đạo Cung mỗi tháng cũng chỉ tuyển nhận ba người mà thôi. Chương 421, mạnh mẽ đại địch chương 421, mạnh mẽ đại địch dựa theo khảo hạch quy tắc, chỉ cần không có tiêu hao tài liệu, liền có thể lựa chọn trước thời hạn lui ra, ta cảm thấy hiện tại lui ra còn kịp. Đương nhiên mỗi người chỉ có một lần cơ hội, phải thận trọng. Trong đám người không biết ai nói một câu, khiến người khác ánh mắt sáng lên. Này ngược lại là cho bọn hắn một lời nhắc nhở. Bọn họ suy nghĩ một chút, đích thật là có cái này quy củ. Dù sao, cái kia động một tí hơn 100 vạn linh thạch, đối rất nhiều người mà nói cũng không phải con số nhỏ, làm sao có thể bỏ lỡ khảo hạch liền không cho. Mà bây giờ rất nhiều người đều phát hiện một con đường lùi, đó chính là từ bỏ lần khảo hạch này. Biết rõ không thể so sánh qua ba người này, còn cùng bọn hắn so, không phải đầu sắt sao? Đạo hữu, ngươi thật sự là đã cứu ta nha, lần khảo hạch này ta từ bỏ, lần tiếp theo khảo hạch ta lại đến. Nói xong, liền có người hướng bên ngoài sân đi đến. Bất quá bọn hắn cũng không có đi xa, chỉ cần không tại trên quảng trường liền không quan hệ. Rất nhanh, trên quảng trường này chỉ còn lại giải rác mấy người. Sát thực nói chỉ có bốn người. Viêm Dương đại sư, Diệu Thủ lão nhân cùng Mây Trôi công tử, còn có một cái vô cùng lạ mặt người. Toàn thân hắn bao phủ tại áo bào đen bên trong, đồng thời cái này áo bào đen còn có thể ngăn cách thần niệm tra xét, lộ ra rất thần bí. A người kia là ai nha, xem bộ dáng là muốn cùng mặt khác ba vị đại sư cạnh tranh. Hừ, đoán chừng lại là cái nào không biết trời cao đất rộng, ba vị đại sư tu vi chưa đột phá đến tiến cảnh, bằng không mà nói, đó chính là danh chấn tiên bực tiết tượng. Không chừng là mặt khác trước chuyển người tới tìm vận may đi, tự cho là luyện chế pháp bảo thủ pháp cao minh, trên thực tế bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Khẳng định là mặt khác tiên bực người, nếu không làm sao không tránh ba vị đại sư phong mang. Nhìn xem a, chờ một lúc khảo hạch bắt đầu, liền phải lộ ra nguyên hình. Xung quanh đối với Sở Trường Phong chỉ trỏ. Đối với cái này, Sở Trường Phong biểu hiện rất bình tĩnh. Tại đi tới Thiên Công Tiên Vực về sau, hắn liền ý thức được một vấn đề, đó chính là Thiên Công Tiên Vực bên trong am hiểu luyện khí tu sĩ, là khinh thường mặt khác tiên vực tu sĩ. Trong mắt bọn hắn, bọn họ mấy người này mới là luyện khí tổ tông. Những người khác luyện khí, đó chính là tại Khôi Hải. Mà mặt khác tiên vực luyện khí sư, muốn cùng bọn hắn so sánh, đó chính là không biết tự lượng sức mình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cùng cảnh giới phía dưới. Như Sở Trường Phong hiện tại cùng Viêm Dương đại sư, Mây Trôi công tử, Diệu Thủ lão nhân chính là cùng cảnh giới, cùng ở tại tiên cảnh phía dưới. Theo lý thuyết, tối cường tất nhiên là Viêm Dương đại sư, Mây Trôi công tử, Diệu Thủ lão nhân ba người. Sở Trường Phong cái gì đẳng cấp, cũng dám cùng bọn hắn cùng đài thi đấu. Nhưng mà, Sở Trường Phong đối xung quanh nghị luận mắt điếc tai ngơ, chỉ là bình tĩnh thu hồi rơi vào trên thân mọi người ánh mắt, bắt đầu điên lặng điều chỉnh tự thân trạng thái. Đối mặt mọi người hoài nghi, hắn không cần giải thích thêm, bởi vì giải thích vô dụng, thực lực sẽ chứng minh tất cả. Ngày treo chính trong không, buổi trưa đã đến. Đúng lúc này, hư không nổi lên bận sóng. Một vị trên người mặc da thú áo chấn thủ, cánh tay đổi kịp đùi người thô lão giả thân ảnh chậm rãi ngưng thực. Hắn đi tới trong sân rộng đài cao bên trên. Theo sự xuất hiện của hắn, một cỗ cường đại tiên cảnh uy áp quyết tán ra đến, lập tức để huyên náo quảng trường nháy mắt yên tĩnh lại. Ta là Tạo Hóa Đạo Cung trưởng lão, tên là Lôi Thạch, cũng là các ngươi lần này khảo hạch quan giám khảo. Hiện tại tất cả tham gia khảo hạch người đi tới trên quảng trường. Lôi Thạch con mắt đảo qua mọi người, trầm giọng nói. Nhưng mà, tại nghe xong hắn lời nói về sau, lại phát hiện mọi người không hề động một chút nào. Đúng không? Tình huống như thế nào a? Chỉ có bốn người tham gia khảo hạch. Lôi Thạch cau mày, hỏi âm thanh. Bên ngoài sân không người trả lời. Trong tràng càng không có người trả lời. Xem náo nhiệt sò khảo hạch nhiều người. Lôi Thạch trong lòng rất quái dị, đây chính là cực ít phát sinh sự tình a được rồi. Không người đến vậy cứ như thế đi. Bốn cái liền bốn cái đi. Lôi Thạch cũng không phải dây dưa dài dòng người, tiếp tục đi theo quy trình. Hắn vung tay lên, rất nhiều lóe ra tia sáng kỳ chân dị bảo xuất hiện trên không trung. Lần này khảo hạch, nội dung đơn giản. Trên đài có thống nhất cung cấp tinh thần thiết địa tâm hỏa đồng linh hoạt kỳ ảo ngọc các loại tài liệu. Các ngươi cần tại trong vòng 3 canh giờ, dùng những tài liệu này rèn đúc ra một tôn bảo đỉnh. Cuối cùng, lấy bảo đỉnh phẩm giai cao thấp định xếp hạng, trước 3 người có thể nhập ta Tạo Hóa Đạo Cung, là ngoại môn đệ tử. Hiện tại, bắt đầu. Vừa dứt lời, Viêm Dương đại sư, Mây Trôi công tử, Diệu Thủ lão nhân lập tức phóng tới tài liệu đài, riêng phần mình tuyển lựa cần thiết, sau đó lấy ra chính mình chân hỏa hoặc khí lô, bắt đầu khẩn trương rèn đúc. Sở Trường Phong không chút hoang mang, cũng lấy một phần tài liệu. Hắn cũng không sử dụng truyền thống khí lô, mà là chập ngón tay như kiếm, dẫn động trong cơ thể một tia tinh thuần kiếm khí hóa thành tâm hỏa, trực tiếp bao trùm tài liệu. Một màn này, để đài cao bên trên Lôi Thạch trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Sở Trường Phong phương pháp luyện khí, cùng người khác hoàn toàn khác biệt. Hắn cũng không phải là một mặt địa dung luyện, mà là lấy kiếm khí là truy, cọ rửa kỳ chân bên trong tạp chất bị tinh chuẩn loại bỏ, tinh hoa bộ phận tại kiếm ý tâm hỏa rèn luyện bên dưới, tỏa ra càng ngày càng mạnh linh tính ba động. Viêm Dương đại sư, Diệu Thủ lão nhân, Mây Trôi công tử ba người rèn đúc thủ pháp gần như giống nhau. Sở Trường Phong thủ pháp lại rõ ràng cùng bọn hắn không giống. Đây là cái gì cổ quái thủ pháp? Bên ngoài sân mọi người không hiểu. Không cần nhìn nhiều, ba vị đại sư thủ pháp là thiên truy bách luyện, đã đạt đến cực hạn. Người áo đen kia nhìn như mở ra lối riêng, trên thực tế là thật quá ngu xuẩn. Bọn họ đối Sở Trường Phong đánh giá là loại người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trên quảng trường, thỉnh thoảng có linh quang lập lòe. Và canh giờ sắp tới. Mây Trôi công tử trước người bảo quang đại phóng. Đó là một cái lớn chừng quả đấm màu xanh bảo đỉnh, linh quang bắn ra bốn phía. Mây Trôi công tử, xong rồi. Nhìn ký tức, hẳn là bát giai pháp bảo hạ phẩm. Ba canh giờ làm đến bước này, đã vô cùng khó được. Đó là tương đối ngưỡng bức, ta chính là 3 năm cũng làm không được a. Trong tràng một trận tán thưởng. Lôi Thạch âm thầm gật đầu, người này thiên phú không tồi, có thể chịu được tác dụng lớn. Sau một khắc, lại có một cỗ cường đại linh lực bộc phát. Mọi người cùng nhau nhìn, phát hiện Viêm Dương đại sư, Diệu Thủ lão nhân trước người cũng phân biệt ngừng tụ ra một cái bảo đỉnh. Theo thứ tự là màu đỏ cùng màu đen. T, khó lường a, Viêm Dương đại sư bảo đỉnh là bát giai trung phẩm, mà Diệu Thủ lão nhân bảo đỉnh là cửu giai thượng phẩm. Ta vốn cho rằng Mây Trôi công tử đã vô địch, không nghĩ tới còn có người mạnh hơn a. Khiếp sợ thanh âm liên tục không ngừng. Lôi Thạch cũng gật đầu, không thể không nói, kẻ đến sau hai người luyện khí biểu hiện, hắn càng hài lòng, cũng càng cường. Còn có một người đâu, đừng có gấp. Đột nhiên, có người đem ánh mắt rơi vào trên thân Sở Trường Phong. Có thể là rất nhanh liền có xem thường âm thanh vang lên, pháp bảo của hắn đều không có thành hình đâu, ngươi đang chờ mong cái gì? Ba canh giờ đem đến, lại luyện ra một bãi pháp bảo, tính dẻo đều làm không được, cái kia cái gì cùng mặt khác ba vị tiền bối so. Mất mặt xấu hổ. Ta bên trên đều so hắn cường. Chó bên trên chó cũng được. Chương 422, tiến vào đạo cung chương 422, tiến vào đạo cung liền tại tất cả mọi người cho rằng lần khảo hạch này đầu danh đã định thời điểm, Sở Trường Phong đột nhiên phát ra nhất thanh thanh hát. Hai tay của hắn kết ấn, khẽ quát một tiếng, ngưng tụ. Trong chốc lát, trước mặt hắn cái kia chiết đều chất lỏng bắt đầu ngưng tụ, hóa thành một tôn tiểu đỉnh bộ dạng. Nhìn lên giản dị tự nhiên, lại mơ hồ có tinh hà lưu chuyển hư ảnh bảo đỉnh, đột nhiên bộc phát ra trùng thiên chi quang, nối thẳng vân tiêu. Một cỗ minh ngông, tinh khiết, mang theo nhàn nhạt tiên đạo uy áp khí tức, như là sóng nước quét tán ra đến. Tiên, tiên khí. Không phải tiên khí sẽ dẫn tới lôi kiếp. Nhưng hắn món pháp bảo này cực kỳ bất phàm, từ phẩm chất đi lên nói đã rất gần tiên khí cấp độ, có thể nói là bán tiên khí. Bên ngoài sân tiếng kinh hô, tiếng chất vấn, khó có thể tin tiếng thét chói tai vang lên liên miên. Chẳng ai ngờ rằng, cái này không có danh tiếng gì người trẻ tuổi, có được cấp bậc tông sư luyện khí thủ đoạn. Trong tràng, Diệu Thủ lão nhân, Viêm Dương đại sư cũng là trố mắt đứng nhìn. Cái này sao có thể? Dùng những tài liệu này, hắn có thể luyện chế ra bán tiên khí. Phải biết, bọn họ đều là tiếng tăm lừng lẫy luyện khí sư, vô cùng rõ ràng những tài liệu này cực hạn ở nơi nào. Bát giai thượng phẩm đã là cực hạn, mà cái gọi là bán tiên khí là bát giai thượng phẩm đến cửu giai ở giữa, chính là vô cùng, cho nên từ cửu giai bắt đầu, chính là tiên giai. Không phục không được. Liên đài cao bên trên vị kia một mực bình tĩnh Lôi Thạch trưởng lão, cũng đột nhiên đứng lên, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Trường Phong trước mặt cái kia tôn bảo đỉnh. Không chút khách khí nói, nếu là hắn lấy độ kiếp kỳ tu vi đi luyện khí, cũng căn bản không làm được loại này phẩm giai pháp bảo. Là kiếm khí kia nguyên nhân sao? Không trọng yếu chờ hắn tiến vào đạo cung về sau, ta lại cẩn thận hỏi thăm. Lôi Thạch trưởng lão ánh mắt như điện, đảo qua toàn trường, nguyên bản có chút huyên náo quảng trường nháy mắt yên tĩnh lại. Hắn sửa sang cúng họng, trầm hồn có lực âm thanh rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, yên lặng. Ta tuyên bố, lần khảo hạch này, tấn cấp người. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào vị kia từ đầu đến cuối đều bao phủ tại thần bí áo bào đen bên trong thân ảnh bên trên, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu hỏi, ngươi, tên cứ gọi là gì? Toàn trường ánh mắt nháy mắt tập trung. Áo bào đen phía dưới, Sở Trường Phong suy nghĩ một chút. Đạo cung bên trong cường giả đông đảo, nếu là giấu đầu lộ đuôi, đối với chính mình ngược lại bất lợi. Do đó, hắn quyết định lấy tên thật lập thân. Hắn ngẩng đầu, bình tĩnh phun ra ba chữ, Sở Trường Phong. Sở Trường Phong. Lôi Thạch trưởng lão mặc niệm một lần, lập tức cao giọng tiếp tục tuyên bố, tốt. Như vậy hiện tại, Sở Trường Phong, Viêm Dương, Diệu Thủ, ba người các ngươi, từ đó khoảnh khắc, chính là ta tạo hóa đạo cung ngoại môn đệ tử. Chúc mừng các ngươi. Âm thanh rơi xuống, ngoài sân rộng vây xem đông đảo tu sĩ bên trong vang lên một trận ông ông tiếng nghị luận, nhưng tuyệt đại đa số người đều toát ra tin phục chi sắc. Sở Trường Phong tay kia hóa mục nát thành thần kỳ, lấy cơ sở tài liệu luyện chế ra bán tiên khí kinh thế thủ đoạn, sớm đã khuất phục mọi người. Kết quả này, thực chí danh quy. Nhưng mà, liền tại cái này nhìn như hết thảy đều kết thúc thời khắc, một cái mang theo rõ ràng không cam lòng cùng thanh âm nghi ngờ vang lên, chậm đã. Lôi Thạch trưởng lão, đệ tử không phục. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy vị kia mây trôi công tử vượt ra khỏi mọi người. Hắn chỉ vào Sở Trường Phong, âm thanh mang theo vài phần kích động, trưởng lão minh giám. Khảo hạch cung cấp tài liệu, linh tài cực hạn, căn cứ điển tịch ghi chép, cao nhất cũng chỉ có thể rèn đúc ra bát giai pháp bảo thượng phẩm. Hắn Sở Trường Phong sao có thể luyện chế ra vượt qua bát giai, chạm đến tiên vận bán tiên khí? Đó căn bản không hợp với lẽ thường. Đệ tử hoài nghi hắn trong bóng tối vận dụng tự thân mang theo cao cấp hơn tài liệu, hoặc là sử dụng một loại nào đó mưu lợi gian lận thủ đoạn. Lời vừa nói ra, trong tràng lập tức vang lên một chút nhỏ xíu tiếng phụ họa. Xác thực, Sở Trường Phong thành tựu vượt ra khỏi rất nhiều người nhận biết phạm chủ, mây trôi công tử chất vấn, cũng đại biểu một số người nghi ngờ trong lòng. Lôi Thạch trưởng lão khẽ chau mày, trên mặt hiện lên một tia không vui, nhưng cũng không tức giận, chỉ là ánh mắt sắc bén nhìn về phía mây trôi công tử, âm thanh trầm ổn giải thích nói, mây trôi, ngươi chưa từng thấy, không đại biểu không người có khả năng làm đến. Luyện khí nhất đạo, bác đại tinh thâm, há lại chỉ là điện tịch có khả năng hoàn toàn không định. Sở Trường Phong sở dĩ có thể thành, mấu chốt ở chỗ độc nhất vô nhị rèn luyện chi pháp. Hắn đảo mắt mọi người, âm thanh đề cao mấy phần, mang theo một loại quyền uy khẳng định, hắn rèn luyện thủ đoạn đã đạt đến hóa cảnh, gần như đem trong tài liệu tạp chất loại bỏ đến một chút không còn, làm cho tài liệu bản thân tiềm năng bị kích phát đến cực hạn, sinh ra bản chất thăng hoa. Cái này đã không phải là đơn giản rèn đúc, mà là gần như điểm hóa. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có thể đột phá tài liệu lý luận cực hạn, luyện chế ra tôn này bán tiên khí bảo đỉnh. Đây là chân chính tông sư thủ đoạn, làm sao đến gian lận câu chuyện. Lôi Thạch trưởng lão giải thích, ẩn chứa hắn xem như chân tiên cảnh cường giả kiến thức cùng sức phán đoán, lập tức để rất nhiều chất vấn người á khẩu không trả lời được. Đạo lý xác thực như vậy, nếu có thể cực hạn tinh luyện, tài liệu bản thân phát sinh thủy biến, cũng không phải là không có khả năng. Mây trôi công tử sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên vẫn là không phục. Hắn luôn luôn tự cao tự đại, hôm nay không những không được tuyển chọn, tức thì bị một cái không có danh tiếng gì người hoàn toàn hạ thấp xuống, trong lòng bị đè nén không chịu nổi. Hắn bỗng nhiên chuyển hướng Sở Trường Phong, mang theo vài phần khiêu khích nói, Sở Trường Phong, ngươi có dám cùng ta lại so một tràng? Không cần những cơ sở này tài liệu, đều bằng bản sự, luyện chế một kiện chân chính pháp bảo, đường đường chính chính một phân cao thấp. Không đợi Sở Trường Phong đáp lại, Lôi Thạch trưởng lão đã hừ lạnh một tiếng, một luồng áp lực vô hình đột nhiên giáng lâm, để Mây Trôi công tử hô hấp cứng lại. Hồ đồ. Lôi Thạch trưởng lão ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, khảo hạch kết quả đã định, há lại cho ngươi tại cái này tùy ý khiêu chiến, hung hăng càng quấy. Tạo hóa đạo cung quy củ, há lại trò trẻ con. Nhanh chóng lui ra, chớ có sai lầm. Cảm nhận được trưởng lão trong lời nói hàn ý, Mây Trôi công tử toàn thân run lên, đầy ngập không cam lòng cùng lửa giận giống như bị một chậu nước đá dội xuống. Hắn cắn răng, biết dây dưa nữa đi xuống sẽ chỉ tự rước lấy nhục, cuối cùng hung hăng trừng Sở Trưởng Phong một cái, phảng phất muốn đem hắn bộ dạng khắc vào trong lòng, sau đó đông nhiên hất lên tay áo, quay người xuyên qua đám người, thập được mà đi. Nhạc đệm sau đó, Lôi Thạch trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa, đối Sở Trưởng Phong ba người nói, đi thôi, ta mang các ngươi tiến vào đạo cung. Dứt lời, hắn tay áo vung lên, một mảnh nu hòa lại ẩn chứa không gian chi lực kia sáng đem Sở Trưởng Phong, Viêm Dương đại sư, Diệu Thủ lao nhân ba người bao phủ. Sau một khắc, trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến, quanh mình cảnh vật phi tốc mơ hồ, và mèo. Đợi đến dưới chân một lần nữa truyền đến cảm giác thật, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, ba người đã không tại hạ phương bạch ngọc quảng trường, mà là thân ở một tòa to lớn vô cùng lơ lửng tiên đạo bên trên. Dù là Sở Trường Phong tâm trí kiên định, tại thấy rõ cảnh tượng trước mắt mấy mắt, tâm thần cũng không khỏi tự chủ bị rung động thật sâu. Phóng tầm mắt nhìn tới, là một mảnh rộng lớn khu kiến trúc, mây mù quần quanh ở giữa, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Không khí bên trong tràn ngập linh khí nồng nặc gần như hóa thành thực chất linh vụ, hô hấp ở giữa đều cảm thấy tu vi mơ hồ tăng lên. Cái này, đây chính là Tạo Hóa Đạo Cung. Viêm Dương đại sư há to miệng, dâu đỏ run rẩy, kích động đến khó mà tự tin. Diệu Thủ lão nhân càng là lệ nóng doanh trọng, lẩm bẩm nói, vạn bảo tập hợp, pháp tác hiện ra. Đời này có thể vào môn này, chết cũng không tiếc rồi. Lôi Thạch trưởng lão nhìn xem ba người rung động dáng dấp, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt ngạo nghễ, nói ra, nơi đây chính là ngoại môn vị trí. Trước mắt các ngươi thấy, bất quá là ta Tạo Hóa Đạo Cung một góc của băng sơn. Đạo cung chỗ sâu, càng có vô thượng bí cảnh. Có thể hay không thấy được khí đạo chân lý, liền nhìn các ngươi riêng phần mình tạo hóa cùng cố gắng. Chương 423, ta kê nhật độn hình nhân cách chương 423, ta kê nhật độn hình nhân cách trưởng lão, ta càng hy vọng có thể học được đạo cung bên trong rèn đúc chi pháp. Sở Trường Phong lên tiếng nói, so sánh các loại bảo vật, hắn càng muốn hơn được đến đạo cung trong truyền thuyết cái kia ẩn chứa tạo hóa lực lượng rèn đúc chi pháp. Dù sao, bảo vật tuy tốt, thế nhưng cũng phải có mệnh mới được. Nếu là hắn không thể giải quyết tự thân vấn đề, chỉ sợ cũng không còn sống lâu nữa. Đừng nóng đổi, những này việc vặt sau đó tiếp dẫn sư minh của các ngươi sẽ nói cho các ngươi biết, ta phụ trách nói cho các ngươi một chút đạo cung quý củ. Lôi Thạch trưởng lão lời ít mà ý nhiều là Sở Trường Phong, Diệu Thủ lão nhân, Viêm Dương đại sư ba người giới thiệu Tạo Hóa Đạo Cung ngoại môn một chút cơ bản quý củ cùng chú ý hạng mục, đơn giản là giới luật nghiêm ngặt, tài nguyên cần bằng cống hiến đổi lấy, nghiêm cấm đồng môn tương tàn trở chút. Coi hắn giảng thuật không sai biệt lắm, có một cái một vị mặc một mạc đạo bào màu xám nam tử trung niên, chính lại bước lưu tinh đi tới. Hắn mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt uy nghiêm. Nhìn người nọ, nguyên bản coi như chấn định Viêm Dương đại sư cùng Diệu Thủ lão nhân, trên mặt nháy mắt dâng lên khó mà ức chế kích động cùng vẻ kính sợ, cơ hồ là đồng thời nghẹn ngào khẽ hô, "Sắt Thiết Cuồng tiền bối." Vị này tên là Thiết Cuồng nam tử trung niên nghe vậy, khẽ cho mày, ánh mắt lợi hại đảo qua hai người, tựa hồ đang nhớ lại, lập tức bừng tỉnh, trên mặt lộ ra một tia không tính là nhiệt tình, nhưng cũng không tính lạnh lùng biểu lộ, "Ồ, là các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, Viêm Dương, Diệu Thủ. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, các ngươi rèn đúc chi thuật cũng coi là đang đường nhập thất, tiến vào đạo cung bên trong. Còn muốn đa tạ tiền bối năm đó chỉ điểm, nếu không cũng không có chúng ta hôm nay." Hai người biểu hiện vô cùng kiêm tốn. Lôi Thạch trưởng lao thấy thế, thuận thế giới thiệu nói, "Thiết Cuồng, ba vị này là tân tấn ngoại môn đệ tử. Ngươi bây giờ là nội môn sư huynh dựa theo quy củ, từ ngươi phụ trách hướng dẫn bọn họ quen thuộc tông môn. Bọn họ liền giao cho ngươi." Nói xong, Lôi Thạch trưởng lao giống như là hoàn thành một kiện chuyện phiền toái, đối Sở Trường Phong ba người nhẹ gật đầu, liền quay người hóa thành một đạo lưu quang rời đi, tốc độ nhanh chóng, khiến người trố mắt lưu lưới. Thiết Cuồng đối với cái này tựa hồ tập mãi thành thói quen, ánh mắt một lần nữa rơi vào Sở Trường Phong ba người trên thân, lời ít mà ý nhiều, "Đi theo ta." Hắn quay người liền đi, Sở Trường Phong ba người vội vàng đuổi theo. Xuyên qua vài tòa lơ lửng cầu vồng cùng mấy cái quảng trường, bốn người tới một chỗ viện lạc phía trước. Đẩy cửa ra đi vào, Sở Trường Phong nhìn thấy trong viện có bốn tòa độc lập tiểu lâu, có xếp theo hình tam giác phân bố, chính giữa vây quanh một mảnh phủ lên bàn đá xanh quảng trường nhỏ, trong sân rộng có một tòa tiểu tháp. Thiết Cuồng chỉ vào viện lạc, trầm giọng nói, "Nơi này chính là các ngươi sau này chỗ ở, ta cũng ở nơi này." Hắn chỉ hướng tận cùng bên trong nhất tòa kia tiểu lâu nói, "Ta ở gian kia." Sau đó, hắn xoay người, ánh mắt đảo qua ba người, ngữ khí đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc lên. "Có kiện sự tình, ta muốn nói cho các người, kia chính là ta người này rất bá đạo. Ta thích sạch sẽ, đối hoàn cảnh vệ sinh yêu cầu cực cao. Do đó, viện này quét dọn sự tình, từ ta tự mình phụ trách, các ngươi không cần nhúng tay. Ta không thích có người ở trước mặt ta mặt mày ủ rũ, cho nên gặp phải sự tình, trực tiếp nói cho ta, đừng che giấu, ta đi cấp các ngươi giải quyết. Ta người này không thích bị quấy rầy, cho nên trong sân rộng cái kia tiểu tháp bên trong có ta cả đời cất giữ bảo vật, cần gì, các ngươi trực tiếp đi lấy là được rồi." Phen này bá đạo tuyên ngôn xuống, Sở Trường Phong đầu tiên là khẽ giật mình. Khá lắm. Người này quả nhiên bá đạo đến cực điểm, tại người hắn quen biết bên trong, không người so với hắn càng bá đạo. Bá đạo tốt. Nhưng mà, bên cạnh Diệu Thủ lão nhân cùng Viêm Dương đại sư biểu lộ liền có chút đặc sắc. Bọn họ trong trí nhớ Thiết Cuồng tiền bối, là cái kia quát tháo phong vân, tính tình nóng nảy, luyện khí thủ đoạn cương mãnh cực kỳ độc hành hiệp, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, vào Tạo Hóa đạo cung, càng trở nên như vậy. Cái này tương phản thực tế có chút lớn. Thiết Quần không để ý bọn họ thần sắc quái dị, nói thẳng, "Tốt, quy củ nói xong. Hiện tại có vấn đề gì, có thể trực tiếp hỏi." Diệu thủ lão nhân phản ứng nhanh nhất, trên mặt hắn lập tức chất lên nhiệt tình, thậm chí mang theo vài phần định nọt nụ cười, tiến lên một bước, từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, hai tay dâng lên, "Thiết Quần tiền bối, nhiều năm không thấy, nho nhỏ kính ý, không được cấp bậc lễ nghĩa. Đây là một khối tinh thần thiết là vãn bối ngẫu nhiên đoạt được, tại luyện khí một đường rất có giúp ích, nhìn tiền bối vui vẻ nhận." Hộp ngọc kia mở ra nháy mắt, một cỗ tinh thuần tinh thần chi lực tràn ngập ra, có thể thấy được trong đó đồ vật sắc thực bất phàm, là luyện chế tiên khí trọng yếu phụ liệu một trong. Thiết Quần liếc qua, ánh mắt không có chút nào ba động, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, tiện tay tiếp nhận, nhìn cũng chưa từng nhìn đã thu, phản phất tiếp nhận một khối bình thường tảng đá. Diệu thủ lão nhân thấy thế, trong lòng hơi định, lại chuyển hướng một bên Viêm Dương đại sư, lấy ra một kiện khác bảo vật, là một khối thiêu đốt nhàn nhạt hỏa diễm kỳ dị kim loại. "Viêm Dương đạo huynh, vật này điệu tâm viêm sắt cùng ngươi công pháp tương hợp, thể hiện tâm ý." Viêm Dương đại sư tính cách ngay thẳng, mặc dù cảm thấy Diệu thủ cử động lần này có chút đột ngột, nhưng vẫn là chắp tay cảm ơn nhận lấy. Cuối cùng, Diệu thủ lão nhân ánh mắt rơi vào trên thân Sở Trường Phong, trên mặt vẫn như cũ mang theo cười, nhưng trong tươi cười lại nhiều hơn mấy phần xa cách cùng một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt. Hắn ra vẻ ấy này nói ra, "Vị này Sở huynh, thực tế xin lỗi. Ta phía trước không nghĩ tới sẽ cùng ngươi trở thành đồng môn, đội vàng ở giữa, chưa từng ứng phó thứ ba phần lễ gặp mặt, thực tế xin lỗi." Lời này mới ra, trong viện bầu không khí lập tức trở nên tế nhị. Viêm Dương đại sư nhíu nhíu mày, ý vị thâm trường cười một tiếng. Hắn làm sao nhìn không ra, Diệu thủ lão nhân là tại cố ý ép buộc Sở Trường Phong. Thiết Cuồng chân mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn là không nói gì. Hắn muốn nhờ vào đó cơ hội nhìn xem Sở Trường Phong là cái gì tính nết. Trong lòng Sở Trường Phong cười lạnh, hắn làm sao nhìn không ra cái này Diệu thủ là tại cố ý xa lánh chính mình. Hơn phân nửa là bởi vì chính mình chen rơi mất cái kia mây trôi công tử, để trong lòng hắn không vui. Nghĩ buồn nôn ta. Vậy ta cũng buồn nôn ngươi. Sở Trường Phong trên mặt chẳng những không có lộ ra không chút nào nhanh, ngược lại hiện ra một vẻ càng khéo hiểu lòng người nụ cười, hắn vung vung tay, "Diệu huynh đây là nói gì vậy? Dù sao chúng ta cũng là lần đầu quen biết, không chuẩn bị lễ vật là nên. Bất quá, Diệu huynh cũng không cần cảm thấy băn khoăn, ngươi đã có tâm, trực tiếp tặng ta mấy ngàn vạn linh thạch liền có thể. Dạng này đã toàn bộ Diệu huynh tâm ý, ta cũng có thể chính mình đi mua chút hợp ý dụng cụ, cần thiết đồ vật, chẳng phải là vẹn cả đôi đường." Lời vừa nói ra, trong viện nháy mắt an tĩnh. Hai toàn bộ kỳ mỹ. Diệu thủ trên mặt lão nhân nụ cười triệt để cứng đờ, khóe miệng có chút run rẩy. Hắn chẳng lẽ nhìn không ra ta là cố ý lạnh nhạt hắn sao? Vẫn là nói tiểu tử này là chậm chạp hình nhân cách, nghe không hiểu tốt xấu lời nói a. Thế nhưng, hắn càng xem càng cảm thấy Sở Trường Phong là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, đánh rắn dập đầu bên trên, mượn cơ hội dọa dẫm chính mình một bút. Thiết Cuồng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, cái này sư đệ mới đến, ra mặt, hình như có chút dày a. Không, đây quả thực là đao thương bất nhập. Chương 424, chân tiên mới là nội môn, lần đầu nghe thấy tạo hóa tiên công. Chương 424, chân tiên mới là nội môn, lần đầu nghe thấy tạo hóa tiên công. Diệu thủ lão nhân bị Sở Trường Phong cái kia phiên chân thành vô cùng lại lẽ thẳng khí hùng đòi hỏi linh thạch chi ngôn, nghẹn đến nửa ngày nói không ra lời. Hắn nhìn xem Sở Trường Phong cặp kia trong suốt, lại mang mấy phần mong đợi con mắt, chỉ cảm thấy một hơi ngăn tại ngực, lên không được xuống không trôi. Cự tuyệt. Chính mình vừa rồi xác thực nói, không chuẩn bị lễ vật rất xin lỗi lời xa giao, giờ phút này như quả quyết cự tuyệt, tại Thiết Cuồng tiền bối cùng Viêm Dương trước mặt, ra vẻ mình đã hẹp hòi lại dối trá. Đáp ứng. Đây chính là 3000 vạn linh thạch a. Liên tính hắn Diệu thủ vốn liếng coi như phong phú, cái này cũng tuyệt đối là một bút để hắn đau lòng đến nhỏ máu khoản tiền lớn. Thực sự là nghiệp chướng a. Diệu thủ lão nhân trong lòng kêu rên, hắn không thể quất chính mình một bả, không có việc gì nhất định muốn làm điểm này tiểu động tác xa lánh người khô sao? Thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Trên mặt hắn bắp thịt co quắp mấy lần, cắn răng hàm, nói ra, "Sở sư đệ, thật đúng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. 3000 vạn linh thạch. Mặc dù ngạch số to lớn, nhưng tất nhiên sư đệ mở miệng, Vi Minh há có thể keo kiệt." Nói xong, hắn bạn phần không muốn địa lấy ra một cái túi lượng đồ. Cái này túi chữ vật phảng phất có nặng ngàn cân. Hắn hít sâu một hơi, mới đưa túi đưa về phía Sở Trường Phong, trong này là 3000 vạn thượng phẩm linh thạch, sư đệ, cất kỹ. Sở Trường Phong nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, không khách khí chút nào nhận lấy, thần thức hướng bên trong quét qua, xác nhận con số không sai, liền nhanh nhẹn thu vào, chắp tay nói, "Diệu thủ sư minh quả nhiên hào sảng. Sư đệ tại cái này cảm ơn qua. Về sau sư minh nếu có cái gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng." Hắn lời nói này đến tình chân ý thiết. Diệu thủ lão nhân nhìn xem Sở Trường Phong cái kia thuần lương nụ cười, miễn cưỡng giật giật khoe miệng, một chữ đều không muốn nhiều lời, yên lặng lùi đến một bên. Thiết Cuồng đem một màn này thu hết vào mắt, trong mắt lóe lên một tia mấy không thể xem xét tiêu ý, lập tức lại khôi phục bộ kia không hề bận tâm biểu lộ. Hắn nhìn hướng Sở Trường Phong, hỏi, "Tốt, linh thạch cũng cầm. Ngươi bây giờ có vấn đề gì muốn hỏi?" Sở Trường Phong thu hồi vui lùa chi sắc, thần sắc thay đổi đến nghiêm túc, trực tiếp hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, "Thiết Cuồng sư huynh, ta muốn biết, tại tạo hóa đạo cung, như thế nào mới có thể tu luyện tới tối cường, hạch tâm nhất rèn đúc chi pháp?" Vấn đề này cũng chính là Viêm Dương đại sư cùng vừa bạn còn tại đau lòng Diệu thủ lão nhân quan tâm nhất, hai người lập tức dựng lên lỗ tai, ngưng thần yên lặng nghe. Thiết Cuồng tựa hồ đối với vấn đề này không ngạc nhiên chút nào, trả lời gọn gàng mà linh hoạt, rất đơn giản. Bàn tay hắn lật một cái, ba viên không phải vàng không phải ngọc, xúc tu ô lương, chính diện khắc lấy tạo hóa hai chữ, mặt sau có ngôi sao vân vân vờn quanh lệnh bài xuất hiện trong tay hắn, phân biệt vứt cho Sở Trường Phong, Viêm Dương cùng Diệu thủ. đây là các ngươi thân phận lệnh bài, cũng là các ngươi tại đạo cung bên trong thông hành bằng chứng cùng cống hiến ghi chép đồ vật. Thiết Cung giải thích nói, bằng cái này ngoại môn đệ tử lệnh bài, các ngươi có tư cách tiến về chuyển công các, lĩnh miễn phí đồng thời tu luyện tạo hóa tiên công đệ nhất trọng công pháp. Tạo hóa tiên công. Ba người mừng rỡ, chỉ là nghe danh tự này, cũng cảm giác không thể coi thường. Không sai, Thiết Cung gật đầu, đây là ta tạo hóa đạo cung đặt chân căn bản, tất cả thuật luyện khí đầu nguồn, tối cường rèn đúc pháp, đều là bắt nguồn từ đối với cái này công pháp lĩnh ngộ cùng vận dụng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, các ngươi quan trọng nhất mục tiêu, đem tạo hóa tiên công đệ nhất trọng tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Đến lúc đó, liền có thể thân thỉnh tham gia nội môn đệ tử khảo hạch. Thông qua, liền có thể tấn thăng nội môn, học tập đệ nhị trọng công pháp, tiếp xúc càng tinh thâm hơn luyện khí truyền thừa. Nghe đến đó, Sở Trường Phong âm thầm gật đầu, cảm thấy đường đi rõ ràng, mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải là xa không thể chạm. Nhưng mà, Viêm Dương lại nhạy cảm địa chú ý tới Thiết Cuồng trong lời nói mấu chốt tin tức, hắn nhìn hướng Thiết Cuồng, mang theo nghi hoặc địa hỏi, Thiết Cuồng sư minh, ngươi vừa rồi nói, ngươi bây giờ là nội môn đệ tử, có thể tu vi của ngươi. Hắn không có đem nói cho hết lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng, ngài có thể là chân tiên cảnh giới cường giả a. Chân tiên, thế mà còn chỉ là nội môn đệ tử. Diệu Thủ trải qua này nhắc nhở, cũng nháy mắt kịp phản ứng, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chân tiên, tại rất nhiều tông môn đều đã là có thể đảm nhiệm trưởng lao thậm chí tông chủ tồn tại. Tại Tạo Hóa đạo cung, thậm chí ngay cả hạch tâm đệ tử đều không phải. Thiết Cuồng trên mặt, hiếm thấy hiện lên một vẻ không dễ dàng phát giác quấn bách cùng hổ thẹn, hắn thở dài, nói ra thật xấu hổ. Không sai, ta tu vi xác thực đã tới chân tiên trung kỳ. Dựa theo đạo cung quy củ, tu vi đạt tới tiên cảnh, đồng thời đem Tạo Hóa tiên công đệ nhất trọng tu luyện viên mãn, liền có thể tấn thăng nội môn. Ta sớm đã thỏa mãn. Ngữ khí của hắn mang theo một tia không cam lòng cùng bất đắc dĩ, nhưng mà, nội môn đệ tử như nghĩ tấn thăng làm hạch tâm chân truyền, không chỉ cần phải tu vi đạt tới chân tiên, càng mấu chốt là nhất định phải đem Tạo Hóa tiên công đệ nhị trọng công pháp triệt để lĩnh ngộ thấu triệt. Ta còn kém xa lắm a. Cái gì? Liền ngài cũng vô pháp lĩnh ngộ được đệ nhị trọng Tạo Hóa tiên công, khó khăn như thế. Diệu Thủ lão nhân la thất thanh, Viêm Dương đại sư cũng là hít sâu một hơi. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được to lớn rung động cùng áp lực. Liên Thiết Cuồng bực này sớm đã danh chấn một phương luyện khí đại sư, chân tiên cường giả đều bị cấm ở nội môn, không cách nào thấy được hạch tâm truyền thừa, cái này Tạo Hóa đạo cung nội tình cùng cánh cửa, đến tột cùng cao đến loại tình trạng nào. Mà còn Thiết Cuồng rèn đúc thiên phú có thể là tại bọn họ bên trên, liên loại này tồn tại đều không thể đạt tới đệ nhị trọng, bọn họ lập tức cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Thiết Cuồng đắng chát gật đầu, ta đối Tạo Hóa tiên công đệ nhị trọng rất nhiều chỗ tinh diệu, từ đầu đến cuối không cách nào dung hội quan thông. Do đó, đến nay vẫn chỉ là nội môn đệ tử. Viêm Dương đại sư hít sâu một hơi, râu đỏ run run, trong mắt bốc cháy lên càng thêm ngọn lửa nóng bỏng, chân tiên mới có thể dòm nội môn. Tốt, tốt một cái Tạo Hóa đạo cung. Đây mới là chúng ta luyện khí người vốn có theo đuổi. Tính cách của hắn cương mãnh trực tiếp, ngược lại bị cái này cao xa mục tiêu khơi dậy vô tận đấu trí. Diệu Thủ lão nhân thì sắc mặt biến huyễn, đã có rung động, cũng có một tia không dễ dàng phát giác lùi bước. Hắn vốn cho là tiến vào đạo cung liền có thể an ổn tu hành, từng bước tăng lên, không nghĩ tới càng như thế tàn khốc. Sở Trường Phong trong mắt tinh quang lóe lên, chẳng những không có bị hù dọa, ngược lại dấy lên mãnh liệt hơn đấu trí. Đa tạ sư minh chỉ điểm sai lầm. Sở Trường Phong lại lần nữa hướng Thiết Cuồng chắp tay. Thiết Cuồng xua tay, khôi phục bộ kia lạnh lẽo cứng rắn dáng dấp, không cần nói nhảm nhiều lời. Thân phân lệnh bài đã cho các người, bằng lệnh bài này có thể tự do ra vào ngoại môn khu vực đại bộ phận nơi. Truyền công các, bách luyện điện, vạn bảo lâu, cống hiến đường là các ngươi nhất thường đi địa phương. Vị trí cụ thể cùng quy củ lệnh bài bên trong tự có bản đồ cùng nói rõ, tự mình xem xét. Hắn chỉ biệt lạc, riêng phần mình tuyển chọn một tòa trống không lâu trụ bên dưới. Ngày mai giờ định, tại cái này tập hợp, ta mang các ngươi đi truyền công các nhận lấy Tạo Hóa tiên công đệ nhất trọng công pháp. Hiện tại, tản đi đi. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý ba người, quay người liền đi hướng mình tòa kia tiểu lâu, nặng nề cửa đá không tiếng động trở ra, lại tại hắn tiến vào phía sau lặng yên khép kín. Sở Trường Phong nắm chặt trong tay thân phân lệnh bài, cảm nhận được trong đó truyền đến yếu ớt linh lực, thầm nghĩ trong lòng, tối cường rèn đúc chi pháp. Ta tới. Chương 425, Tạo Hóa tiên công người sáng tạo cùng trời kiếm phong quan hệ. Chương 425, Tạo Hóa tiên công người sáng tạo cùng trời kiếm phong quan hệ. Thiết Cuồng đi rồi, Sở Trường Phong, Viêm Dương, Diệu Thủ ba người liếc nhìn nhau, bầu không khí hơi có vẻ vi diệu. Viêm Dương đại sư tính cách hào sảng, đối Sở Trường Phong phía trước dọa dẫm Diệu Thủ hành động nhưng cũng không có ác cảm, ngược lại cảm thấy tiểu tử này có chút ý tứ, hắn dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, cười ha ha một tiếng, hai vị, ngày sau chính là đồng môn, còn mời chiếu cố nhiều hơn. Ta tuyển chọn phía đông tòa kia lầu đi. Nói xong, liền sải bước hướng đi phía đông tiểu lâu. Diệu Thủ lão nhân nhìn Sở Trường Phong một cái, ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, chỉ phía tây tiểu lâu, Sở Minh, vậy ta liền tuyển chọn tây lầu. Nói xong, cũng đội vàng rời đi, tựa hồ không muốn cùng Sở Trường Phong chờ lâu. Sở Trường Phong thở ơ nhún nhún vai, hướng đi còn lại tòa kia tòa bắc chiều nam, lấy ánh sáng tốt nhất tiểu lâu. Trong lầu bày biện đơn giản, không nhiễm một hạt bụi, chỉ có cơ bản bộ đoàn, giường đá, đan lô, nhưng linh khí so với ngoại giới nồng đậm mấy lần, hiển nhiên bố trí cao cấp tụ linh trận. Hắn quanh chân ngồi tại bộ đoàn bên trên, đầu tiên lấy ra viên kia thân phân lệnh bài. Thân thức chìm vào trong đó, quả nhiên phát hiện bên trong lạc ấn lấy một bức tinh tế ngoại môn bản đồ, ghi chú từng cái công năng kiến trúc vị trí, còn có rậm rạp chẳng chịt văn tự nói rõ, bao gồm môn quy giới luật, điểm cống hiến thu hoạch phương thức, tài nguyên danh sách trao đổi chờ một chút, lượng tin tức to lớn. Điểm cống hiến. Sở Trường Phong chú ý tới, tại Tạo Hóa đạo cung, trừ linh hạch, điểm cống hiến là càng quan trọng hơn đồng tiền mạnh. Hoàn thành tông môn nhiệm vụ, nộp lên tài liệu chân quý, luyện chế ra tông môn cần có pháp bảo chờ một chút, đều có thể thu hoạch được điểm cống hiến, dùng để hối đoái công pháp đến tiếp sau văn trường, cao cấp tài liệu, thậm chí tiến vào một số đặc thù bí cảnh tư cách. Hôm sau, giờ thịnh. Sở Trường Phong đúng giờ đi tới tiểu viện quảng trường. Viêm Dương cùng Diệu Thủ cũng đã đến, Sở Trường Phong nhìn ra, hai người cũng là một mặt vẻ chờ mong. Một lát sau, thiết cùng tòa kia tiểu lâu cửa đá mở ra, hắn cất bước mà ra, vẫn như cũng là bộ kia sinh ra chớ gần rằng rớp. Đi. Thiết cùng lời ít mà ý nhiều, dẫn đầu hướng ngoài viện đi đến. Ba người theo sát phía sau. Đi thật lâu. Một tòa ngoại hình tựa như một tôn to lớn đỉnh lâu kiến trúc xuất hiện ở trước mắt. Kiến trúc cửa ra vào phía trên, treo một mặt cổ phát bảng hiệu, thượng thư ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, truyền công các. Đây chính là ngoại môn truyền công các, trong đó có tàng thư mấy bạn, thần thông thuật pháp, rèn đúc bí pháp, cái gì cần có đều có, bằng vào trong tay các ngươi lệnh bài có thể tùy ý lật xem trong đó điển tịch. Bất quá, các ngươi ghi nhớ kỹ không thể truyền ra ngoài. Nói xong, Thiết cùng lấy ra thân phận lệnh bài, dẫn đầu đi vào. Hắn nội môn đệ tử thân phận tự nhiên có thể tiến vào ngoại môn truyền công các. Lâu các cửa ra vào cũng không có thủ vệ, chỉ có một tầng như là sóng nước nộn nhạo màn sáng. Sở Trường Phong nhìn thấy, Thiết cùng thân phận lệnh bài chạm đến màn sáng ngay mắt, màn sáng nổi lên gợn sóng, hắn liền xuyên qua tới. Sau đó hắn cùng Diệu Thủ, Viêm Dương cũng có dạng học dạng, tiến vào bên trong. Trong các không gian xa so với bên ngoài thoạt nhìn rộng lớn, phản phất tự thành thiên địa. Từng hàng cao lớn ngọc giản khung sắp hàng chỉnh tề, trông không đến phần cuối, mỗi một cái ngọc giản đều tản ra quang mang nhàn nhạt cùng khác biệt đạo vận. Thiết cùng trực tiếp mang theo bọn họ đi tới một tầng chỗ sâu nhất một cái độc lập trước thạch thai. Trên bệ đá lơ lửng một cái tản ra thẻ ngọc màu xám, bên cạnh đứng thẳng một khối bia đá, khắc lấy tạo hóa tiên công, đệ nhất trọng. Đem lệnh bài dán đi lên, thân thức chi bảo, liền có thể thu hoạch công pháp. Ghi nhớ, công pháp không thể chuyển ra ngoài lệnh bài có cấm chế, một khi thử nghiệm phục chế hoặc chuyển thụ người khác, sẽ lập tức phát động báo động, tự gánh lấy hậu quả. Thiết cùng nghiêm túc khuyên bảo. Viêm Dương cùng Diệu Thủ nghe vậy, lập tức tiến lên, cung kính đem lệnh bài dán lên ngọc giản phía dưới cảm ứng khu vực, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu tiếp thu công pháp tin tức. Sở Trường Phong cũng theo lời làm theo. Nên lệnh bài tiếp xúc ngay mắt, một cỗ khổng lồ tin tức, giống như vỡ đê sông lớn tràn vào thức hải của hắn. Cái này tạo hóa tiên công quả nhiên huyền ảo vô cùng, nó cũng không phải là đơn thuần tu luyện công pháp, mà là đem tu vi tăng lên, thần thức rèn luyện, con đường luyện khí hoàn mỹ dung hợp làm một thể vô thượng pháp môn. Nhưng mà, làm Sở Trường Phong muốn thâm nhập hiểu rõ tạo hóa tiên công thời điểm, trong lòng của hắn liền hiện ra một cỗ khó nói lên lời quái dị. Cũng không phải là bởi vì công pháp không lưu loát khó hiểu, vừa vặn ngược lại, hắn lại cảm thấy một loại không hề tầm thường, cảm giác quen thuộc. Này danh xưng tạo hóa đạo cung lập phái căn cơ vô thượng luyện khí bí pháp, hạch tâm yếu nghĩa, dẫn tiên địa linh khí rèn luyện bản vật, lấy tâm thần là hỏa rèn đúc bản nguyên, theo đuổi chất liệu cùng linh tính cực hạn thống nhất, vậy mà cùng hắn thở nhỏ khổ tu, nguồn gốc từ Thiên Kiếm Phong vô thượng kiếm đạo, có rất nhiều cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Phản phất hai cái nguồn gốc từ khác biệt sơn mạch sông lớn, chạy xiết đến đây về sau, tại một số khúc sông hiện ra kinh người tương tự hướng chạy. Tạo hóa tiên công tại rèn luyện cùng tạo hình phương diện, hệ thống chi tinh diệu, pháp môn chi hoàn thiện, sát thực vượt xa Thiên Kiếm Phong phương pháp luyện kiếm. Nhưng Thiên Kiếm Phong phương pháp luyện kiếm, linh tính càng mạnh, phi kiếm chẳng khác nào thân ngoại hóa thân. Chẳng lẽ Thiên Kiếm Phong người sáng lập đã từng là tạo hóa đạo cung người? Trong lòng Sở Trường Phong sinh ra một loại nghi hoặc cảm giác, nhưng sự nghi ngờ này hắn cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống, bởi vì lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới, căn bản là không có cách tiếp xúc đến càng nhiều. Chờ giải quyết tự thân vấn đề, vượt qua tiên kiếp về sau, tu vi cùng địa vị tăng lên đi lên, tất cả liền sẽ có câu trả lời. Sau đó, Sở Trường Phong bắt đầu nghiêm túc lĩnh hội tạo hóa tiên công, mượn nhờ sớm đã đại thành kiếm đạo căn cơ cùng riêng biệt thị giác, lý giải lên độ khó. Còn lâu mới có được trong tưởng tượng lớn như vậy. Thậm chí, hắn cảm thấy đã có thể bắt đầu thử nghiệm luân đạo. Coi hắn chậm rãi mở hai mắt ra, từ cấp độ sâu cảm ngộ bên trong lui ra lúc, vừa vặn nghe đến Viêm Dương cùng Diệu Thủ hai người phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Diệu a, thật sự là tuyệt không thể tả. Viêm Dương đại sư vỗ tay cảm thán, dâu đỏ bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, cái này tạo hóa tiên công chi huyền diệu, quả thực không thể tưởng tượng. Sáng tạo công pháp này tiền bối, thật là tài năng kinh thiên động địa. Một bên Diệu Thủ lão nhân cũng là đầy mặt rung động, liên tục gật đầu, đúng vậy a, Viêm Dương huynh nói cực phải. Lão phu tự xưng là chìm đắm khí đạo mấy trăm năm, hôm nay mới biết như thế nào thiên ngoại hữu thiên. Cái này linh tính cộng minh chi pháp, cái này vi mô phụ trận khảm bộ chi thuật. Ai, ngày trước sở học, so sánh cùng nhau, quả thực là đom đóm chi tại hạ nguyện. Hai người nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương hưng phấn. Viêm Dương thu âm thanh đánh giá nói, như vậy huyền ảo công pháp, nếu muốn sơ bộ lĩnh ngộ tinh túy, dung hội quan thông, ta lão Viêm sợ là ít nhất cũng phải tốn bên trên trăm năm quan cảnh. Diệu Thủ lão nhân nghe vậy, rất tán thành, trên mặt lộ ra một tia đắng chắc cùng bất đắc dĩ. Viêm Dương huynh thiên phú dị bẩm, trăm năm có hy vọng. Ta tư chất đần độn, xem phương pháp này chi tinh thâm, sợ rằng không có 150 năm mài nước công phu, khó mà đăng đường nhập thất ta. Hắn lời này tuy có khiêm tốn thành phần, nhưng cũng nói ra công pháp này thâm thúy. Lúc này, Thiết Cuồng âm thanh nhàn nhạt vang lên, mang theo khuyên bảo chi ý, hai người các ngươi có thể có cái này nhận biết, không tính mù quáng. Cái này tạo hóa tiên công xác thực không phải phàm tục, năm đó ta mới nhập một tưởng, cũng là hao phí mấy chục nóng lạnh, vừa rồi sơ bộ nắm giữ đệ nhất trọng quan thiếu. Ghi nhớ kỹ, tu hành chi đạo, tối kỵ mơ tưởng xa vời, cần tức đạt thực địa, tiến hành theo chất lượng. Tiếng nói của hắn vừa ra, ánh mắt liền lơ đãng đảo qua vừa vặn mở mắt Sở Trường Phong. Đã thấy Sở Trường Phong lông mày cao lại, trên mặt chẳng những không có như Viêm Dương Diệu Thủ sợ hai thán phục rung động, ngược lại mang theo một loại như có điều suy nghĩ quái dị thần sắc. Thiết Cuồng trong lòng hơi động một chút, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi là Sở Trường Phong lần đầu tiếp xúc cao thâm như vậy công pháp, nhất thời khó mà tiêu hóa gây nên. Hắn lại không biết, Sở Trường Phong cái kia thần sắc quái dị cũng không phải là bắt nguồn từ nghi hoặc. 150 năm, 100 năm, mấy chục năm, muốn lâu như vậy sao? Chương 426, Tạo Hóa Phủ Văn. Chương 426, Tạo Hóa Phủ Văn. Sở Minh, ngươi đã tỉnh, không biết có gì cảm thụ? Viêm Dương nhìn hướng Sở Trường Phong, hiếu kỳ hỏi. Cảm giác còn tốt. Sở Trường Phong trầm ngâm một chút trả lời. Còn may là có ý tứ gì? Mọi người có chút không hiểu. Viêm Dương lại hỏi, Sở Minh, cảm thấy bao lâu có thể nắm giữ môn này tiên công? Nghe vậy, Diệu Thủ cũng dựng lên lỗ tai. Đều là cùng nhau nhập môn, ai còn không có cái ganh đua so sánh tâm? Sở Trường Phong trầm ngâm một chút, nói ra, môn công pháp này chi huyền ảo, ta cuộc đời ít thấy, sợ rằng cần mấy ngày thời gian mới có thể nắm giữ. Nên như vậy ngươi nói mấy ngày thời gian? Viêm Dương bắt đầu còn gật đầu bày tỏ tán đồng, thế nhưng ngay sau đó đã cảm thấy Sở Trường Phong nói không thích hợp, á phải dùng mấy ngày lúc. Sở Trường Phong thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Sở Minh, ngươi nghiêm túc? Viêm Dương kinh ngạc. Ân. Sở Trường Phong tiếng nói rơi xuống, truyền công trong các lâm vào yên tĩnh như chết. Cái này, Viêm Dương đại sư cặp kia như chuông đồng mắt to trừng tròn xoe, khẽ nhếch miệng, phản phất nghe được cái gì thiên phương giả đảm. Diệu Thủ trên mặt lão nhân bắp thịt cứng ngắc, cái kia lao miễn cưỡng duy trì đủ cười triệt để ngưng kết, ngược lại hóa thành một loại nhìn như kẻ điên khó có thể tin. Liên một mực mặt không hề cảm xúc, khí tức trầm ổn thiết cùng như núi, lông mày cũng hung hăng vận thành một cái kết, ánh mắt giống như thực chất đâm về Sở Trường Phong, mang theo không che giấu chút nào hoài nghi cùng một tia không vui. Sở Trường Phong lời này thật ngông cuồng. Mấy ngày nắm giữ tạo hóa tiên công đệ nhất trọng, đây quả thực là đối với bọn họ những này khổ tâm nghiên cứu mấy chục năm mới nhập môn người vũ đủ, càng là đối với tạo hóa đạo cung vô số tiên hiển trí tuệ khinh nhẫn. Viêm Dương đại sư trước hết nhất lấy lại tinh thần, hắn tính cách ngay thẳng, cảm thấy Sở Trường Phong hoặc là điên, hoặc chính là tại cố ý nói đùa làm dịu bầu không khí. Hắn ha ha gượng cười hai tiếng, tính toán hòa giải, Sở Minh thật đúng là khôi hài nha. Mấy ngày thời gian, sợ là liền công pháp tổng cương đều chưa hẳn có thể làm theo a. Diệu Thủ lão nhân cũng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục, khoe miệng kéo lên một tia trào phúng độ cong, âm dương quái khí nói ra, Sở Minh trí tồn cao xa, lòng cao hơn trời, bội phục bội phục. Xem ra ta đợi thực là tầm thường, cần trăm năm thời gian lĩnh ngộ đồ vật, tại sư đệ trong mắt bất quá là mấy ngày chi công. Lại không biết sư đệ như vậy tự tin là nguồn gốc từ nơi nào a. Hắn đặc biệt tăng thêm tự tin hai chữ, trào phúng ý vị mười phần. Thiết Cuồng âm thanh băng lãnh, trực tiếp lấn át lời của hai người, Sở Trường Phong, cuồng vọng cần có độ. Tạo hóa tiên công chính là ta đạo cung lập phái căn cơ, bát đại tinh âm, huyền ảo vô tận. Đừng nói là ngươi, chính là ta tạo hóa đạo cung vạn năm đến nay, nhanh nhất ghi chép cũng là từ đương đại cung chủ bảo trì, tốn thời gian 3 năm lẻ 1 tháng, phương lĩnh ngộ đệ nhất trọng. Ngươi có biết, ăn nói lung tung, cũng là tâm tính táo bạo biểu hiện, tại tu hành có lớn hại. Ngữ khí của hắn nghiêm khắc, hiển nhiên cho rằng Sở Trường Phong là vì làm náo động mà khẩu xuất của nôn. Đối mặt ba người chất vấn, trao phúng cùng quyến bảo, Sở Trường Phong thần sắc vẫn bình tĩnh. Hắn cũng không phải là tận lực khoe khoang, chỉ là căn cứ vào tự thân nội tình cùng tạo hóa tiên công kinh người độ phù hợp, làm ra khách quan phán đoán. Hắn biết rõ, ở loại địa phương này, quá đáng khiêm tốn có khi ngược lại là chướng ngại. Hiện ra nhất định giá trị, mới có thể càng nhanh địa thu hoạch được tài nguyên cùng quan tâm, từ đó thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Mà còn, hắn đệ nhất trọng nhập môn tu luyện thành về sau, tiến vào nội môn, tất cả mọi người sẽ biết. Bất quá, lúc này, hắn vô ý làm nhiều miệng lưỡi chi tranh, chỉ là cười nhạt một tiếng, có hay không ăn nói lung tung, mấy ngày liền biết. Con đường tu hành, chung quy là thấy kết quả, mà không phải là miệng lưỡi. Hắn dừng một chút, không tiếp tục để ý thần sắc khác nhau ba người, chuyển hướng Thiết Cuồng, ngựa khí chuyển thành ôn hòa. Thiết Cuồng sư minh, công pháp đã được, như tạm thời chưa có phân phó khác, sư đệ nghị trước đi vạn bảo các hối đoái chút tu luyện cần thiết đồ vật. Thiết Cuồng thật sâu nhìn Sở Trường Phong một cái, phất phất tay, ngựa khí vẫn như cũ lãnh đạm, đi thôi. Đi nhớ đạo cung quy củ liền có thể. Tạ sư minh. Sở Trường Phong khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh rất nhanh biến mất tại truyền công trong các. Trong lúc nhất thời, truyền công trong các chỉ còn lại Viêm Dương, Diệu Thủ cùng Thiết Cuồng ba người. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trệ. Diệu Thủ lão nhân nhìn xem Sở Trường Phong biến mất phương hướng, thử lạnh một tiếng, loại người không biết trời cao đất rộng. Thiết Cuồng tiền bối, người xem người này. Viêm Dương lại cảm thấy Sở Trường Phong lời nói là không hợp thói thường, nhưng chẳng biết tại sao, cái kia bình tĩnh ánh mắt lại làm cho hắn không sinh ra quá nhiều ác cảm, ngược lại có một tia hiếu kỳ. Chớ có phía sau nghị luận người khác. Thiết Cuồng đưa tay ngắt lời hắn, là rồng hay là giun, thời gian sẽ chứng minh. Các ngươi chỉ cần quản tốt chính mình liền có thể. Viêm Dương, Diệu Thủ, hai người các ngươi tại quen thuộc hoàn cảnh về sau, cũng đi tu luyện à, chớ có chỉ hoan tu hành. Là, sư minh. Viêm Dương cùng Diệu Thủ đội vàng ứng thanh. Diệu Thủ thì là trong lòng cười lạnh, đã chờ lấy mấy ngày sau nhìn Sở Trường Phong làm sao tự rước lấy đủ. Bên kia, Sở Trường Phong cũng không thèm để ý bọn họ nghĩ như thế nào. Hắn trực tiếp đi tới bảo vật ánh sáng ngút trời vạn bảo cát, bằng vào thân phân lệnh bài, mua đại lượng kỳ chân. Có tầm bổ thần hồn luận thần hoa, an hồn ngọc, cùng với một chút phẩm chất tốt, có thể dùng tại thực tiễn tạo hóa tiên công cùng nghiệm chứng kiếm luyện chi thuật linh tài. Mà xem như đệ tử mới nhập môn, hắn là không có điểm cống hiến. Toàn bộ dùng linh thạch cùng pháp bảo đến thanh toán. Mua sắm những này kỳ chân dị bảo, hắn chọn vẹn lấy ra 7 kiện tiên khí. Nếu không phải Diệt Đen Diệu phòng đấu giá tiên nhân, Vân Miểu tiên nhân cùng với Vạn Pháp Tiên Cung tiên nhân, hắn thật đúng là không bỏ ra nổi những bảo vật này. Trở lại chính mình tiểu lâu, khởi động phòng hộ cấm chế về sau, Sở Trưởng Phong lập tức bắt đầu bế quan. Tạo hóa là lô, kiếm ý làm lửa, tự thân là khí, đây mới là con đường của ta. Sở Trưởng Phong trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hắn cùng người khác không giống, người khác là luyện khí, hắn là luyện chính mình. Bởi vì hắn đã không có thân thể, thậm chí đã trở thành cùng loại kiếm linh tồn tại. Thân thể của hắn chính là kiếm, cũng chỉ có không ngừng rèn luyện thanh kiếm này, hắn mới có thể mạnh lên. Mà Tạo Hóa Tiên Công lại có thể làm đến điểm này. Chỉ bất quá, tại trước khi bắt đầu, còn có mấy cái trọng yếu phù văn muốn thuần thục một phen mới được. Đây là có thể thành công hay không mấu chốt. Sở Trưởng Phong cẩn thận diễn luyện. Tạo Hóa Tiên Công đệ nhất trọng, có 9 cái tạo hóa phù văn. Cái này 9 cái phù văn đều là cấn tại pháp bảo bên trên, tạo thành tạo hóa pháp trận liền nắm giữ đoạt tiên địa tạo hóa chi vĩ lực, cũng coi như là triệt để lĩnh ngộ đệ nhất trọng công pháp. Thời gian trôi mau, đảo mắt liền đi qua 7 ngày. Viêm Dương cùng Diệu Thủ trùng hợp đồng thời đi tới tiểu lâu bên ngoài. Diệu Minh, mấy ngày nay cảm giác làm sao? Quá khó khăn, liền sơ quy môn kính cũng không bằng. Diệu Thủ lắc đầu, lại hỏi, Viêm huynh cảm thấy thế nào? Cũng là kém rất xa a, ta phía trước vẫn là quá tự tin, 100 năm thời gian căn bản không lĩnh ngộ được, 150 năm còn tạm được. Viêm Dương cảm thán. Diệu Thủ cười, ngươi tính là gì tự tin, chân chính tự tin chính là Sở Trưởng Phong. Hắn nói chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể lĩnh ngộ. Nhưng hôm nay đã đi qua 7 ngày, hắn. Nói xong, hắn ngừng nói, đột nhiên nhìn về phía Sở Trưởng Phong tiểu lâu. Chương 427, ta tới độ kiếp chương 427. Ta tới độ kiếp Diệu Thủ cùng Viêm Dương không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Sở Trưởng Phong vị trí tòa kia tĩnh mịch tiểu lâu. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, vang vọng trong tràng. Kiếm này kêu cũng không phải là vật chết gào thét, mà là mang theo một loại sơ sinh nhảy cẫng cùng linh tính, phản phất một kiện nắm giữ linh hồn tuyệt thế thần binh chính thoát khỏi sau cùng gò bó, muốn hiện ra phong mang. Viêm Dương cùng Diệu Thủ bắp thịt trên mặt nháy mắt cứng ngắc, sau đó bọn họ chuyển động cứng ngắc đầu, liếc nhìn nhau, đều từ đối phương chỗ sâu trong con ngươi thấy được rời sông lấp biển rung động. Viêm Dương biết hầu đống nhúc nhích qua một cái, âm thanh mang theo khó có thể tin run rẩy. Chẳng lẽ Sở huynh hắn thật tại trong vòng 7 ngày luyện thành? Cái này quá mức không thể tưởng tượng, hắn mấy ngày nay càng là hiểu rõ Tạo Hóa Thiên Công lại càng thấy được nó bên trong tâm ảo. Diệu Thủ trên mặt lão nhân biểu lộ càng là đặc sắc xuất hiện, lúc trước cái kia một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là to lớn mờ mịt cùng bản thân hoài nghi. Hắn lẩm bẩm nói, 7 ngày Tạo Hóa Thiên Công đệ nhất trọng, đây quả thực liền không hợp với lẽ thường. Thiết Cùng sư huynh nói Tạo Hóa đạo cùng cũng không có thiên phú như vậy người a? Không cần hoài nghi. Đột nhiên một cái thanh âm phức tạp tại phía sau hai người vang lên. Hai người giật nảy mình, quay người nhìn, phát hiện chẳng biết lúc nào, Thiết Cuồng đã lặng yên hiện thân. Hai tay của hắn quăng về sau, ánh mắt thâm thúy địa nhìn chăm chú tòa kia tiểu lâu, trên mặt quen có lạnh lẽo cứng rắn đường cong nhu hòa một ít, thay vào đó là một vẻ khó nói lên lời cảm khái. Sở Trường Phong vị trí trong tiểu lâu, đột nhiên truyền ra từng tiếng càng du dương, như kiếm kêu lại như huyên náo vụ vụ. Cố khí tức kia, chính là Tạo Hóa Tiên Công đệ nhất trọng viên mãn cảnh giới, luyện chế ra pháp bảo sinh ra linh vận tự sinh huyền diệu. Mà còn, cố khí tức này bên trong, còn kèm theo một cỗ phong mang chi ý. Ta suy đoán hắn hẳn là luyện chế ra một cái tiên binh. Hắn dừng một chút, âm thanh trầm thấp mấy phần, mang theo tự xét lại, là chúng ta tầm mắt hẹp. Người này chi thiên phú, thật là ta cuộc đời ít thấy. Hắn nói mấy ngày, cũng không phải là cùng luôn, mà là lời nói thật. Là ta hết ngồi đại giếng, khinh thường Sở sư đệ. Hạ Trung không nói băng, Sở sư đệ thiên phú vượt xa chúng ta tưởng tượng. Hắn thản nhiên thừa nhận chính mình ngộ phán. Diệu Thủ nghe vậy, trên mặt nháy mắt nóng bỏng, nhớ tới chính mình phía trước đối Sở Trưởng Phong đủ loại chất vấn cùng mơ hồ xa lánh, giờ phút này chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, nguyên lai thằng hề đúng là chính mình. Mà lúc này, trong tiểu lâu, Sở Trường Phong chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt ánh sáng nội liễm, ẩn có phong mang sinh diệt. Hắn túi đầu dò xét tự thân, chỉ thấy phía trước bởi vì nói tổn thương cùng cưỡng ép đột phá lưu lại những cái kia giữ tận vết rách đã biến mất không còn tăm tích, da thịt thoánh nhuận tỏa ra ôn nhuận như ngọc rực rỡ. Hắn thành công, đem 9 chôi phi kiếm tàn phiến dung hợp cùng nhau, hóa thành một thanh kiếm, một thanh tiên kiếm. Sở Trường Phong cảm thụ được thân thể mới, lắc đầu, mặc dù tạm thời giải quyết hai hoàng ẩm, thế nhưng muốn để tiên kiếm chi thể hóa thành thân thể máu thịt, còn quá xa xôi, còn cần càng cao thâm hơn Tạo Hóa Tiên Công mới được. Cái này chờ vượt qua tiên kiếp, sau khi thành tiên, liền có thể nước chảy thành sông tấn thăng nội môn. Đến lúc đó, thu hoạch đệ nhị trọng Tạo Hóa Tiên Công thực lực của ta đem biên độ lớn tăng lên. Sau đó, hắn vươn người đứng dậy, đẩy ra trúc lâu cánh cửa. Ngoài cửa, Thiết Cuồng, Viêm Dương, Diệu Thủ ba người tại trong sân, ánh mắt đồng loạt tập trung ở trên người hắn, ánh mắt vô cùng phức tạp, có nghi hoặc, có tìm tòi nghiên cứu, càng có khó có thể dùng che giấu khiếp sợ. Thiết Cuồng trầm giọng mở miệng, ngữ khí so với ngày trước nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, Sở sư đệ, xem vừa rồi dị tượng, có thể là công thành. Sở Trường Phong sắc mặt bình tĩnh, cũng không có mảy may đắc ý, chỉ là lạnh nhạt gật đầu, may mắn có chỗ linh ngộ, đệ nhất trọng công pháp, xem như là triệt để nắm giữ. Công pháp này xác thực bác đại tinh thâm, ảo diệu vô tận, ta tư chất đần độn, cần cù tìm hiểu 7 ngày mới miễn cưỡng nhập môn. Nói xong, hắn còn lắc đầu. Cần cù đủ thông minh, dùng 7 ngày miễn cưỡng nhập môn. Viêm Dương cùng Diệu Thủ khỏe miệng không hẹn mà cùng co quắp một cái, biểu lộ thay đổi đến 10 phần đặc sắc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Lời này nếu là truyền đi, chỉ sợ muốn chọc giận chết Tạo Hóa Đạo Cung 9 thành 9 đệ tử. Sở Trường Phong lời này, để ba người đều có chút nhịn không được rồi. Diệu Thủ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bốc lên, trên mặt chất lên cung kính thậm chí mang theo vẻ lĩnh hót đủ cười, tiến lên một bước chắp tay nói, Sở sư huynh thật là kỳ tài ngút trời. Ngắn ngủi 7 ngày liền hiểu thấu đáo tạo hóa tiên công đệ nhất trọng, thiên phú như vậy, chớ nói ngoại môn, chính là phóng nhãn ta toàn bộ tạo hóa đạo cung, chỉ sợ cũng khó tìm người thứ hai. Sư đệ ta, vui lòng phục tùng. Hắn lời nói này nói đến cực kỳ xinh đẹp, đã là lấy lòng, cũng hàm ẩn định nọt chi ý trong lúc bất chi bất giác, hắn đối Sở Trường Phong xưng hô đã mang theo sư huynh, đem vị trí của mình thả rất thấp. Dù sao, Sở Trường Phong tiến vào nội môn là chuyện sớm hay muộn. Đối mặt khen ngợi, Sở Trường Phong vẫn như cũ mây trôi nước chảy, một ít bé nhỏ thiên phú, không đáng giá nhắc tới. Hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra cấp bách chi sắc, như mấy vị không có phân phó gì khác, sư đệ ta còn có chút việc gấp, cần lập tức đi làm, trước hết cáo tử. Việc gấp? Mọi người đều là sững sờ. Vừa bắt đột phá, không phải nên vững chắc cảnh giới, quen thuộc lực lượng sao? Có chuyện gì có thể so sánh đây càng gấp? Thiết Cuồng lông mày cao lại, trực tiếp hỏi, sư đệ chuyện gì vội vàng như thế? Mới vừa có đột phá, còn cần tinh tâm thể ngộ là hơn. Sở Trường Phong trên mặt lộ ra một tia khó mà mở miệng nhưng lại không thể không là cổ quái thần sắc, phản phất tại cực lực nhẫn mại lấy cái gì, cuối cùng phun ra bốn cái thạch phá thiên kinh chữ, ta muốn nhịn không nổi. Nhịn? Nhịn không nổi? Ba người nháy mắt ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không cách nào lý giải một câu nói không đầu không đuôi này. Là tu luyện ra đường rẽ, khí tức rối loạn. Vẫn là ăn đau bụng. Có thể độ kiếp kỳ tu sĩ hội ăn hỏng bụng sao? Bọn họ làm sao biết, Sở Trường Phong nói tới không nín được là thiên kiếp đã đem hắn quá chặt, nhiều nhất 3 ngày, chắc chắn ầm vang rơi xuống. Hắn nhất định phải lập tức rời đi tạo hóa đạo cung, mà hắn chọn chúng chỗ độ kiếp chính là Vạn Pháp Tiên Cung sân môn. Không kịp giải thích, Sở Trường Phong không tiếp tục để ý mọi người, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng về ngoài sơn môn phương hướng lướt gấp mà đi, lưu lại tại chỗ hai mặt nhìn nhau, lòng tràn đầy điểm khả nghi ba người. 3 ngày chớp mắt là tới. Vạn Pháp Tiên Cung sơn môn bên ngoài, mây mù quần quanh, tiên khí mờ mịt, to lớn sơn môn đền thờ cao vút trong mây, tản ra uy nghiêm bàng bạc khí tức. Mấy tên thủ sơn đệ tử thần thái kiêu căng địa phòng thủ ở đây, tu sĩ tầm thường căn bản không dám tới gần. Đúng lúc này, một thân ảnh từ xa mà đến gần, không tránh không né, trực tiếp hướng về sơn môn bay tới. Người tới một thân áo bào đen. Dừng lại. Đây là Vạn Pháp Tiên Cung sơn môn trọng địa, người đến người nào? Xương tên ra. Một tên thủ sơn đệ tử thấy thế, lập tức tiến lên một bước, nghiêm nghị quát lớn, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ ngạo mạn. Còn thông báo vì chuyện gì, chúng ta liền muốn xuất thủ. Có đệ tử lấy ra pháp bảo, trên thân bộc phát khí tức cường đại. Sở Trường Phong dừng thân hình, ánh mắt đảo qua cái kia mấy tên đệ tử, cuối cùng rơi vào người nói chuyện trên thân, nhếch miệng lên một vệt nụ cười cổ quái, cất cao giọng nói, "Ta đến độ kiếp." Chương 428, liền không có người có thể trị hắn sao? Chương 428, liền không có người có thể trị hắn sao? Độ kiếp. Mấy tên thủ sơn đệ tử đầu tiên là sửng sở, lập tức giống như là nghe được chuyện cười lớn, trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng. "Ha ha ha, từ đâu tới đồ đần, độ kiếp ngươi trong rừng sâu núi thẳm a, ngươi làm nơi này là nhà ngươi hậu hoa viên sao? Mau cút, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Nhưng mà tiếng cười của bọn hắn còn chưa rơi xuống, chân trời liền vang lên ầm ầm âm thanh. Giữa thiên địa đột nhiên biến sắc, nguyên bản bầu trời trong xanh, không có dấu hiệu nào bị vô tận mây đen thôn vệ. Cùng phong gào thét, điện xà luận vũ, một cỗ làm người sợ hãi hủy diệt tính uy áp ầm vang giáng lâm, một mực khóa chặt trước sơn môn Sở Trường Phong. Nhưng mà vẹn vẹn tiêu tán đi ra uy áp, liền để mấy tên vẹn vẹn nguyên anh, hóa thần kỳ thủ sơn đệ tử nháy mắt sắc mặt ảm đạm, hai chân như nhũn ra. Cái này, đây là cái gì thiên kiếp? Khí tức như thế nào kinh khủng như vậy? Một tên đệ tử hoảng sợ nghẹn ngào, cái này lôi uy quả thực so với bọn họ thấy qua tiên cảnh trưởng lao xuất thủ còn muốn đáng sợ. Người này đến cùng là tạo cái gì người ta, lôi kiếp vậy mà như thế khủng bố. Một cái khác kiến thức hơi rộng đệ tử âm thanh đều đang run rẩy. Đúng lúc này, một đạo cường hành tiên đạo khí tức từ Vạn Pháp Tiên Cung nội bộ phóng lên tận trời, một tên mặc trưởng lao trang phục, sắc mặt âm trầm trung niên tiên nhân nháy mắt xuất hiện tại sơn môn trên không, ánh mắt như điện, gắt gao tiếp cận Sở Trường Phong, phẫn nộ quát, phương nào đạo trích, dám đến ta Vạn Pháp Tiên Cung dương oai, dẫn động thiên kiếp. Sở Trường Phong đối mặt tiên uy áp đội vã, không những không sợ, ngược lại nết miệng cười một tiếng, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, hôm nay ta cùng với chư vị hữu duyên, cái thiên kiếp này thì yến, vui một mình không bằng vui chung, liền mời chư vị cùng nhau nhấm nháp đi. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn bỗng nhiên hướng về phía trước xông lên. Theo hắn khẽ động, thiên kiếp phạm vi bao phủ mở rộng, đem sơn môn phụ cận bao gồm tên kia tiên cảnh chấp sự ở bên trong tất cả Vạn Pháp Tiên Cung đệ tử đều bao dung đi vào. Hô trướng, ngươi dám? Cái kia tiên cảnh chấp sự cực kỳ hoảng sợ, muốn lui lại cũng đã muộn. Thiên cơ khóa chặt. Giang giác. Đạo thứ nhất màu đỏ sẫm hủy diệt lôi đỉnh, giống như một đầu gào thét nhiệt long, xé rách trường không, ngang nhiên đánh xuống. Đạo này lôi kiếp mục tiêu chủ yếu mặc dù là Sở Trường Phong, nhưng thiên kiếp đặc hữu liên lụy đặc tính, lại có mấy nói lôi đỉnh hạ xuống, đem phạm vi bên trong những cái kia thủ sơn đệ tử nháy mắt chìm ngập. Không. Lôi quang lóe lên, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Những cái kia nguyên anh, hóa thần kỳ đệ tử, tại lôi kiếp dư âm bên dưới, liền một tia sức phản kháng đều không có, hộ thể linh quang giống như bọt vỡ vụn, nhục thân tính cả nguyên thần nháy mắt bị khí hóa, biến thành cho bụi. Tên địa tiên cảnh chấp sự nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra một mặt tiên quang rạng rỡ cổ thuẫn ngăn tại trước người. Oeng! Lôi quang nổ tung, cổ thuẫn kịch vỡ vụn, cái kia tiên cảnh trưởng lão càng là kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi, hiện tại độ kiếp thành tiên lôi kiếp uy lực khủng bố như vậy sao? Thành tiên gian nan như vậy sao? Hắn năm đó khi độ kiếp kinh lịch lôi kiếp, liền hiện tại 1/10. Không 1% đều không có ai, nhưng lại tại sau một khắc, hắn trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Chỉ thấy Sở Trường Phong ngạnh kháng đạo thứ nhất lôi kiếp, mặc dù thân hình lắc lư, lại lông tóc không thương. Cái này mẹ nó còn là người sao? Lôi kiếp biến thái, người cũng thay đổi trạng thái a. Tiên cảnh chấp sự hồn phi phách tán. Mà đúng lúc này, đạo thứ hai lôi kiếp giáng lâm. Lúc này, hắn cổ thuẫn đã vết rách, tại không có năng lực ngăn cản. Sau một khắc, đường đường tiên cảnh cường giả, trực tiếp bị lôi kiếp bổ đến cháy đen, thi thể nám đen rơi ở trên mặt đất. Mà Sở Trường Phong, bằng vào tạo hóa tiên công rèn đúc phía sau tiên kiếm chi thể, cứ thế mà gánh vác lần thứ hai lôi kiếp. Sau đó là lần thứ ba lôi kiếp, lần thứ tư lôi kiếp. Theo lôi kiếp không ngừng giáng lâm, Sở Trường Phong cũng không ngừng thâm nhập vạn pháp tiên cung. Ven đường những nơi đi qua, chỉ cần là sống lấy sinh linh, đều tại lôi kiếp phía dưới bất lạc. Đại lượng kiến trúc cũng bị lôi kiếp dư âm phá hủy. Sở Trường Phong mạnh mẽ đâm tới, thâm nhập vạn pháp tiên cung. Mắt thấy phía trước xuất hiện rất nhiều kiến trúc, Sở Trường Phong biết mình có lẽ tới gần nội môn. Địch tập, có cường địch độ kiếp công kích sân môn. Thê lương âm thanh vang vọng toàn bộ vạn pháp tiên cung. Tương đạo cường đại thần thức quét tới, nhìn thấy trước sơn môn thảm trạng cùng cái kia kinh khủng kiếp vân, đều hoảng sợ. Mở ra hộ tông đại trận. Nhanh, có trưởng lao gấp giọng hạ lệnh. Ông, một đạo to lớn vô cùng, khắc rõ vô số huyền ảo phù văn lồng ánh sáng, lấy vạn pháp tiên cung khu vực hạch tâm làm trung tâm, cấp tốc dâng lên, ngăn cách thiên cơ, đem Sở Trường Phong cùng hắn lôi kiếp ngăn cản ở ngoài. Nhưng mà, Sở Trường Phong sớm có dự liệu. Thân hình hắn như điện, vọt thẳng đến đại trận lồng ánh sáng đỉnh cao nhất, khoanh chân ngồi xuống, hắn vậy mà đem vạn pháp tiên cung hộ tông đại trận trở thành chính mình độ kiếp đài.
Vâng,
lôi kiếp không ngừng rơi xuống, giống như nổi giận lôi long, hung hăng bổ vào hộ tông đại trận lồng ánh sáng bên trên. Lồng ánh sáng kịch liệt rung động, gợn sóng điên cuồng quyết tán, duy trì đại trận linh thạch nháy mắt tiêu hao rất lớn, trận cơ chỗ đệ tử bị lực phản chấn chấn động đến thổ huyết không chỉ. Nhưng bạn pháp tiên cung nội tình thâm hậu, hộ tông đại trận trung quy là gánh vác làn công kích này. Kiếp vân tạm thời tiêu tán một chút, Sở Trường Phong thành công vượt qua đệ tứ trọng lôi kiếp, tiên khí rủ xuống, khí tức quanh người tăng vọt. Hán độ xong cướp, nhanh, giết hắn. Thừa dịp hắn suy yếu, là chết đi hộ pháp cùng đệ tử báo thủ. Tuyệt đối không cần để hắn chạy thoát ra, rất đáng hận. Đại trận bên trong, vô số vạn pháp tiên cung đệ tử đỏ ngầu cả mắt, sát ý trùng thiên, chỉ chờ đại trận mở ra một tia khe hở, liền muốn lao ra đem Sở Trường Phong chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, sau một khắc, vạn pháp bên trong tiên cung các đệ tử nhộn nhịp mở miệng. Chỉ thấy, vừa vặn có tiêu tán dấu hiệu kiếp vân, phản phất nhận lấy một loại nào đó khiêu khích, lấy so trước đó mãnh liệt gấp 10 tốc độ lại lần nữa điên cuồng tập hợp. Càng thêm dày hơn nặng, càng thêm hắc ám, trong đó lăn lộn lôi đỉnh tản ra khí tức hủy diệt, để chân tiên cảnh cường giả cũng vì đó tê cả da đầu. Lần thứ 5 lôi kiếp, gần như không có chút nào khoảng cách địa giáng lâm. Cái gì? Hắn còn muốn độ kiếp? Lần thứ 5 lôi kiếp? Cái này sao có thể? Hắn không cần củng cố cảnh giới sao? Quái vật. Đó là cái dạng gì quái vật? Lần thứ 5 lôi kiếp, liền xem như chân tiên cũng phải thổ huyết a. Vạn pháp tiên cung các đệ tử trợn tròn mắt, vừa vặn ngưng tụ sát ý nháy mắt bị sợ hãi vô ngần thay thế. Liên tục độ kiếp, chưa từng nghe thấy. Càng làm cho bọn họ kinh dị chính là, không thể thò đầu ra á tại loại này lôi kiếp phía dưới, thò đầu ra chỉ giây lát. Rầm rầm rầm. Lần thứ 5 lôi kiếp, uy lực càng hơn phía trước, chín đạo màu tím đen lôi đỉnh giống như thiên phạt chi tiên, điên cuồng mình kích Sở Trường Phong, dư âm cũng rơi vào vạn pháp tiên cung hộ tông đại trận. Đại trận lồng ánh sáng sáng tối chập chờn, phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn dị, không ít trận cơ bắt đầu xuất hiện vết rách. Trường lão, chấp sự, liền không có người ai có thể trị hắn sao? Vạn pháp tiên cung có đệ tử cất tiếng đau buồn kêu gọi. Chương 429, biệt khuất vạn pháp tiên cung các đệ tử. Chương 429, biệt khuất vạn pháp tiên cung các đệ tử. Vạn pháp tiên cung các đệ tử, giờ phút này từng cái biệt khuất đến cơ hồ muốn thổ huyết. Trơ mắt nhìn xem một ngoại nhân tại nhà mình sơn môn trên không chút kiêng kỵ độ kiếp, dẫn động hủy thiên diệt địa lôi đỉnh, đem tiên cung dựa vào tự hào hộ tông đại trận bổ đến lung lay sắp đổ, cung điện lầu các thành mảnh sụp xuống, linh mạch bị hao tổn. Cảm giác này, tựa như là một cái ác bá xông vào nhà mình tổ trạch, không những dựa vào không đi, còn tưởng là lấy tất cả tộc nhân mặt dỡ nhà bóc vế đút, mà bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, loại kia cảm giác bất lực cùng cảm giác nhục nhã, gần như muốn đem lý trí của bọn hắn thôn phệ. Vô số đạo ánh mắt, hoặc sáng hoặc tối, đều mang khó mà diễn tả bằng lời bị khuất cùng phẫn uất, nhìn về phía trong chàng hai vị kia lúc trước thả ra hảo ngôn chân tiên cảnh trưởng lão. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, trưởng lão, ngài ngược lại là nghĩ một chút biện pháp a. Hai vị này trưởng lão giờ phút này cũng là da mặt nóng lên, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trong lòng bọn họ lại làm sao không bị đè nén? Có thể tiên kiếp thứ này là thiên địa pháp tắc hiện ra, bá đạo nhất bất quá. Ai dám vào lúc này tùy tiện xông đi vào? Cái kia không cùng cấp tại chủ động dẫn xét đánh chính mình sao? Lấy tiểu tử này dẫn động cái này khủng bố thiên kiếp đến xem, một khi bị cuốn vào, hạ xuống lôi phạt sợ rằng nháy mắt liền có thể tăng lên tới đủ để uy hiếp tiên quân cảnh cấp độ, bọn họ đi lên cũng là đưa đồ ăn. Ai? Một vị trưởng lão trong lòng thầm than, chỉ có thể cưỡng ép duy trì trấn định, đối xung quanh đệ tử truyền âm nói, an tâm chớ đổi. Thiên kiếp luôn có phần cuối. Đợi hắn độ kiếp xong xuôi, khí tức chưa ổn thời điểm, chính là chúng ta xuất thủ đem nó lôi đỉnh chạm giết thời khắc. Một vị trưởng lão khác cũng cắn răng phụ họa, không sai. Lại để hắn lại phách lối một lát. Bản tọa ngược lại muốn xem, hắn có thể độ mấy lần kiếp. Chờ kiếp vân tàn ra, chính là tử kỳ của hắn. Lời này cùng hắn nói là trấn an đệ tử, không bằng nói là tại cho mình độ biên. Có thể trừ chờ lợi, bọn họ xác thực không có biện pháp tốt hơn. Các đệ tử nghe vậy, mặc dù vẫn như cũ phẫn uất, nhưng cũng minh bạch trưởng lão bất đắc dĩ, chỉ có thể từng cái nắm chặt nắm đấm, dùng gần như có thể phun ra lửa ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi hải đạo thân ảnh kia, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem hắn ngàn đao băm thây. Đúng lúc này, ầm ầm, lần thứ nhì lôi kiếp cuối cùng một tia chớp, hung hăng đánh xuống ở trên người Sở Trường Phong. Chói mắt lôi quang đem hắn triệt để nuốt hết. Vạn Pháp Tiên Cung mọi người vô ý thức nín thở, trong lòng thậm chí dâng lên một tia ti tiện chờ mong, không chịu nổi a. Chết tiệt đi. Nhưng mà, lôi quang tan hết, lộ ra trong đó đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Sở Trường Phong chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn hoạt động một chút gân cốt, quanh thân phát ra đôm đốp nhẹ vang lên, chẳng những không có mảy may trọng thương hề bại dấu hiệu, ngược lại khí huyết càng thêm bằng bạc, cơ thể trong suốt phát quang, mơ hồ có huyền ảo phù văn tại dưới da lưu chuyển, tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi cảm giác. Trên mặt hắn thậm chí lộ ra một vẻ hài lòng thân sắc, thấp giọng tự nói, không hổ là hao phí to lớn đại giới đổi lấy đỉnh cấp bảo vật liệu, dùng cái này đúc thành kiếm thể, quả nhiên bền bỉ. Trải qua này lôi kiếp rèn luyện, càng thêm hòa hợp kiên cố. Một màn này cũng bị Vạn Pháp Tiên Cung các đệ tử nhìn thấy. Hắn còn giống như rất hưởng thụ. Khủng bố như vậy lôi đình bên dưới vẫn là lông tóc không thương. Cái này mẹ nó là quái vật gì? Vạn Pháp Tiên Cung các đệ tử nhìn đến trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, nhận biết nhận lấy to lớn xung kích. Người khác độ kiếp là trước quỷ môn quan đi một lần, người này ngược lại tốt, cùng tắm suối nước nóng, còn mang thối thể hiệu quả. Không hợp thói thường. Rời lớn phổ. Hai cái kia Vạn Pháp Tiên Cung trưởng lão khỏe miệng hung hăng co quắp hai lần. Phải biết, bọn họ cảm nhận được Sở Trường Phong lôi kiếp ít nhất có thể so với chân tiên sơ kỳ cường giả công kích. Có thể là Sở Trường Phong lại không có sự tình. Trưởng lão, hắn độ xong, mau ra tay a. Van cầu trưởng lão, mau giết hắn đi. Ta không chịu nổi. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là càng thêm điên cuồng tiếng cầu khẩn. Các đệ tử đem hy vọng cuối cùng ký thác vào hai vị trưởng lão trên người. Một vị trưởng lão hít sâu một hơi, trong mắt sát cơ nổ bắn ra, trầm giọng quát, "Tốt, mở ra hộ tông đại trận một góc, chờ bản tọa." Hắn lời còn chưa dứt, âm thanh liền im bặt mà dừng, sắc mặt đổi biến. Bởi vì ngay một khắc này, trên bầu trời, cái kia nguyên bản có tiêu tán dấu hiệu kiếp vân, lại lấy càng thêm cuồng bạo tốc độ một lần nữa tập hợp. Nhan sắc càng biến đổi làm sâu sắc thúy u ám, tản ra khí tức hủy diệt, để hai vị chân tiên trưởng lão đều cảm thấy da đầu tê dại. Là lôi kiếp, lại là lôi kiếp. Một vị trưởng lão khác la thất thanh, đội vàng ngăn lại đồng bạn hành động mạo hiểm, không thể hành động mù quáng. Thiên kiếp chưa tản. T. Không kết thúc đúng không? Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Hán tiên kiếp đến cùng có mấy lần a? Cái kia uy lực, ta cảm thấy mỗi một lần đều cảm thấy là một lần cuối cùng, kết quả cũng không phải là. Tâm tình tuyệt vọng giống như ôn dịch tại đệ tử bên trong lan tràn. Bọn họ cảm giác mình tựa như là bị trêu đùa thú săn, trơ mắt nhìn xem thợ săn lần lượt kéo căng dây cung, lại chậm chạp không thả ra cái kia chí mạng một tiễn, loại tâm lý này dày vò so tử vong càng đáng sợ. Phát sinh chuyện gì? Người nào dám tại ta Vạn Pháp Tiên Cung dương ai? Đột nhiên, một đạo thanh âm tức giận vang lên. Ngay sau đó, hai đạo cường hành khí tức giáng lâm. Hai người này khí tức vượt xa ở đây hai cái trưởng lão. Một người trong đó mặc màu đen đạo bào, khuôn mặt nghiêm hiểm, chính là cùng Sở Trưởng Phong có xung đột Huyền Hạc trưởng lão. Một người khác khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén, thì là Lưu Minh trưởng lão. Là Huyền Hạc trưởng lão cùng Lưu Minh trưởng lão. Hai vị trưởng lão thần thông quảng đại có lẽ có biện pháp chém giết cái kia cùng đồ. Các đệ tử giống như gặp được cứu tinh, nhộn nhịp kích động la lên. Huyền Hạc cùng Lưu Minh ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn sân môn, cuối cùng dừng lại tại trên lôi hải đạo kia quen thuộc lại khiến người căm hận thân ảnh bên trên lúc, hai người con ngươi đột nhiên co vào, trên mặt nháy mắt hiện đầy cực hạn khiếp sợ. Là hắn. Huyền Hạc cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này. Lưu Minh cũng nhận ra được, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, ngươi cái này cùng đồ, giết ta Tiên Cung đệ tử, đoạt ta Tiên Cung bảo vật, hôm nay lại dám đánh tới cửa đến. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Hai vị trưởng lão biết hắn. Có đệ tử kinh hãi hỏi. Huyền Hạc sắc mặt tái xanh, cắn răng nói, đâu chỉ nhận biết. Kẻ này chính là liên tiếp sát hại ta cung đệ tử thiên tài, cùng ta tại bên ngoài kết xuống tử thù hung đồ. Không nghĩ tới hắn lại cản rỡ đến đây. Mọi người nghe vậy, lập tức bừng tỉnh, nguyên lai cái này bắt thiên đại họa căn nguyên, lại cùng Huyền Hạc trưởng lão tại bên ngoài kết toán có quan hệ. Trong lúc nhất thời, không ít ánh mắt phức tạp nhìn về phía Huyền Hạc. Huyền Hạc cảm nhận được những ánh mắt này, trên mặt càng là nóng bỏng, xấu hổ giận dữ đan xen. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, quanh thân sát ý phóng lên tận trời, gắt gao khóa chặt Sở Trường Phong, nghiêm nghị nói, "Chư vị yên tâm, kẻ này chính là ta Huyền Hạc dẫn tới mầm thai bạn, hôm nay ta liền tự tay chấm dứt đoạn ân oán này, sẽ làm cho hắn có đến mà không có về." Hắn đối Sở Trường Phong sát tâm, giờ phút này đã kéo lên đến đỉnh điểm. Không giết người này, hắn Huyền Hạc ngày sau tại Vạn Pháp Tiên Cung đem mất hết thể diện. Lưu Minh trưởng lão cũng lạnh lùng gật đầu, hắn tất nhiên có đến mà không có về.